Chương 77. Võ đạo trực giác. Trương Khuyết có được cường đại võ đạo trực giác, nhanh đến cực điểm thân thủ, chỗ nào tìm được so với hắn thích hợp hơn luyện công đối tượng. Quá tốt rồi, lấy hiện tại loại trình độ này, ta đồng bị quyết chẳng mấy chốc sẽ lại thành, một khi đạt tới một bước kia, lấy Trương Khuyết hiện tại biểu hiện ra năng lực, liền hoàn toàn uy hiếp không được ta. Trần Thiếu Quân cảm giác được biến hóa trong cơ thể, trong lòng âm thầm mừng thầm. Trần Thiếu Quân sở dĩ chọn chúng đồng bị quyết cũng không phải là không có nguyên nhân, đại thành đồng bị quyết chí ít có thể ngăn cản cao hơn chính mình một cảnh giới, thậm chí hai cái cảnh giới cường giả công kích. Bất quá đối với Trần Thiếu Quân tới nói, hắn để ý nhất còn không phải cái này, Trương Khuyết thân thủ thực sự quá nhanh, ở trên người hắn triển lộ ra loại kiếp như giá thu võ đạo trực giác, vừa bạn chính là Trần Thiếu Quân một mực tìm kiếm tốt nhất luyện công đối tượng. Chỉ có luyện được cùng Trương Khuyết đồng dạng võ đạo trực giác, mới có thể đánh bại hắn, mới xem như chân chính đạt được tôi luyện thực chiến kinh nghiệm. Trần Thiếu Quân nói thầm. Trương Khuyết triển lộ ra hơn người thân thủ, lúc này cũng kích phát ra Trần Thiếu Quân lòng hào thắng. Tại cái này võ đạo thế giới, mỗi người đều có một viên võ đạo chi tâm, nếu như không có loại này lòng hào thắng, cũng không có khả năng trên võ đạo có thành tựu quá lớn. Đạn tự quyết, đầu tự quyết, Thiên Lang cầm nã thuật. Trần Thiếu Quân đem một thân sở học thi triển đến cực hạn, liền Trần Thiếu Quân hiện tại triển lộ ra thân thủ, cũng đủ để cho rất nhiều tử đệ tự ti mặc cảm, chỉ là mặc dù như thế, vẫn như cũ cùng Trương Khuyết ở giữa khoảng cách kém đến không phải một điểm hai điểm. Phanh, chỉ là một quyền, Trương Khuyết xuyên thủng Trần Thiếu Quân tất cả phòng ngự, hung hăng đập trúng bờ vai của hắn, lực lượng khổng lồ đem Trần Thiếu Quân lần nữa chấn động đến bay rất ra ngoài. Cứ việc đồng bị quyết tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng, nhưng là bị đánh trúng thời điểm, Trần Thiếu Quân vẫn như cũ cảm giác nhói nhói vô cùng. Còn không phải là đối thủ của hắn, mặc kệ ta như thế nào đi ngăn cản, luôn có thể bị hắn tìm tới không môn, một kích phải trúng. Trần Thiếu Quân song mi nhíu chặt, trong lòng liên tiếp. Chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác có thể ma luyện ra loại kia võ đạo trực giác sao? Trương Khuyết là từ nhỏ liền cùng mãnh thú vật lộn, đồng thời bị gia tộc đưa vào chiến trường kịch liệt, tại thảm liệt sát phạt bên trong ma luyện ra loại bản năng này, điểm này là rất nhiều người đều khó mà bắt trước. Cho dù có được loại hoàn cảnh này, cũng chưa chắc có thể đạt tới Trương Khuyết loại tình trạng này. Đơn giản tới nói, chính là khó mà phục chế. Bất quá Trần Thiếu Quân lại biết, chân tướng xa không phải như thế. Tại võ đạo bên trong, có loại năng lực đặc thù, gọi là võ đạo trực giác, đây là một loại bản năng, có được loại này trực giác bén nhạy, mới xem như đăng đường nhập thất, chân chính đụng chạm đến võ kỹ cánh cửa. Có được võ đạo trực giác người, mặc kệ đối phương thi triển chiêu thức gì, đều có thể đánh bại dễ dàng đối phương. Trong cõi u minh, Trần Thiếu Quân trong đầu vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, kia là tại tiên giới lúc, sư phụ đã từng dạy bảo hắn. Cứ việc Trần Thiếu Quân thân thể nhận huyết mạch hạn chế, không quá thích hợp tu luyện võ đạo, nhưng sư phụ vẫn như cũ tận chức tận trách, đem võ đạo tương quan kinh nghiệm toàn bộ truyền thụ cho hắn. Muốn rèn luyện ra cường đại võ đạo trực giác, đối với phàm nhân mà nói, khó càng thêm khó, bất quá trong thực tế, loại năng lực này còn lâu mới có được phức tạp như vậy, trực giác chính là người bản năng cùng cảm giác. Võ giả bình thường chỉ có thể từ con mắt cùng lỗ tai, thông qua nghe được cùng nhìn thấy làm ra phản ứng, loại phương thức này mượn tay người khác tại ngoại vật bản thân liền rơi xuống tầm thường. Muốn rèn luyện ra cường đại võ đạo trực giác, chính là rèn luyện cảm giác của ngươi, tin tưởng phán đoán của ngươi, hình thành một loại bản năng phản ứng. Tất cả mọi thứ rõ mồn một trước mắt, lúc ấy Trần Thiếu Quân còn nhỏ, cũng là vừa mới gia nhập Bắc Đấu Tiên môn không lâu, vẫn không rõ trong đó ý nghĩa, chỉ là đem tất cả mọi thứ một mực ghi chép xuống tới. Trực giác rốt cuộc muốn như thế nào đi rèn luyện đâu? Sư phụ chỉ nhắc tới đến phương hướng, cũng không có nói đến mấu chốt. Trần Thiếu Quân sâu cao mày, trong lòng liên tiếp. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, mặc dù đại bộ phận tổn thương bị Trần Thiếu Quân đồng bị quyết cả lại, chỉ là Trương Khuyết công kích vẫn như cũ thẳng tới nội phủ, đối Trần Thiếu Quân nội phủ tạo thành không nhỏ thương tích. Mà lại hiện tại Trương Khuyết còn tại giận trên đầu, chỉ muốn nhục nhã hắn ra một hơi, nhưng là nói không chừng lúc nào thay đổi chủ ý, trực tiếp đem hắn dung ra ngoài vòng tròn, đây cũng là mang ý nghĩa trận chiến đấu này kết thúc. Trần Thiếu Quân về sau cũng đừng nghĩ tiến vào võ điện, cũng đừng nghĩ tìm người luận bàn. Có lẽ đây là một cái biện pháp không tệ. Đột nhiên, Trần Thiếu Quân não hải linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì? Suy, Trần Thiếu Quân tay phải xé ra, đột nhiên từ trên thân áo bào kéo xuống một khối, sau đó hai con ngươi khép lại, trước mắt bao người, dùng vải che kín hai mắt. Bất thình lình một màn đem tất cả mọi người nhìn ngây người, từng cái há to miệng, hợp đều không khép lại được. Gia hỏa này muốn làm gì? Bịt mắt cùng Trương Sư Minh chiến đấu. Trận tròn mắt đều không phải là Trương Sư Minh đối thủ, còn dám bịt mắt, chẳng lẽ không phải tự rước lấy nhục? Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Đừng nói là đại điện bên trong đám người, liền ngay cả tiểu tề quốc công cùng nhỏ Vinh quốc công đều nhìn ngây người. Hắn đây là náo loạn nào? Tiểu tề quốc công Dương Tuyên ngây ra như phỗng. Một bên nhỏ Vinh quốc công cũng kinh ngạc, nói không ra lời. Hai người địa vị đặc thù, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là trước mắt cái này gọi Trần Quân địa phương châu phủ tử đệ hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, để cho người ta căn bản sở không được hắn tâm tư cùng mục đích. Mà lúc này giờ phút này, tức giận nhất không ai qua được Trương Quyết. Đường đường Trương thị gia tộc kiệt xuất nhất tử đệ, nếu như không phải là vì Ngụy Kim Hà tìm về mặt mũi, căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này, lấy thân phận của hắn, cùng Trần Thiếu Quân giao thủ liền đã xem như hạ mình, mất tiết tháo hạ giao, nhưng là không nghĩ tới, nơi này châu phủ tử đệ so với hắn tưởng tượng còn muốn cuồng vọng tự đại. Quả thực là không biết sống chết, không biết mùi vị. Trương Quyết sắc mặt âm trầm vô cùng, không chút do dự, Trương Quyết trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Thiếu Quân nghiêng hậu phương, hướng ba sừng của hắn yếu hại công tới. Đối với Trương Quyết tới nói, mặc kệ Trần Thiếu Quân làm cái gì, đều gánh không được công kích của mình, nhưng mà lần này lại cùng đám người tưởng tượng kết quả hoàn toàn khác biệt, Trần Thiếu Quân song quyền ép xuống, ở giữa không dung phát thời khắc, vậy mà đỡ được Trương Khuyết một kích này. Trần Thiếu Quân cũng không ngăn được Trương Khuyết thiết quyền, mà là chống chọi cổ tay của hắn cùng cánh tay, đem hắn công kích đụng nghiêng đến một bên, nhưng là đây hết thảy vẫn như cũ cho Trương Khuyết rung động thật lớn. Không có khả năng, không có người so với hắn hiểu hơn năng lực của mình, võ đạo trực giác là xa xa vượt qua cái khác chiêu thức, trừ phi cùng cấp bậc võ giả đỏ sức, cùng hắn có đồng dạng võ đạo trực giác, nếu không căn bản không có khả năng chống đỡ được công kích của hắn. Ngẫu nhiên, nhất định là ngẫu nhiên. Trương Khuyết dậm chân cẩn thận, vai hướng thẳng đến Trần Thiếu Quân huyệt thiên trung đánh tới, nhưng mà Trần Thiếu Quân giống như là đã sớm ngờ tới hắn sẽ làm như vậy, dưới chân trượt đi, trực tiếp lui về sau đi. Một quyền này cũng không hề hoàn toàn tránh đi, phí một tiếng, Trần Thiếu Quân vẫn như cũ bị quyền khí quẹt vào bả vai, chỉ là phong mang thoáng qua một cái, chân chính nhận tổn thương cực kỳ bé nhỏ, liên tiếp hai lần, Trương Khuyết cả người đều sợ ngây người. Một lần còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng liên tiếp hai lần cũng không phải là đơn giản như vậy. Mặc dù Trần Thiếu Quân không có hoàn toàn tránh đi, nhưng đủ để nói rõ, hắn tìm được phương hướng. Một người trợn tròn mắt không ngăn nổi công kích, nhưng bị mắt, ngược lại có thể bắt được hắn xuất thủ quy luật cùng quy tích, cái này sao có thể? Không có khả năng, ta là tại vô số lần tăng cốc, sắp gặp tử vong chiến đấu bên trong mới rèn luyện ra loại trực giác này, hắn chẳng lẽ coi là dùng một cây vải liền có thể rèn luyện ra giống như ta võ đạo trực giác? Trương Khuyết phản ứng cũng không chậm, từ cái này nhỏ xíu chênh lệch bên trong, ẩn ẩn minh bạch Trần Thiếu Quân đang làm cái gì, chỉ là hắn phí hết nhiều như vậy tâm huyết, tại lần lượt liều mạng tranh đấu bên trong rèn luyện ra được đồ vật, đối phương dùng dạng này một loại phương thức liền có thể học được, vậy đối với hắn chẳng lẽ không phải là cực lớn trân trọng? Trương Khuyết tuyệt không tin tưởng, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Trương Khuyết nén giận mà phát, trực tiếp một trường chụp vào Trần Thiếu Quân cổ tay. Giờ khắc này hắn đã không còn cân nhắc đem Trần Thiếu Quân bức ra ngoài vòng tròn sự tình, cũng không còn cân nhắc bạn chúng nhìn chừng chừng hạ tướng hắn trọng thương, giết một người dân trăm người dân đe, trong đầu của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, bắt hắn lại cánh tay, khống chế thân thể của hắn, để hắn tất cả thân pháp cùng bộ pháp không thi triển được, anh hùng không đất dụng võ, đem hắn triệt để giẫm tại lòng bàn chân. Sự tình phát triển đến bây giờ, đã cùng Ngụy Kim Hà triệt để không quan hệ, mà là hắn cùng Trần Thiếu Quân ở giữa sự tình. Người càng mạnh mẽ hơn càng là cao ngạo, hắn tuyệt đối không cho phép Trần Thiếu Quân lấy loại phương thức này khiêu chiến hắn. Trần Thiếu Quân nhưng lại không biết Trương Khuyết ý nghĩ, có lẽ thấy được cũng không thèm để ý, giờ khắc này, trong lòng của hắn liên tiếp nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Năm đó ở tiên giới, sư phụ dạy hắn rất nhiều rất nhiều, rất nhiều thứ hắn chỉ là nhớ kỹ, cũng không có chân chính lý giải, nhưng khi hắn đạp vào võ đạo, hết thảy trở nên hoàn toàn khác biệt. Sư phụ, đến cùng cái gì là bản năng? Vì cái gì đồ nhi học không được? Một cái mặt mũi tràn đầy ngây thơ tiểu hài ngẩng đầu hỏi thăm sư phụ của mình. Bởi vì ngươi không có dụng tâm a. Sư phụ cười nói, kia cái gì lại là dụng tâm đâu? Tâm a, sư phụ cũng không cách nào nói cho ngươi chờ ngươi trưởng thành, ngươi tự nhiên cũng hiểu. Rất nói nhiều, hắn lúc trước cái hiểu cái không, chỉ là bây giờ lại thể ngộ, trong thoáng chốc lại có hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Cho nên, cái gọi là cảm giác là chỉ dụng tâm cảm thụ quanh mình hết thảy, mà không phải con mắt lỗ tai hoặc là làn da lông tóc. Giờ khắc này, Trần Thiếu Quân trong lòng trong suốt. Hừ. Ngay tại Trương Khuyết sắp bắt lấy tay mình cổ tay sát na, Trần Thiếu Quân dưới chân trượt đi, đồng thời thân thể lưng ngang, vậy mà lấy một cái nho nhỏ thân pháp tránh thoát Trương Khuyết một chảo này, đồng thời như thiểm điện kéo dài khoảng cách, rời khỏi mấy bước có hơn. Soạn. Nhìn thấy Trương Khuyết một trường bắt hung, chu vi tất cả mọi người ngây dại, toàn bộ võ điện lặng ngắt như tờ. Trương sư huynh vậy mà thất thủ. Một võ điện tử đệ tử lẩm bẩm, thanh âm bên trong lộ ra rung động thật lớn. Chỉ cần là võ điện bên trong người, người người đều biết, Trương sư huynh xuất thủ, khái vô không về, đừng nói là đánh bại hắn, có thể để cho hắn thất bại, không bị hắn đánh trúng, liền đã rất khó làm được, liền ngay cả những cái kia thực lực cảnh giới cao hơn Trương Khuyết người đều khó làm đến, lại càng không cần phải nói bọn hắn những này phổ thông đệ tử. Nhưng là hiện tại, đối mặt một địa phương châu phủ thiếu niên, Trương sư huynh vậy mà vô hụt, đây quả thực đổ đám người nhận biết. Chương 78. Phản kích, đồng lôi chỉ. Nhưng mà chuyện này xung kích lớn nhất vẫn là chính Trương Khuyết. Hắn có được như dã thú trực giác, thậm chí có thể nói so dã thú còn muốn mẹ cảm, trên lý luận căn bản không có khả năng có người để hắn bắt không, nhưng là đây hết thảy thật sự rõ ràng phát sinh. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Trương Khuyết mở to hai mắt, nhìn trước mắt thiếu niên, trong mắt lộ ra thật sâu chấn động, nếu như Trần Thiếu Quân trợn tròn mắt thì cũng thôi đi, nhưng là lúc này ánh mắt của hắn rõ ràng bị kín bại, cái gì đều không nhìn thấy. Hết thảy trước mắt hoàn toàn đổ hắn nhận biết, chưa bao giờ một người có thể cho hắn lớn như thế chấn động. Ha ha, ta đại khái đã minh bạch năng lực của ngươi, công kích của ngươi đã uy hiếp không được ta. Ngay lúc này, Trần Thiếu Quân mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của hắn còn được bố cảnh, nhưng khỏe miệng lại lộ ra tiêu dung, tự tin mà thong dong. Không tệ, dùng tâm đi cảm thụ, có đồ vật gì có thể so sánh tâm càng nhanh. Ngược dòng bản quy nguyên, hết thảy đều chỉ là bên ngoài hình thức mà thôi, mặc kệ là Trương Khuyết từ nhỏ cùng dã thú chém giết, vẫn là trên chiến trường kinh lịch trăm ngàn lần lịch luyện, đều chỉ là một loại hình thức mà thôi. Minh bạch điểm này, con mắt che hay không che vải còn có cái gì ý nghĩa? Suy, Trần Thiếu Quân ngón tay kéo một cái, kéo xuống trên ánh mắt vải, đồng thời hai con ngươi mở ra, sáng như tuyết vô cùng. Trương Khuyết, ngươi đã xuất thủ, tiếp xuống đến ta. Lại đến. Trương Khuyết thần sắc trầm xuống, lần nữa hướng phía Trần Thiếu Quân phát khởi thiên công. Hắn tuyệt không tin tưởng, có người có thể làm được hắn bỏ ra vài chục năm mới làm được sự tình. Với anh, ngay tại lao ra đồng thời, Trương Khuyết không chút do dự dẫn nổ thể nội tất cả huyết khí, kia hùng hậu huyết khí trong chốc lát bằng tốc độ kinh người bốc cháy lên, đồng thời sinh ra to lớn hơn lực lượng. Dưới loại trạng thái này, Trương Khuyết thực lực lần nữa cất cao một đoạn, xa xa vượt qua Trần Thiếu Quân. Ông, quang mang lóe lên, Trương Khuyết cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Trần Thiếu Quân, hữu quyền lôi cuốn lấy cháy hừng hực huyết khí, một quyền đánh tới hướng Trần Thiếu Quân hậu tâm. Một quyền này vỡ biển nước đá, uy lực cương mãnh cực kỳ, nhìn chung quanh võ điện võ giả cũng là một mặt kinh hãi. Bọn hắn nhận biết Trương Khuyết cũng có thời gian rất lâu, nhưng là dạng này Trương sư huynh bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không hề nghi ngờ, Trần Thiếu Quân đã kích phát ra lửa giận của hắn. Bèn, hai quyền đấm nhau, kết quả cuối cùng lại cùng đám người tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, Trần Thiếu Quân tựa hồ sớm đã biết Trương Khuyết sẽ xuất hiện tại sau lưng, sẽ từ góc độ này phát động công kích, ngay tại Trương Khuyết công kích trước sát na, hắn đột nhiên xoay người lại, hai tay giao nhau, đỡ được một kích này. Không có khả năng. Lần này, liền ngay cả phản ứng chậm chạp nhất người đều cảm giác ra không giống. Không, chuẩn xác hơn mà nói, Trương Khuyết cũng không có thay đổi, nhưng sân đấu võ bên trên cái kia Trần Quân lại thay đổi, không có ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn quả thật đột nhiên trở nên cường đại hơn nhiều. Bất quá mặc dù như thế, giữa hai người lực lượng rõ ràng vẫn tồn tại chênh lệch. Phanh, khí lãng cuộn cuộn, một cỗ lực lượng khổng lồ từ Trương Khuyết thiết quyền bên trong bộc phát, lực lượng khổng lồ đem Trần Thiếu Quân đánh bay ra. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đỡ cho ta nhiều ít quyền. Trương Khuyết ánh mắt phát lạnh, đi theo hổ pháp mà đi, không có chút nào cho Trần Thiếu Quân cơ hội thở dốc. Phanh phanh. Trương Khuyết đem Quỷ Vũ Kỹ thi triển đến cực hạn, thân hình của hắn toàn trường du tẩu, khắp nơi đều là cái bóng của hắn. Quỷ Vũ Kỹ là một loại đặc thù tuyệt học, trên chiến trường thậm chí có thể lấy một chống trăm, mà lại thân hình biến hóa, khó mà nắm lấy, một cái quỷ chữ cũng đủ để nói rõ môn công pháp này đặc điểm. Trương Khuyết quá kiêu ngạo, hắn tuyệt đối không cho phép mình bại bởi một cái thực lực so với mình còn thấp kẻ yếu, giờ khắc này, hắn đem mình một thân sở học thi triển đến cực hạn, cái này một sát na, toàn bộ sân đấu võ sát khí bao phủ, lăng lệ khí cơ như đao như kiếm, tung hoành hư không, thậm chí đem chúng quanh người quan chiến bảy đều làm cho từng bước lui lại, tạm thời tránh mũi nhọn. Mà Trương Khuyết thân hình càng là nhanh đến cực điểm, toàn bộ sân đấu võ khắp nơi đều là cái bóng của hắn, một chút thực lực không đủ võ điện tử đệ chỉ cảm thấy hoa mắt, thậm chí đã hoàn toàn không biết không phải thật không phải giả, cũng không biết Trương Khuyết chân thân ở nơi nào. Trương sư huynh quá mạnh, đả kích như vậy, ta chỉ sợ một giây đều kiên trì không đến. Một võ điện tử đệ thần sắc run run, không tự chủ được lui về sau đi. Đây cũng không phải là đơn giản tạm thời tránh mũi nhọn, mà là thân thể bản năng một loại phản ứng, bởi vì thân thể đang không ngừng sinh ra một loại tín hiệu, nói cho hắn biết rời xa nơi này, bằng không mà nói chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà sân đấu võ bên trên hai người, mặc kệ là Trần Thiếu Quân hay là Trương Quyết, đều hoàn toàn không có để ý chung quanh. Một lần, hai lần, ba lần, Trương Quyết không ngừng khởi sướng như mưa rông gió bão công kích, nhưng mỗi một lần đều bị Trần Thiếu Quân ngăn cản xuống tới. Làm sao có thể? Hắn vậy mà thật đỡ được Trương sư huynh công kích, chẳng lẽ hắn cùng Trương sư huynh cũng luyện được một thân kinh khủng võ đạo bản năng cùng trực giác? Trong đám người, Ngụy Kim Hà mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Nếu như nói ban đầu chỉ là một loại đoán, như vậy hiện tại đã có thể xác định không thể nghi ngờ, cái này Trần Quân đã khám phá Trương Khuyết phương thức công kích, đồng thời có được cùng hắn tương xứng võ đạo trực giác cùng bản năng. Bất quá cũng chính vì vậy, cho nên cho đám người xung kích mới lớn hơn. Thật chẳng lẽ có người có như thế đáng sợ ngộ tính sao? Ngụy Kim Hà nhìn xem sân đấu võ bên trên thiếu niên kia, hoàn toàn ngây dại. Cùng thời khắc đó, sân đấu võ mọi người chung quanh cũng sinh ra ý tưởng giống nhau, trong lúc nhất thời, lớn như vậy võ điện lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ này khắc này, đã không có bất luận kẻ nào dám khinh thường cái này Châu phủ đi lên thiếu niên, nếu như ba ngày trước cái này Trần Quân liền thể hiện ra đáng sợ như vậy thực lực, chỉ sợ Ngụy Kim Hà bọn hắn ngay cả một chiêu đều không chặn được tới. Bất quá mặc dù như thế, Trần Thiếu Quân lúc này tình cảnh lại cũng không lạc quan. Mặc dù minh bạch võ đạo bản năng hàm nghĩa chân chính, đồng thời mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn dự phán đến Trương Khuyết vị trí, ngăn lại công kích của hắn, nhưng trên lực lượng chênh lệch là không cách nào tránh khỏi. Phanh phanh phanh, hai người động tác mau lẹ, kịch liệt giao thủ, Trần Thiếu Quân mỗi một lần đỡ lại, đều sẽ bị Trương Khuyết buộc phát ra tính áp đảo lực lượng đánh bay ra ngoài, cố lực lượng kia tràn đầy xuyên thấu tính cùng tính dễ nổ, trực tiếp xuyên thấu qua màng da, xung kích bắp thịt toàn thân xương cốt, cùng ngũ tạng lục phủ. Nhất lực hàng thập hội, hai tên nắm giữ võ đạo bản năng cao thủ so chiêu, lực lượng cường đại hơn một phương không hề nghi ngờ chiếm cứ lấy ưu thế. Mà lại Trương Khuyết cũng đã luyện thành màng da, Trần Thiếu Quân công kích đối với hắn không cách nào tạo thành uy hiếp, nhưng Trương Khuyết công kích lại có thể uy hiếp được Trần Thiếu Quân. Bất quá Trần Thiếu Quân vẫn không có rối loạn tâm lòng. Không sai biệt lắm. Không biết qua bao lâu, Trần Thiếu Quân trong lòng đột ngột hiện lên một đạo suy nghĩ, tựa hồ đáp lại tiếng lòng của hắn. Oen, ngay tại lại một lần nữa bị Trương Khuyết đánh trúng thời điểm, Trần Thiếu Quân đồng bị quyết rốt cục từ lượng biến mà chất biến, phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Trần Thiếu Quân bên ngoài thân đầu tiên là tối sầm lại, tất cả quang mang toàn bộ thu lại, tựa hồ khôi phục được đệ nhất trọng huyết khí cảnh dáng vẻ, nhưng theo sát phía sau, một cỗ so trước đó sáng chói hơn 10 lần đồng đậm kim quang đột nhiên từ Trần Thiếu Quân thể nội bắn ra, đem Trần Thiếu Quân toàn bộ biến thành một tôn chói mắt kim nhân. Keng, một cỗ khổng lồ lực phản chấn giống như trời long đất lở từ Trần Thiếu Quân thể nội bộc phát ra, đột nhiên đem Trương Khuyết đẩy lùi lái đi. Không chỉ như vậy, thân thể hai người va chạm thời điểm, Trần Thiếu Quân thân thể thậm chí phát ra một cỗ kim loại bù bù, phản phất đây không phải là huyết đục cùng da thịt, mà là một tôn chân chính kim loại đồng nhân. Đồng bị quyết, đại thành. Tại cùng Trương Khuyết lần lượt kịch liệt trong lúc giao thủ, Trần Thiếu Quân đồng bị quyết rốt cục đột phá bình cảnh, nâng cao một bước, đặt đến đại thành cảnh giới. Đại thành cảnh đồng bị quyết đã có đủ loại năng lực, cùng trước kia đã hoàn toàn khác biệt, chí ít, Trương Khuyết công kích đã không còn có thể uy hiếp được hắn. Trương Khuyết, ngươi thắng không được ta, hiện tại đến ta phản kích thời điểm. Trần Thiếu Quân khí tức phồng lên, áo bào phân phật, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Muốn khiêu chiến đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân còn lâu mới có được dễ dàng như vậy, chí ít Trương Khuyết tuyệt không phải loại kia dễ dàng đối phó đối thủ. Trần Thiếu Quân một mực chờ đợi đợi một cơ hội, mà bây giờ cái này thời cơ đã đến tới. Rõ ràng, Trương Khuyết thần sắc băng lãnh, nhìn mảy may không sợ, coi như ngươi đã luyện thành cái này công phu gì lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng loại này bị đánh công phu liền có thể đánh bại ta sao?
Ngây thơ.
Cứ việc Trần Thiếu Quân trên thân cho thấy một loại đáng sợ thiên phú và nội tính, nhưng lực lượng chênh lệch là không cách nào bù đắp. Từ quá khứ đến bây giờ, Trần Thiếu Quân cơ hồ một mực ở vào bị đánh trạng thái, căn bản không có tính thực chất uy hiếp được hắn. Mà lại, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới đã luyện thành mãng ra sao? Ta mãng ra sẽ chỉ so ngươi càng thêm cứng cỏi, cường đại. Chỉ dựa vào một môn phòng ngự công phu, ngươi lại như thế nào đánh bại ta? Trương Khuyết thản nhiên nói. Vứt bỏ rơi đánh nhau vì thể diện, trên bản chất cái này vẫn như cũng là một trận võ giả ở giữa luận võ tranh tài. Nếu như Trần Thiếu Quân không cách nào chiến thắng hắn, cuối cùng vẫn như cũ cần rời khỏi kinh sư, hoàn toàn biến mất. Ngươi sai. Nghe được Trương Khuyết, Trần Thiếu Quân ngược lại cười, đánh bại ngươi, ta chỉ cần một chiêu, mà lại ta lúc nào nói qua, đây chỉ là một môn phòng ngự tính công pháp. Phô trương thanh thế, không biết mùi vị. Trương Khuyết lạnh lùng nói, hiển nhiên cũng không tin tưởng Trần Thiếu Quân, mà lại coi như Trần Thiếu Quân công pháp có cái gì chỗ đặc thù, hắn cũng tuyệt không tin tưởng lấy Trần Thiếu Quân cảnh giới cấp bậc, có thể một chiêu liền đánh bại chính mình. Trần Thiếu Quân nghe vậy nở nụ cười, sự thật thắng hùng biện, đương đồng bị quyết đại thành thời điểm, hắn đã có được một môn năng lực mới, đồng lôi chỉ. Mãng bị cảnh võ giả sở dĩ cường đại, là bởi vì cứng rắn màng da có thể thủ hộ nội tạng kinh lạc, chống cự hóa giải đòn công kích chí mạng, không phải tính áp đảo lực lượng, trên cơ bản rất khó triệt để đánh bại một mãng bị cảnh cường giả. Cái này giống mãng xà, bọn chúng cứng cỏi, mềm mại, lầy co giãn, có thể từng bước một đem con mồi rào sát chí tử, mà những cái kia cường đại đối thủ mặc kệ là tê giác vẫn là báo săn, thậm chí cả sư tử, không chỉ có lực lượng cường đại lại không thi triển ra được, tựa như lâm vào vũng bùn, từng bước một ngạt thở chí tử. Nhưng là đồng lôi chỉ khác biệt, nó là đồng bị quyết bên trong chuyên môn vì đối phó mãng gia cường giả mà sáng tạo một môn tuyệt học. Môn tuyệt học này đem lực lượng toàn thân tập trung đến ăn bên trong hai ngón tay, tại lớn chừng bằng móng tay khu vực phạm vi bên trong, mãnh liệt bộc phát ra. Dù là mãng bị cảnh cường giả, cũng khó có thể ngăn cản cường đại như thế lực lượng, đây cũng là môn công pháp này chỗ độc đáo. Đã như vậy, giống như ngươi mong muốn. Trần Thiếu Quân cười nhạt một tiếng, lập tức bắn nhanh ra như điện. Mà cơ hồ là đồng thời, Trương Khuyết ánh mắt lạnh lẽo, cũng tương tự bay nào mà ra. Chương 79. Bá đạo Kiêu Dương công chúa. Ầm ầm. Cùng phong minh ngông, sóng máu cuồn cuộn, ngay tại hai người giao thủ sát na, ai cũng không có chú ý tới, Trần Thiếu Quân ngón giữa và ngón trỏ giống như một khối nung đỏ bàn ủi, đột nhiên bày biện ra một loại chói mắt kim hồng sắc, trong cõi u minh, chỉ nghe một tiếng biết hai phong lôi âm thanh, sau một khắc, Trần Thiếu Quân ngón giữa và ngón trỏ liền xuyên thủng Trương Khuyết phòng ngự, một chỉ điểm tại hắn ngực bụng ở giữa. Tùy theo một cỗ lực lượng kinh khủng giống như trời long đất lở bắn ra, đánh trúng vào Trương Khuyết. Cỗ lực lượng kia mạnh như thế, cho người cảm giác đã hoàn toàn siêu việt mãng bị cảnh, thậm chí siêu việt đệ tam trọng thiết cốt cảnh cường giả. Liền xem như Trương Khuyết đỉnh phong nhất lực lượng cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. A, chỉ nghe một tiếng kinh thiên kêu thảm, Trương Khuyết liền phảng phất một con diều đứt dây, bị yêu cô kinh khủng lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài, bay ra bên ngoài vòng tròn, cũng bay ra lôi đài tỷ võ, sau đó trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Hô, phong thanh thổi qua, khí lưu phun trào, Trần Thiếu Quân đứng ở trên lôi đài, vẫn như cũ duy trì cuối cùng một sát na ra chỉ động tác, nhưng là lớn như vậy sân đấu võ lại là lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Thiếu Quân kia một chỉ tựa hồ không chỉ đánh trúng vào Trương Khuyết, cũng đánh trúng vào ở đây tất cả võ điện tử đệ, định trụ toàn thân bọn họ huyệt đạo. Rung động, vô cùng rung động. Võ điện bên trong tất cả mọi người mở to miệng, khiếp sợ nói không ra lời. Hán, vậy mà thật đánh bại Trương Sư Minh. Một chiêu, hắn thật chỉ dùng một chiêu. Sẽ không, Trương Sư Minh làm sao lại thua với so với mình còn yếu đối thủ? Kia rốt cuộc là công phu gì, tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Cái này Trần Quân thật là đáng sợ. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy một loại thật sâu rung động. Lý Minh, cái này, nơi xa, đám người hậu phương, tiểu tề quốc công Dương Viên theo bản năng quay đầu nhìn phía bên cạnh đồng bạn. Một trận chiến này lúc bắt đầu, mặc kệ là hắn hay là Lý An kỳ thật cũng không coi trọng Trần Thiếu Quân, nhưng là kết quả sau cùng lại cho tất cả mọi người một cái to lớn bàn tay. Thú vị, thú vị. Ngoài dự liệu, tại ngắn ngủi thất thần về sau, Lý An ngược lại vỗ tay cười khẽ, cái này Trần Quân thật sự là càng ngày càng để cho ta cảm thấy hứng thú. Dương Viên, vô luận như thế nào chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn lôi kéo tới. Lý An vừa nói, vừa cùng Dương Viên cùng một chỗ hướng phía sân đấu võ đi đến. Trương Khuyết bại, mà lại bại không có chút nào tranh luận. Một trận chiến này, triệt để thành toàn cái này Trần Quân. Mà lúc này khó chịu nhất cùng lúng túng không ai qua được những cái kia võ tướng thế gia tử đệ. Một trận chiến này vốn là vì trừng phạt Trần Quân, vãn hồi tất cả võ tướng tử đệ mặt mũi, nhưng là Trương Khuyết bại một lần, mọi người nhất thời cũng không biết nên như thế nào tự xử. Tốt, rất tốt. Bản cung nhìn chúng ngươi, về sau ngươi chính là của ta mới nô bộc. Ngay lúc này, một cái tiêu ngạo ngang ngược thanh âm đột nhiên truyền vào trong thai mọi người. Thanh âm kia bên mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng, ngựa khí căn bản không cho người chất vấn. Thanh âm này xảy ra bất ngờ, trong nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, cùng trong võ điện đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, mới vừa vặn ngẩng đầu, một loại cảm giác không thoải mái lắm lập tức từ trong lòng truyền đến. Ngay tại lúc này, Trần Thiếu Quân trong đầu viên kia thần mục đột nhiên lóe lên một cái, loại kia cảm giác không thoải mái liền biến mất. Trần Thiếu Quân thậm chí cũng không kịp phát giác loại kia cảm giác không thoải mái là chuyện gì xảy ra, nhưng là sau một khắc, đương Trần Thiếu Quân nhìn về phía chung quanh thời điểm, liền phát hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Từng người võ tướng chi tử cùng con em thế gia mới vừa vặn ngẩng đầu đến một nửa, trong chốc lát, trong hư không liền phảng phất có một con bàn tay vô hình đè xuống đầu lâu của bọn hắn, đem bọn hắn đầu sinh sinh đè ép xuống. Không phải một cái, cũng không phải hai cái, mà là cơ hồ tất cả võ điện tử đệ đều mặt hướng lấy một cái phương hướng cúi thấp đầu, tình hình kia quái dị vô cùng. là Kiêu Dương công chúa. Trần Thiếu Quân nhìn thấy cách đó không xa một con em thế gia mồ hôi lạnh trên trán cuộn cuộn, đầy mắt sợ hãi, thần tình kia tựa như là chuột gặp mèo đồng dạng. Kiêu Dương công chúa. Trần Thiếu Quân chau mày, trong lòng rất là kinh ngạc. Nhưng mà không chờ hắn suy nghĩ nhiều, giống một tiếng giống như hổ không phải hổ, giống như thú không phải thú gầm rú đột nhiên từ đại điện ngoại truyền đến, không đợi đám người kịp phản ứng, một đầu dài hơn 10 trượng quái vật khổng lồ, thân thể vô lượng, toàn thân lân mịn, đột nhiên từ bên ngoài bơi tiến đến. Đúng vậy, chính là du lịch nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, đầu kia quái vật khổng lồ bốn cái móng vuốt đều cách xa mặt đất còn có hơn một trượng khoảng cách, lại là lơ lửng giữa không trung bên trong. Mà khi Trần Thiếu Quân nhìn sang thời điểm, một cái giống như hổ không phải hổ, giống như ngạc không phải ngạc to lớn đầu lâu lập tức nhảy vào tầm mắt, kia một đôi như trung đồng đôi mắt hung quang bốn phía, nhìn làm cho người nhìn mà phát khiếp. Giao Long. Trần Thiếu Quân chấn động trong lòng, lập tức một chút phân biệt ra. Rồng, Trần Thiếu Quân đã từng thấy qua rất nhiều, nhưng là ở nhân gian địa giới, tại võ điện loại địa phương này, đột nhiên xuất hiện một đầu giao long quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Nhưng mà còn chưa kịp nghĩ lại, ngay tại giữa không trung giao long trên thân, một 16-17 tuổi thiếu nữ ngẩng cao lên đầu lâu, thần sắc ngạo mạn, dẫm lên giao long phía sau lưng, một đường đi tới giao long đầu lâu bên trên, cuối cùng ở trên cao nhìn xuống túi nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Trần Thiếu Quân trước đó chưa bao giờ thấy qua thiếu nữ này, nàng một thân cung trang, băng cơ ngọc cốt, khí chất tốt quý, cho dù cùng đông đảo võ điện tử đệ so sánh, cũng giống như hạt giữa bầy gà. Mặc dù chỉ có 16-17 tuổi, nhưng thiếu nữ lại sớm đã là dung nhan tuyệt lệ, toát ra một cỗ tuyệt sắc chi tư, chỉ là trên người nàng loại kia bẩm sinh ngạo mạn, nhiều ít phá hủy loại này mỹ cảm. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Trần Thiếu Quân liền bị thiếu nữ trên thân mặt khác một vật hấp dẫn. Qua miệng, ngay tại mi tâm của nàng, Trần Thiếu Quân thình lình thấy được một đạo sao trời hào quang sáng chói, đạo ánh sáng kia nhìn cũng không phải là bên ngoài, mà là từ nàng chỗ sâu trong óc bắn ra. Mà tại sau đầu của nàng, tám đạo giống nhau hình thái quang mang vờn quanh một vòng, tạo thành một vòng ánh sáng, đem thiếu nữ thân hình làm nổi bật thần thánh vô cùng. Đây là tiên tiên quang miệng. Chư thiên vạn giới, có chút sinh linh từ ra đời bắt đầu từ thời khắc đó liền nhận lấy thượng thiên chúc phúc, từ một sinh ra liền có được quang miệng, đồng thời thu được một chút năng lực đặc thù, những này gọi chung là tiên tiên quang miệng. Tiên tiên quang miệng hình thái rất nhiều, căn cứ khác biệt thuộc tính cùng năng lực sẽ có khác biệt biểu hiện, điểm này cùng hậu tiên lấy được quang miệng hoàn toàn khác biệt. Không hề nghi ngờ, trước mắt vị này Tiêu Dương công chúa chính là một vị tiên tiên quang miệng người sở hữu. Nguyên lai đây là quang miệng năng lực. Một sát na này, hắn ngược lại là nhớ tới một số việc, nghe đồn trong hoàng cung có vị công chúa có một loại đặc thù tiên tiên quang miệng, gọi là thiên chi tiêu nữ ở trước mặt nàng, tất cả mọi người nhất định phải cúi đầu nói chuyện, không có người có thể ngẩng đầu nhìn nàng, chẳng lẽ nói chính là nàng. Trần gia khoảng cách hoàng quyền còn rất xa, thị lang bộ hộ cũng không có lớn như vậy quyền lực, đối với hoàng thất sự tình Trần Thiếu Quân luôn luôn không phải hiểu rất rõ, chỉ có thể đi theo tin đồn thất thiệt, nghe một chút trích lần bán chào đồ vật, bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, Trần Thiếu Quân ngược lại là có thể chắc chắn, trước mắt vị này 89/10 chính là vị kia trong truyền thuyết công chúa. Giao Long đỉnh đầu, tên Tiêu Tiêu Dương công chúa ánh mắt đảo mắt một tuần, nhưng nhìn thấy Trần Thiếu Quân thời điểm, thần sắc rõ ràng khẽ giật mình. Người tên nô tài này, vậy mà có thể ngẩng đầu nhìn ta. Tiêu Dương công chúa mở to hai mắt nhìn xem Trần Thiếu Quân một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hoàng quyền phía dưới, chúng sinh bình đẳng, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ phụ hoàng mẫu hậu bọn hắn, nàng còn là lần đầu tiên thấy có người có thể không nhận mình tiên tri tiêu nữ quang miệng ảnh hưởng. Trần Thiếu Quân nghe vậy lập tức sắc mặt tối đen, cái gì gọi là vậy mà có thể ngẩng đầu nhìn ngươi, mặc dù chính hắn cũng không biết vì sao lại không nhận đối phương quang miệng ảnh hưởng, nhưng là đại thương triều cũng không có đầu nào pháp luật quy định không thể ngẩng đầu nhìn công chúa a. Tham kiến công chúa. Ngay lúc này, một trận âm thanh vang dội từ bốn phía truyền đến, bốn phía tất cả võ điện tử đệ nhau nhau không mình hành lễ, bao quát Trương Khuyết ở bên trong, tất cả mọi người thần sắc run run, nhìn cực kỳ e ngại. Miễn lễ đi. Tiêu Dương công chúa đứng tại đầu thuồng luồng bên trên, khoát tay nào nói, hiển nhiên nhìn quen loại tràng diện này. Bản cung gần nhất tìm được một cái cổ đại di tích, các ngươi ai nguyện ý làm bản cung hộ vệ, bồi bản cung cùng đi một chuyến. Nghe được Tiêu Dương công chúa, võ điện bên trong tất cả võ giả sắc mặt trắng nhợt, như thị xà hạt, cùng nhau lui về sau một bước. Thế nào, các ngươi cũng không nguyện ý? Tiêu Dương công chúa thấy thế, lập tức thần sắc trầm xuống. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, đầu lâu cũng rũ thấp hơn, liền ngay cả tiểu Tề quốc công cùng nhỏ Vinh quốc công lúc này đều im lặng không nói, giả bộ như không nghe thấy. Đáng chết, tên sát tinh này vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại võ điện? Dựa theo di vãng lệ cũ không nên còn phải lại qua 3 ngày nàng mới có thể tới sao? Lý An hạ giọng nói, nàng là công chúa, ai có thể ước thúc được nàng? Có lẽ là lần trước đến võ điện vô hụt, trong lòng tức giận, lần này liền cố ý sớm đổi tới, muốn đánh chúng ta một trở tay không kịp. Dương Tuyên cũng là một mặt bất đắc dĩ, rất hiển nhiên đối vị kia Tiêu Dương công chúa cũng là nhức đầu gấp. Bất quá còn tốt, lần này lực chú ý của nàng không trên người chúng ta. Hai người thần sắc run run. Quả nhiên, chỉ là một cái chớp mắt, Tiêu Dương công chúa liền đối mọi người ở đây đã mất đi hứng thú. Ánh mắt của nàng nhất chuyển, lần nữa rơi xuống Trần Thiếu Quân trên thân. Người tên là gì? Tại hạ Trần Quân. Trần Thiếu Quân thản nhiên nói, coi như đối mặt vị này đương triều công chúa cũng không có chút nào e ngại. Rất tốt, bản cung đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Dương công chúa nhìn chằm chằm Trần Thiếu Quân một chút, lập tức vung tay lên người tới, đem hắn mang vào Tiêu Dương cung. Dạng này liền tất cả đều vui vẻ, bản cung cũng không cần lo lắng có người chạy trốn. Rõ. Rất nhanh, giao long hậu phương, một trận thanh âm truyền đến, hai tên toàn thân mặc giáp, ngay cả đầu lâu đều bao phủ tại trong mũ giáp hoàng cung hộ vệ lập tức hướng phía Trần Thiếu Quân nhanh chân đánh tới. Hai người này khí tức cường đại, những nơi đi qua giống như phong bạo quá cảnh, ngay cả hư không đều tại mãnh liệt chấn động. Cái gì? Thấy cảnh này, Trần Thiếu Quân giật nảy cả mình, hắn cũng không nghĩ tới, võ điện bên trong, vạn chúng nhìn chừng chừng, nhiều người nhìn như vậy, cái này Kiêu Dương công chúa vậy mà liền dám đem hắn cướp đoạt tiến cung. Cái này cũng không khỏi quá bá đạo. Chương 80. Uy hiếp công chúa đợi một chút, các ngươi ai dám động đến tay? Trần Thiếu Quân lập tức một tiếng gầm hét, trấn trụ đám người. Thế nào, ngươi còn dám phản kháng? Kiêu Dương công chúa ở trên cao nhìn xuống, khoát tay áo, tạm thời ngăn lại mấy tên tùy hành hộ vệ, không phải bản cung xem thường ngươi, ngươi điểm này công phu, bản cung thật đúng là không để vào mắt, tại bản cung trước mặt cũng không cần tự rước lấy đủ. Kiêu Dương công chúa ánh mắt khinh miệt, nói ngón tay búng một cái, ba, một sợi chỉ khí lập tức bắn ra, đánh trúng vào khoảng cách gần nhất một võ điện tử đệ. Kia một chỉ nhìn nhẹ nhàng, căn bản vô dụng khí lực gì, nhưng là tên kia bị đánh trúng võ điện tử đệ lại như gặp phải trọng thương, tiêu thảm bay lên cao cao mấy trượng chi cao, phịch một tiếng đập ầm ầm rơi vào xa xa trên mặt đất. A, chu vi trận trận kinh hô, nhao nhao lui về sau đi, nhưng tất cả mọi người là dám giận không dám nói, rất hiển nhiên vị công chúa này tại trong võ điện hoành hành đã không phải là một ngày hai ngày. Tiểu tử này phiền phức lớn rồi, Kiêu Dương công chúa lúc 12 tuổi liền đã đột phá đến cốt huyết chi mạch đệ lục trọng, mạnh hơn chúng ta cũng không chỉ một điểm nửa điểm, tu vi hiện tại của nàng càng là không người biết được, dám cùng Kiêu Dương công chúa đối nghịch, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trần Thiếu Quân nghe được cách đó không xa một võ điện tử đệ cúi đầu, nhìn có chút hạ hế nói. Trần Thiếu Quân nghe vậy, một đôi mày kiếm lập tức nhíu sâu hơn. Bất quá rất nhanh, Trần Thiếu Quân liền khôi phục như thường. À, điện hạ, luận võ công ta khả năng xác thực không phải là đối thủ của ngươi, bất quá võ điện chính là đại thương tử đệ tu luyện võ công địa phương, ngoại trừ sân đấu võ bên trên luật bản, nghiêm cấm tư đấu bất kỳ người nào nếu như dám can đảm phá hư võ điện trật tự, hết thể nghiêm trị, đây chính là thái tổ hoàng đế quyết định quy củ, điện hạ chẳng lẽ muốn vi phạm sao? Ngươi dám cầm thái tổ bệ hạ ép ta? Nghe được Trần Thiếu Quân, Tiêu Dương công chúa song mi vặn một cái, lập tức mặt như sương lạnh. Võ điện bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm trái nàng, dám cầm thái tổ hoàng đế ép nàng, Trần Thiếu Quân càng là cái thứ nhất. Công chúa điện hạ nếu không tin, cứ việc động thủ. Trần Thiếu Quân đây là cười một tiếng, rất nhanh nhìn phía công chúa tùy hành hai tên hộ vệ, công chúa Thiên Hoàng quý tộc, có lẽ không đến mức nhận quá nặng trừng phạt, bất quá hai người các ngươi liền không đồng dạng, võ điện là địa phương nào, các ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Nếu như không muốn bị đào mũi trích chữ, xung quân, liền cứ việc động thủ, đại thương sự vụ, một khi dính đến Thiên Hoàng quý tộc, liền thống nhất thuộc về phụ tông nhân xử trí, ta ngược lại muốn xem điện hạ bảo đảm không giữ được ở các ngươi. Bạch. Nghe được Trần Thiếu Quân, hai tên toàn thân che đậy giáp cung trong cao thủ thân thể run lên, mặt cũng thay đổi. Toàn bộ đại thương kinh sư, ngoại trừ bên ngoài hoàng cung, có hai cái chỗ đặc biệt nhất, một cái là văn miếu, một cái khác chính là võ điện. Tại văn miếu phạm tội tương đương với chọc giận tới toàn bộ đại thương văn đạo, vô số đại nho hồng nho tông sư dùng ngòi bút làm vũ khí, coi như bệ hạ đều không nhất định giữ được. Mà võ điện, đại thương dùng võ lập quốc, đối võ đạo cực kỳ coi trọng, bằng không thì cũng không có thái tổ hoàng đế cố ý lập xuống quy củ bất kỳ người nào không thể nhiễu loạn võ điện thứ tự, nếu không hết thảy nghiêm trị. Bất quá võ điện làm người kiêng kỵ nhất còn không phải cái này. Nơi này tụ tập quá nhiều võ tướng chi tử cùng con em thế gia, lại càng không cần phải nói còn có tiểu đệ quốc công, nhỏ vinh quốc công những này tử đệ ở chỗ này, tại kinh sư cơ hội nhận lấy cực lớn chú ý, đặc biệt là phụ tông nhân, đối với nơi này càng là cực kỳ coi trọng. Mặc kệ là Trần Thiếu Quân hay là Trương Quyết, các loại quan lại địa phương cùng biên thủy võ tướng, muốn đối kháng hoàng thất căn bản là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Nhưng là phụ tông nhân khác biệt, phụ tông nhân bản thân liền lấy cực hình cùng tuấn pháp lấy sừng, bọn hắn chủ yếu chức trách chính là quản lý đại thương hoàng tử hoàng nữ, cùng cung trong phạm tội cung nữ thái giám, cũng bao quát cấm quân, vũ lâm. Tiến vào phủ tông nhân không chết cũng phải lộ ra, mà lại phủ tông nhân nhất không e ngại chính là hoàng quyền. Trước đó hoàng thái tử sự kiện, tứ hoàng tử thân phận địa vị cao như thế, cũng giống vậy rơi vào đến phủ tông nhân trong tay, giao cho phủ tông nhân xử trí. Ngay cả tứ hoàng tử đều không thể miễn trừ, lại càng không cần phải nói là Kiêu Dương công chúa cùng những này hoàng cung hộ vệ. Chỉ là võ điện tử đệ đại bộ phận đều chỉ say mê tại võ công, đối với tu luyện bên ngoài sự tình không thèm để ý chút nào. Cái này gọi Trần Quân giá hỏa làm sao lại đối triều đình luật pháp quen thuộc như vậy? Những cái kia quân sáo, lễ nghi phiền phức điều lệ, có người võ giả nào sẽ đi đọc thuộc lòng? Một sát na này, nhìn trước mắt thiếu niên, hai tên hoàng cung hộ vệ đột nhiên có chút kiêng kỵ. Nếu như tiểu tử này cố ý đâm đến phủ tông nhân đi, liền ngay cả Tiêu Dương công chúa đều muốn chịu không nổi. Người dám uy hiếp bản cung? Ngay lúc này, Tiêu Dương công chúa lần nữa lên tiếng, sắc mặt của nàng lạnh lẽo, so trước đó càng thêm băng hẳn. Tại hạ không dám, bất quá trời đất bao la, cuối cùng không hơn được một chữ lý, công chúa là thiên hoàng quý tộc, hẳn là biết rõ quốc pháp pháp lệnh trọng yếu, hẳn là sẽ không cùng tại hạ khó xử a. Trần Thiếu Quân thản nhiên nói. Tiểu tử này, lá gan cũng quá lớn. Dám như thế cùng công chúa nói chuyện, hắn vẫn là thứ nhất. Hào đảm phách ra. Trước đó nhìn không ra, tiểu tử này phách lối về phách lối, nhưng xác thực có khí phách, đây chính là Kiêu Dương công chúa, hắn cũng dám không để vào mắt. Chậc chậc, cái này nói chuyện giọt nước không lọt, bởi như vậy, công chúa bên kia ngược lại không tốt xuống tay với hắn. Võ điện bên trong, đám người lúc đầu đối Trần Thiếu Quân không có cảm tình gì, nhưng thấy hắn phần này khí phách, cũng không khỏi không bội phục mấy phần, đương nhiên cũng hưu tâm bên trong công phục, thử, có gì đặc biệt hơn người, bất quá là người không biết không sợ thôi, địa phương châu phủ đi lên tiểu tử, không biết sâu cạn, người nào cũng dám trêu chọc. Tương lai có hắn hối hận thời điểm. Mà đổi thành một bên, Kiêu Dương công chúa cắn chặt răng ngà, một đôi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại bung ra lại nắm chặt. Tình hình bây giờ, nếu như nàng dám xuống tay với Trần Thiếu Quân, liền vi phạm với thái tổ di huấn cùng võ điện quy củ, nói không chừng sẽ còn dẫn tới phụ tông nhân chú ý, sẽ còn lộ ra nàng cái này công chúa không có độ lượng, nhưng là bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, để nàng cứ như vậy buông tha Trần Thiếu Quân, lại nói nghe thì dễ. Chí ít nàng nhưng nuốt không trôi khẩu khí này. Đây là lần thứ nhất có người trước mặt mọi người ngỗ nghịch nàng. Tiểu tử thúi, cũng dám dùng lời ép buộc ta, thật coi bản cung không đối phó được người sao? Tiêu Dương công chúa trong lòng nghiến răng nghiến lợi, bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Tiêu Dương công chúa liền lấy lại tinh thần, chẳng những tức giận giết hết, trên mặt ngược lại còn lộ ra vẻ tươi cười. Hừ, cậu nô tài, ngươi thân phận gì, còn đáng giá bản cung ra tay đánh nhau? Bản cung cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Người tới, chúng ta hồi cung. Tiêu Dương công chúa nói, đột nhiên cổ tay rung lên, một cây vàng bạc hai màu roi lập tức bay ra, giống như là có sinh mệnh, tiện tay cuốn lấy khoảng cách gần nhất hai tên võ điện tử đệ, tại một trận hoa hoa trong tiếng kêu to, một tay lấy bọn hắn kéo lên dao long trên lưng. Hoa, không đợi đám người kịp phản ứng, đầu kia dài hơn 10 trượng dao long lập tức bay qua thân thể, cuốn lượn lấy bay ra ngoài điện. Mà trên mặt đất, một đám hoàng cung hộ vệ cũng theo sát lấy đuổi theo. Chờ Tiêu Dương công chúa rời đi, cổ áp lực vô hình kia biến mất, trong võ điện đám người như được đại xá, lúc này mới ngẩng đầu lên, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trần huynh, phiền thoái. Trần Thiếu Quân mới vừa vặn thở phào nhẹ nhõm, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, nhìn thấy trong đám người đi tới nhỏ Vinh Quốc công cùng tiểu Lý Quốc công, Trần Thiếu Quân nhíu mày, là ngươi? Trần huynh, vừa mới ngươi thật quá hành động theo cảm tính, đắc tội trong hoàng cung nhất không nên đắc tội người. Tiểu Tề Quốc công Dương Tuyên nhìn xem Trần Thiếu Quân, một mặt thở dài, Tiêu Dương công chúa luôn luôn lòng dạ hẹp hòi, ngươi tại trước mặt nhiều người như vậy ném đi nàng mặt mũi, nàng sao lại từ bỏ ý đồ chờ rời đi nơi này, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Không thể nào. Trần Thiếu Quân cũng là một mặt ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu coi là đã trốn qua một kiếp, chí ít đã hóa giải một lần nguy cơ, làm sao nghe vị này tiểu Tề Quốc công ý tứ, sự tình vẫn chưa xong. Trần huynh, Dương Tuyên nói không sai, tại võ điện bên trong, tựa như ngươi nói, nàng xác thực không tốt xuống tay với ngươi, nhưng chờ ngươi rời đi võ điện, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Bằng vào chúng ta đối Kiêu Dương công chúa hiểu rõ, nàng xác thực sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Nhỏ Vinh Quốc công Lý An lúc này cũng đi ra, chậm rãi nói, đối với cái này Trần Quân, hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có chút hảo cảm, không phải lúc này cũng không ra mặt nhắc nhở hắn. Dù sao ngươi rời đi thời điểm, ngàn bạn cẩn thận. Ta hiểu được, đa tạ. Trần Thiếu Quân trầm ngâm một lát sau nói, mặc dù hắn vẫn như cũ không có khả năng gia nhập Dương Tuyên bọn hắn, bất quá Trần Thiếu Quân cũng có thể cảm giác được, hai người xác thực cũng không có ác ý. Đúng rồi, Kiêu Dương công chúa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cảm giác các ngươi tất cả mọi người sợ nàng? Còn có nàng nói cổ đại di tích lại là chuyện gì xảy ra? Mặt khác, muốn tìm người đi di tích mạo hiểm, trong hoàng cung hẳn là có là cao thủ, vì cái gì nàng không phải đến võ điện chọn người? Trần Thiếu Quân hỏi. Văn võ khác nghề như cách núi, đối với văn đạo sự tình, Trần Thiếu Quân ngược lại là tương đối hiểu rõ hơn một chút, đối với võ đạo liền tương đối lạnh nhạt rất nhiều. Cái này nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn các loại pháp khí bảo bối, trong hoàng cung kỳ thật cái gì cần có đều có, bất quá chúng ta vị này Kiêu Dương công chúa khác biệt, hết lần này tới lần khác thích mạo hiểm. Mặt khác, công chúa tuổi không lớn lắm, thiếu niên tâm tính, còn không thích hộ vệ trong hoàng cung cùng đi, thích tìm người đồng lứa làm bạn. Nhỏ Vinh Quốc công Lý An giải thích nói, cho nên nàng liền nghĩ đến võ điện bên trong bắt người. Trần Thiếu Quân mày nhăn lại, nói như thế nào đây? Vị này Kiêu Dương công chúa quả thật có chút năng lực, thân là thiên hoàng quý tộc, nàng xác thực luôn có thể phát hiện rất nhiều bí ẩn cổ đại di tích. Vấn đề duy nhất là, vượt xa khỏi chúng ta thực lực trước mắt phạm chủ, tất cả đi theo công chúa tiến vào người ở đó, tử thương thảm trọng, 7 người đi vào, có 1-2 cái còn sống trở về thế là tốt rồi, chân chính cựu tử nhất sinh, dần dà, võ điện bên trong liền người người e ngại, tính nhi viễn chi. Lý An có chút bất đắc dĩ nói, tiến vào những cái kia cổ đại di tích thám hiểm, đối với Kiêu Dương công chúa tới nói, có lẽ là vì kích thích, có lẽ là vì chơi vui, nhưng đối với võ điện tử đệ tới nói, lại là mình từng đầu tính mệnh. Hết lần này tới lần khác công chúa thân phận tôn quý, đám người cũng không có khả năng giống như Trần Quân đối kháng hoàng quyền, cho nên cũng liền biến thành như bây giờ. Minh Bạch. Trần Thiếu Quân có chút hiểu được. Nói cho cùng, đây chỉ là một điêu ngoa tùy hứng, không thế nào đem tính mạng người khác coi ra gì hoàng thất công chúa thôi. Có chơi có chịu, ta thua, đây là ước định khi trước, hiện tại về ngươi. Ngay tại Trần Thiếu Quân suy nghĩ thời điểm, Trương Khuyết thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai. Chương 81. Tái chiến tiểu quán quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trương Khuyết khẽ cau mày, một mặt nghiêm túc, ném đi một cái xạ áo ra tới. Theo bản năng, Trần Thiếu Quân tay vừa tiếp xúc với, chỉ cảm thấy trong túi toàn vẹn toát ra một cỗ nồng hậu dày đặc huyết khí. Đây là huyết khí châu còn có thiết cốt đan, cùng 40 mai huyết khí đan, hết thảy đều ở bên trong. Trần Thiếu Quân vô ý thức lườm Trương Khuyết một chút, mặc dù vị này tính cách ngạo mạn, nhưng là có chơi có chịu, nói một không hai, ngược lại là cái đàn ông sắt đá, cái này khiến Trần Thiếu Quân trong lòng hoặc nhiều hoặc ít nhiều hảo cảm hơn. Đa tạ. Trần Thiếu Quân rất nhanh thu xạ áo ra. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, kinh sư bên trong còn nhiều, rất nhiều cao thủ, ta hiện tại đã không thể đại biểu võ tướng thế gia, về sau sẽ mặt khác có người tìm ngươi. Trương Khuyết trầm giọng nói, một trận chiến này hắn đã mất hết mặt mũi, lớp vải lót mặt mũi đều rất sạch sẽ, bất quá võ tướng thế gia cũng có võ tướng thế gia khí khái, thua chính là thua, còn không đến mức đến chơi xấu tình trạng, chỉ là thái độ của hắn cuối cùng đại biểu không được toàn bộ võ tướng thế gia. Mà đổi thành một bên, Trần Thiếu Quân hai đầu lông mày cũng lướt qua một tia bóng ma, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường. Đa tạ. Nhỏ Vinh Quốc công, Tiểu Tề Quốc công cùng Trương Khuyết bọn người rất nhanh rời đi, Trần Thiếu Quân trầm ngâm một lát, cũng rất mau tiến vào một gian phòng luyện công, khoanh chân ngồi xuống, suy nghĩ đối sách. Hỗn đản. Mới vừa đi ra võ điện, Tiêu Dương công chúa mặt mày ngậm sương, bộp một tiếng bóp nát giữa ngón tay một viên lục sắc ban chỉ, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Nhớ tới cái kia gọi Trần Quân tiểu tử, Tiêu Dương công chúa giận không chỗ phát tiết, trước đó tại võ điện bên trong lửa giận, hiện tại như thế nào chịu được. Công chúa bất giận. Nhìn thấy công chúa nổi giận, chu vi từng người hoàng cung hộ vệ kinh sợ, nhao nhao quỳ rạp trên đất. Hắc Ảnh, ngươi truy tung tìm kỹ, thiên hạ vô song, ngươi ngay tại cái này trông coi chờ tiểu tử kia ra võ điện, lập tức cho ta trói đến Tiêu Dương cung đi, ta không phải hảo hảo giáo huấn hắn không thể. Tiêu Dương công chúa nộ khí khó bình. Vâng, công chúa. Chu vi đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, rất nhanh liền có một thân ảnh từ khoảng cách giao long cách đó không xa một đạo trong bóng tối đi ra, cúi đầu xuống, cung kính nói: "Đi thôi, nhớ kỹ, không nên để lại xuống ngựa chân." Thời gian chậm rãi trôi qua, võ điện bên trong càng ngày càng nhiều con em thế gia bắt đầu rời đi. Trần Thiếu Quân trầm ngâm một lát, cũng bắt đầu đi ra ngoài. Một cái mười mấy tuổi công chúa mà thôi, còn không làm gì được ta. Trần Thiếu Quân mỉm cười. Mặc dù nhỏ Vinh Quốc công, tiểu Tề Quốc công nhiều lần nhắc nhở hắn, Tiêu Dương công chúa sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá Trần Thiếu Quân thật đúng là không có để ở trong lòng. Đến võ điện cổng, Trần Thiếu Quân ánh mắt khóa chặt tại một rời đi con em thế gia trên thân, một lát sau, tâm niệm vừa động, bộ mặt cũng theo đó biến hóa, trong chớp mắt liền biến hóa thành một cái bộ dáng khác, lập tức thong dong đi ra võ điện. Xem ra bọn hắn nói không sai, Tiêu Dương công chúa thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, đi hận trong lòng. Trần Thiếu Quân lẫn trong đám người, nhìn lướt qua, rất nhanh liền khóa chặt một đạo người khả nghi ảnh. Đối phương mặc dù cực lực ẩn tàng, bất quá khi ánh mắt của đối phương đảo qua mình thời điểm, Trần Thiếu Quân vẫn là sinh ra cảm ứng. Đạo cao một thước ma cao một trượng, ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi chờ đi. Trần Thiếu Quân ống tay áo phất một cái, rất nhanh rời đi thời điểm, hắn thậm chí còn tại đối phương bên cạnh trải qua, chỉ bất quá từ đầu đến cuối, đối phương đều không có chút nào phát giác, mà Trần Thiếu Quân rất nhanh triển khai thân pháp, biến mất không còn tăm tích. Thời gian trôi qua, cái kia đạo hắc ảnh một mực tại võ điện bên ngoài chờ lấy, sau khi tất cả mọi người rời đi võ điện, hắn đều không có chờ đến tên kia gọi Trần Quân thiếu niên. Vào đêm, hoàng cung chỗ sâu, Tiêu Dương cung. Cái gì? Không tìm được. Ngươi là muốn nói cái kia Trần Quân bốc hơi khỏi nhân gian hay sao? Trong đại điện, Tiêu Dương công chúa thanh âm tức giận, xông phá đỉnh điện, chấn động đến cả tòa đỉnh điện đều tại ong ong rung động. Tìm cho ta, coi như đào sâu ba thước đều muốn tìm tới hắn. Như thế đại nhất cái người sống, bản cung cũng không tin hắn có thể hư không tiêu thất, vô luận như thế nào đều muốn tìm cho ta đến hắn. Mà lúc này giờ phút này, kinh sư một chỗ dân trạch bên trong. Trong bóng đêm, Trần Thiếu Quân thân mang áo mỏng, khoanh chân bất động, một cỗ nồng đậm huyết khí giống như hỏa diễm thiêu đốt, từ chung quanh trong không khí thẩm thấu, không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, mà nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, cỗ này nồng đậm huyết khí chính là bắt nguồn từ Trần Thiếu Quân trong lòng bàn tay nâng một viên lớn chừng hột đảo lưu ly hạt châu. Hạt châu kia bóng ánh sáng long lanh, như là như thủy tinh, tại hạt châu kia hạch tâm lại là một bãi phun trào huyết trì bên trong còn ẩn chứa từng đạo cổ lão đạo văn, tản ra một cỗ thiên địa quy tắc khí tức. Đây chính là huyết khí châu. Hô, không biết qua bao lâu, Trần Thiếu Quân thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc tu luyện. Cái này huyết khí châu quả nhiên lợi hại, lực lượng của ta lại tăng lên không ít, tấn loại tốc độ này phối hợp huyết khí đan, không được bao lâu ta đồng bị quyết liền có thể tiến vào đại viên mãn, về sau liền có thể bắt đầu tu luyện thiết cốt. Trần Thiếu Quân cẩn thận chu đáo trong tay huyết khí châu, trong mắt rạng rỡ phát quang, lấy hắn tính ra, huyết khí châu có thể gia tốc 7 đến 8 lần, có hạt châu này, đang luyện công phương diện sát thực không cần lại đi võ điện. Lại sau này, liền có thể trực tiếp nuốt thiết cốt đan. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm, tâm niệm vừa động, rất nhanh lấy ra viên kia được từ trường khuyết thiết cốt đan. Võ đạo tu luyện xa so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi, bất quá Trần Thiếu Quân lòng dạ biết rõ, liền hiện tại loại trình độ này, còn xa xa không đủ để tiến vào quỷ tộc địa giới, cướp đoạt tu la quỷ hòa. Quỷ tộc địa giới phong sát thủy chung là cái nan đề a. Trần Thiếu Quân nói thầm, hơi nhíu lên lông mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu thần sắc, chỉ là trong thời gian ngắn, Trần Thiếu Quân cũng không có đầu mối. Hắn thời gian tu luyện quá ngắn, điểm này không phải gấp liền có thể giải quyết. Người nào? Đột nhiên, tựa hồ đã nhận ra cái gì, Trần Thiếu Quân đột ngột quay đầu, nhìn về phía nghiêng hậu phương một gốc cây ngoại phương hướng. Chu vi yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhìn tựa như là Trần Thiếu Quân ảo giác đồng dạng. "Hừ, nhất định phải ta bước ngươi đi ra không?" Trần Thiếu Quân cười lạnh một tiếng, ngón tay nhỏ lấy, giữa ngón tay lập tức nhiều một cục đá, làm bộ ném ra. "Ha ha ha." Tựa hồ biết Trần Thiếu Quân là chăm chú, cũng không phải là lừa nàng, một trận tiếng cười khẽ rất nhanh truyền ra. "Một đoạn thời gian không thấy, ngươi thật đúng là tiến bộ không ít, vậy mà có thể phát hiện được ta tung tích." Theo thanh âm kia, nhánh cây run run, tay áo đồng bền, trong mấy mắt, một mười mấy tuổi dung mạo thanh tú thiếu nữ xuất hiện ở trên đầu tường. Chân phải của nàng nhẹ điểm, đặt ở cây hoẹ trên nhánh cây, nhìn xem trong sân Trần Thiếu Quân, giống như cười mà không phải cười. Mà tại bờ vai của nàng chỗ, một con màu đen con rơi rầm rầm chớp động lên cánh, một đôi đen nhánh đôi mắt không biết vì cái gì trong bóng đêm nhìn phi thường chói sáng. "Các ngươi thật sự chính là âm hồn bất tán, cái này đều có thể bị ngươi tìm tới." Trần Thiếu Quân lắc đầu nói, vừa nói, một bên chậm rãi đứng dậy. Nhìn xem tên này gọi là tiểu quan thiếu nữ, Trần Thiếu Quân rốt cục thật sâu trải nghiệm, vì cái gì nói người trong tà đạo xuất quỷ nhập thần, các loại thủ đoạn khó lòng phòng bị. Hắn đã đem hết khả năng, vô cùng cẩn thận, tự hỏi cũng không có cái gì chỗ sơ suất, nhưng lại vẫn là bị nàng phát hiện. "Ta đến cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất?" Trần Thiếu Quân ngẩng đầu lên, nhìn xem thiếu nữ ở giữa không trung nói, "Ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy tùy tiện nói cho ngươi sao? Ngươi thông minh như vậy, lại tự nhận là làm chật như nêm gối, không có để lại bất luận cái gì chất ngựa, kia không ngại mình đoán a?" Tiểu quan cười nhạo nói. Trần Thiếu Quân nhìn chằm chằm tiểu quan, không nói một lời, tựa hồ thật tại chăm chú suy nghĩ. phương pháp của ta không có sơ hở gì, nếu quả như thật có cái gì làm không đúng chỗ, lưu lại sơ hở, vậy cũng chỉ còn lại phương pháp bài trừ sao? Trần Thiếu Quân nhìn xem tiểu quán, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, là ta xem nhẹ các ngươi, chỉ cần đem mỗi ngày ra vào trấn phủ người thống kê một chút, lại phân tích người nào bộ dạng khả nghi, tổng kết hắn ra vào cùng hoạt động quy luật, liền có thể tìm tới ta chân thân. Phương pháp kia mặc dù đần điểm, nhưng xác thực hữu hiệu. Hơi hợt một phen, nói đến hứng hở, lại nghe được đối diện tiểu quán đột ngột đổi sắc mặt, rất hiển nhiên, Trần Thiếu Quân nói đúng. Cái này hỗn đản. Tiểu quán tức giận tới mức cắn răng, chỉ cần thấy được Trần Thiếu Quân bộ kia ung dung tự tin dáng vẻ, liền để nàng giận không chỗ phát tiết. Ừm, để cho ta lại nghĩ một chút, lấy tính cách của ngươi, lần trước ăn lớn như vậy thua thiệt, lần này nhìn thấy ta khẳng định sẽ ra tay đánh nhau, mà tuyệt sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh phong dòng, còn cùng ta chơi văn chữ trò chơi. Để cho ta lại đoán xem, ngươi cũng là một đường theo dõi, vừa mới phát hiện, còn chưa kịp thông chi tiểu thư nhà ngươi, hiện tại kéo dài thời gian chính là vì đợi nàng tới, đúng không? Nói xong lời cuối cùng, Trần Thiếu Quân nhìn thẳng tiểu quán con mắt, kia một đôi sao trời đôi mắt như đao như kiếm, tựa hồ trực tiếp nhìn rõ đến tiểu quán sâu trong linh hồn. Bạch. Lần này, tiểu quán rốt cuộc không nhẫn lại được, thân thể của nàng kịch chấn, nhìn trước mắt Trần Thiếu Quân đơn giản như là giống như gặp ủy. Nàng hữu tâm giảo biện, nhưng nhìn Trần Thiếu Quân sáng như tuyết ánh mắt, liền biết mình căn bản không có khả năng gạt được hắn. Tiểu tử thối, ngươi đáp ý cái gì? Coi như không có tiểu thư tại, ta cũng giống vậy có thể cầm xuống ngươi. Tiểu quán nhiều lần bị Trần Thiếu Quân dùng ngôn ngữ nắm, ở trước mặt hắn nhiều lần gặp khó, rốt cục nén không được lửa giận bên trong đốt, đột nhiên gây khó khăn. Phanh, tiểu quán đạp chân xuống, nhánh cây run run, mà tiểu quán thì mượn cái này đạp mạnh chi lực nhảy xuống, hướng phía trong đình viện Trần Thiếu Quân đánh tới, ỷ vào mình có mấy phần tiểu thông minh, thật coi ta chỉ không được ngươi sao? Tới tốt lắm. Trần Thiếu Quân toàn thân chấn động, đồng dạng bắn ra một loại khí thế cường đại. Nếu là lúc trước đụng phải tiểu quán, hắn thật đúng là chỉ có chạy trốn một đường, bất quá mấy ngày nay chuyên cần khổ luyện, lại thêm võ điện kỳ ngộ, Trần Thiếu Quân công lực đại tăng, sớm đã không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông. Hai người buộc phát toàn thân huyết khí, động tác mau lẹ, thân pháp nhanh như thiểm điện, đồng thời hướng về đối phương toàn lực công kích, song phương ai cũng không có né tránh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, đương hai người ở giữa không trung đụng vào nhau, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng, chấn động ra tới. Một kích này hai người lực lượng ngang nhau, vậy mà ai cũng không lui lại nửa bước. Không có khả năng, hắn làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Cảm thụ được Trần Thiếu Quân hai tay bên trong tán phát ra cường đại lực phản chấn, tiểu quán trong lòng thỉnh thịch chực nhảy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chương 82. Quỷ tộc thông đạo vài ngày trước, hai người giao thủ thời điểm, Trần Thiếu Quân còn chỉ có thể bằng vào bộ pháp du tẩu, tránh né công kích của nàng, nhưng chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi, hắn vậy mà có thể cùng mình tương xứng, đây là tiểu quán căn bản không có nghĩ tới. Thế nào? Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Trần Thiếu Quân nở nụ cười, liếc mắt xem thấu tiểu quán tâm tư, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, chính là vì hiện tại. Tiểu cô nương này rốt cuộc ức hiếp không được hắn. Đừng tưởng rằng tăng trưởng mấy phần khí lực liền có thể cùng ta khiêu chiến, coi như lực lượng ngươi tăng trưởng lại như thế nào, đồng dạng không phải là đối thủ của ta, võ đạo sự tình, ma lực mà thôi. Tiểu quán hừ nhẹ một tiếng, không nói hai lời, bay lượn mà ra, lóe lên một cái cấp tốc xuất hiện tại Trần Thiếu Quân bên cạnh, đồng thời tay phải năm ngón tay xuề ra, cong lại như câu, vồ một cái về phía Trần Thiếu Quân vai khớp nối. Vũ quỷ phân cân. Đây là trong tà đạo một môn pháp môn, chỉ cần nhẹ nhàng vồ một cái, liền có thể đem Trần Thiếu Quân vai trái tách rời tương đương với phế bỏ hắn tiếp cận một nửa công lực. Đây cũng là tiểu quán gần nhất mới học võ công, đối phó những cái kia cốt huyết chi mạnh ngũ trọng trở xuống chính đạo đệ tử có hiệu quả. Nhưng mà tiểu quán một chảo, vậy mà lần nữa vừa hụt. Trần Thiếu Quân tựa hồ đã sớm ngờ tới nàng sẽ có một chiêu này, dưới chân trượt đi, đạp cương bộ đấu, hơi kéo ra cùng tiểu quán ở giữa khoảng cách, đồng thời tay phải duỗi ra, lập tức thi triển ra thiên lang cầm nã thuật, vậy mà hướng phía tiểu quán tay phải khuỵu tay gấp nối phản bắt tới. Trần Thiếu Quân phản ứng nhanh đến cực điểm, mà lại đối với phân tốc nắm giữ kỳ diệu tới đỉnh cao, chẳng những tránh đi tiểu quán ngũ quỷ phân cân, ngược lại lấy một loại tiểu xảo biến hóa, vòng qua nàng phong cảnh, cắt vào nàng không môn bên trong. Tiểu quán phản ứng cũng không chậm, lập tức gặp chiêu phá chiêu, tay phải năm ngón tay hướng vào phía trong một chảo, bỏ qua vai khớp nối, ngược lại hướng phía Trần Thiếu Quân tay phải chụp tới, đồng thời tay trái của nàng đập thẳng, hướng phía Trần Thiếu Quân đang điền yếu huyệt công tới. Chỉ là tiểu quán công kích lần nữa thất bại. Ầm. Trần Thiếu Quân vai trái chầm xuống, vậy mà lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức cắt vào tiểu quán tay trái tay phải ở giữa, tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, trùng điệp đâm vào tiểu quán trên thân. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem tiểu quán đánh bay ra ngoài, dưới chân lảo đảo, liền lùi lại 6-7 bước mới đứng vững thân hình. Tiểu quán mở to hai mắt nhìn trước mắt thiếu niên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không có khả năng. Võ đạo bản năng. Ngươi vậy mà học xong võ đạo bản năng. Trần Thiếu Quân phản ứng quá nhanh, đây không phải đơn giản một cái chữ nhanh liền có thể hình dung. Đối với Trần Thiếu Quân trên thân triển lộ ra loại đồ vật này, tiểu quán cũng không lạ lắm, kia là đỉnh cấp võ đạo thiên tài mới có võ đạo bản năng. Làm sao có thể có như thế yêu nghiệt nhân vật? Giờ khắc này, tiểu quán cảm thấy thật sâu chấn động. Chính là bởi vì ba ngày trước cùng Trần Thiếu Quân giao thủ qua, cho nên mới thật sâu biết thiếu niên ở trước mắt vốn là bộ dáng gì. Nàng chưa bao giờ nghe qua, có người có thể tại ngắn ngủi 3 ngày tiến cảnh đến loại tình trạng này. Ta đạo một mạch mặc dù từ trước đến nay kiếm tẩu thiên phong, tốc độ tu luyện viễn siêu chính đạo, nhưng cũng tuyệt không có khả năng làm đến như Trần Thiếu Quân loại tình trạng này. Giờ này khắc này, nhìn trước mắt thiếu niên, tiểu quán chỉ cảm thấy được một cái quái vật. Hắc hắc, kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới đi, hiện tại ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Trần Thiếu Quân nhìn phía trước tiểu quán, nở nụ cười. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cho rằng ta sẽ thua bởi ngươi? Tiểu quán khí lông mày đứng đấy, răng ngà đều muốn cắn nát. Không có chút nào do dự, tiểu quán đạp chân xuống, lần nữa hướng phía Trần Thiếu Quân bắn ra, phát khởi công kích. Tiểu tử này quá phách lối, nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Tới tốt lắm, lần này đổi ta. Trần Thiếu Quân hơi nhếch khóe môi lên lên, không nói hai lời, đồng dạng hướng phía tiểu quán công tới. Oeng. Ngoài dự liệu, lần này giao thủ thời điểm, Trần Thiếu Quân không tránh không né, vậy mà cứng rắn chịu tiểu quán một trường. Cái gì? Phát giác được Trần Thiếu Quân dị thường, tiểu quán giật nảy cả mình, mặc dù bản năng cảm giác được không ổn, nhưng vẫn như cũng là một trường đặt tại Trần Thiếu Quân lồng ngực. Keng, ngay tại bàn tay tìm xuống sát na, một tiếng kim loại tiếng oanh minh truyền ra, ngay tại tiểu quán chấn động trong ánh mắt, Trần Thiếu Quân làn ra từ nhạt chuyển thâm, trong nháy mắt liền biến thành một cỗ chói mắt kim màu đồng. Đồng bị quyết. Trần Thiếu Quân rốt cục thi triển ra lá bài tẩy của mình, tiểu quán công kích cơ hồ có 8 thành trở lên bị đồng gia hóa giải vô hình. Người thua. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Trần Thiếu Quân thanh âm từ bên tai truyền đến, bàn tay của hắn rũ ra, không đợi tiểu quán kịp phản ứng, lập tức bắt lại cổ tay của nàng, lập tức một nguồn sức mạnh mênh mông bá đạo vô cùng, xông vào thân thể nàng bên trong, tiểu quán chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền bị Trần Thiếu Quân mãnh liệt văng ra ngoài. Oeng, mảnh gỗ vụn băng khắp nơi, bay bụt ra, tiểu quán đập đầm ầm tại viên kia trên cây hoè, cơ hồ đem trọn cây đại thụ chặn ngang để đứt. Hỗn đản, đừng quá đắc ý, tiểu thư sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu quán lúc này vừa sợ vừa giận, nhưng càng nhiều vẫn là e ngại, lấy trước kia cái tay trói gà không chặt người đọc sách, giờ khắc này đã biến thành một cái nàng xem không hiểu, thực lực cực kỳ đáng sợ võ giả. Trần Thiếu Quân mặc dù chỉ xuất chiêu 3 lần, nhưng liền cái này 3 lần đã triệt để phá vỡ nàng gan. Hưu. Tiểu quán cố nén kịch liệt đau nhức, lóe lên một cái, cấp tốc vượt qua đầu tường, thừa dịp Trần Thiếu Quân chạy đến trước đó, lập tức bỏ trốn mất dạng, biến mất tại băng hàn trong bóng đêm. Chạy liên chạy, còn thả cái gì ngoan thoại. Trần Thiếu Quân thấy thế, mỉm cười bật cười, đi về phía trước 2 bước, cũng không có đuổi theo. Lần này nằm gai đến mật, rốt cục thưởng thức mong muốn, đánh bại con bé này, chí ít Trần Thiếu Quân có thể vững tin, trừ phi tên kia tà đạo thiếu nữ tự mình xuất thủ, con bé này là tuyệt không dám lại xuống tay với hắn. Cần phải đi, nơi này xem ra cũng không thể lại chờ đợi. Trần Thiếu Quân quét liếc xung quanh, cái này cái thứ hai căn cứ lại xem như phế đi, bất quá Trần Thiếu Quân ngược lại cũng không cảm thấy có gì có thể tiếc, qua một đoạn thời gian nữa hắn liền có thể đạt tới thiết quốc cảnh, mà lại trên người hắn lại có huyết khí châu, tùy thời tùy chỗ đều có thể tu luyện, giống như vậy vật dẫn, hắn tùy thời đều có thể tìm tới nơi thứ ba, thứ tư chỗ, thứ năm chỗ. Đều riêng phần mình phân phát đi, ngày mai liền không cần phải tới nữa. Trần Thiếu Quân bước xuống một túi mảnh vàng vụn, rất nhanh thả người rời đi. Mà vẹn vẹn một chút thời gian về sau, quang mang lóe lên, tiểu quán đi mà quay lại, xuất hiện lần nữa tại trên đầu tường. Chỉ là phía sau nàng, nhiều hơn một thân ảnh, áo đen như thác nước, dung mạo như tuyết, khí chất vô cùng băng lãnh, chính là tên kia tà đạo thiếu nữ Biện Thanh. Chậm một bước, lại để cho tiểu tử kia chạy. Biện Thanh thần sắc băng lãnh, nhìn lướt qua biệt tử, rất nhanh bay vọt mà xuống, thân thể nửa ngồi, tụ tập đến trong viện đống kia xốc xếch chiến đấu trên dấu vết. Chỉ là số mắt, Biện Thanh con ngươi co rụt lại, lập tức có chút đổi sắc mặt. Tiểu quán ban đầu báo cáo nàng, bại bởi Trần Thiếu Quân thời điểm nàng còn chưa tin, nhưng là hiện tại. Nghĩ không ra, tiểu quán nói là sự thật. Thời gian ngắn như vậy, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Biện Thanh vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Loại nhân vật này, tại trong tà đạo chỉ sợ đều là yêu nghiệt, nhưng hắn thật chỉ là một cái người đọc sách sao? Cái này Trần Thiếu Quân, ngươi về sau không cần quản, chỉ là tiếp cận hắn, về sau có tin tức, tùy thời thông báo ta. Vâng, tiểu thư. Bóng đêm rất lạnh, khoảng cách tinh sư ở bên ngoài hơn 60 dặm địa phương. Một tòa thôn trang an tường tĩnh mịch, thậm chí còn có lượn lờ khói bếp dâng lên. Nơi này lúc đầu chỉ là một cái mấy chục người thôn sống nhỏ, nhưng bởi vì khoảng cách quan đạo khá gần, có thể cho vãng lai thương nhân cung cấp một cái nghỉ chân, nghỉ ngơi cùng bổ cấp địa phương. Thời gian dần trôi qua đồng bộ phát triển, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, thậm chí có không ít thương nhân liền định cư tại nơi này, mở cửa hàng, quán rượu. Đến bây giờ nơi này đã tụ tập 1-2 ngàn người. Mọc đầy cỏ xỉ rêu trong đường tắt, một con chó hoang đột nhiên đã nhận ra cái gì, toàn thân lông dựng lên, đối một chỗ âm u nơi hẻo lánh điên cuồng sủa gọi. Cái gì? Đây không phải không có cái gì sao? Gọi bậy cái gì? Một ngã trái ngã phải hán tử say đi qua từ nơi này, nhìn thoáng qua, hướng về phía chó hoang hùng hùng hổ hổ, sau đó lảo đảo nghiêng ngã rời đi. Nhưng mà hán tử say cũng không biết, ngay tại hắn quay người rời đi đồng thời, chỗ kia âm u nơi hẻo lánh bên trong, đột nhiên sáng lên điểm điểm huỳnh quang. Kia huỳnh quang lúc bắt đầu còn chỉ có 10 cái, nhưng thoáng qua ở giữa, lít nha lít nhít, liền tăng vọt đến hàng trăm hàng ngàn cái, nhìn 10 phần quỷ dị. Ầm ầm, không có chút nào dấu hiệu, tất cả huỳnh quang phảng phất hao hết năng lượng, trong nháy mắt biến mất, cùng một thời gian, góc tường sụp đổ, một cái vòng xoáy màu đen thông đạo trống rỗng thành hình. Ngao. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng đến cực điểm kêu gào từ vòng xoáy chỗ sâu phát ra, trong ngõ nhỏ, chó hoang tựa hồ nhận to lớn kinh hãi, gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc ra bên ngoài chạy trốn, nhưng mà còn không có chạy ra bao xa, giống một đạo to lớn hắc ảnh đột nhiên từ vòng xoáy màu đen bên trong đập ra, một cái cắn đứt chó hoang cái cổ, tất cả thanh âm lập tức biến mất theo, chỉ còn lại tích tích đáp đáp huyết thủy thuận một ngụm, dao thoa răng nanh nhỏ xuống tại mặt đất, bốn phía chảy xuôi. Mượn nhờ ảm đạm thanh quang, có thể nhìn thấy kia là một đầu hình thể to lớn, giống như sói hoang to lớn sinh vật, thân thể của nó chừng 8 thước dư dài, toàn thân từ huyết đục cùng trắng ngần bạch cốt cấu thành, rất nhiều nơi bạch cốt sâm sâm, thậm chí có thể xuyên thấu qua một bên nhìn về phía khác một bên, nhìn thật giống như mục nát một nửa sinh vật. bọn chúng toàn thân khói đen cuồn cuộn, tản ra một cỗ khí tức tử vong nồng nặc, mà kia một đôi u sâm đôi mắt băng lãnh không mời, nhìn chỉ có đôi huyết nhục khát vọng cùng vô tận khát máu cùng bạo ngược xúc động. Đắc, 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 một đầu, hai đầu, ba đầu. Ngay tại đầu kia quái vật xuất hiện đồng thời, theo sát phía sau, càng nhiều hắc ám sinh vật từ vòng xoáy trong thông đạo nhảy lên mà ra, bọn chúng nhảy lên mấy trượng, rơi vào trên tường, mặt đất, nóc nhà, cùng từng cái khác biệt địa phương. Cái kia vòng xoáy màu đen tựa như là một cái thế giới khác thông đạo, liên tục không ngừng thả ra cái này đến cái khác quái vật. Đi thôi, sùng vật của ta nhóm, đi săn đã đến giờ, thỏa thích săn thức ăn đi. Một cái thanh âm lãnh khốc đột nhiên từ bên trong truyền ra. Ngao. Trong chốc lát, tất cả hắc ám quái vật như là nhận được mệnh lệnh, gào thét, nhảy lên, hướng phía toàn bộ thôn đánh tới. A. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thôn yên tĩnh bị đánh phá, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong bóng tối vang lên. Vô số đèn đuốc sáng lên, tất cả mọi người bị cái này kinh khủng tiếng kêu đánh thức, chỉ là ánh đèn rất nhanh biến thành cháy hừng hực ánh lửa, từng tòa nhà cửa bị lửa lớn rừng rực bao phủ, hừng hực bốc cháy lên. So sánh với chiến đấu, đây càng giống như là một trường giết chóc, bất quá thời gian ngắn ngủi, tất cả tiếng kêu thảm thiết toàn bộ biến mất, chỉ còn lại những quái vật kia làm cho người run sợ giống lên một tiếng. Trong vòng một đêm, cái này đã từng phồn hoa thôn trấn lập tức hóa thành phế tích. Phanh, một cây trường kích từ giữa không trung rơi xuống, trùng điệp rơi trên mặt đất, tiếng gió phần phật, rất nhanh, một đầu hất lên màu đen trọng giáp, toàn thân bao phủ tại trong khói đen, rõ ràng không phải nhân loại sinh vật từ vòng xoáy trong thông đạo đi ra. Khí tức của hắn cường đại, từ trong thông đạo đi ra thời khắc đó, ngay cả chung quanh hư không đều đang bặm mẻo, tựa hồ không chịu nổi trên người hắn lực lượng kinh khủng. Chương 83. Quỷ tộc cùng tà thần ước định rất tốt, đây là một lần không tệ giao dịch. Kia hắc ảnh ngừng chân trong ngõ tắt, liếc nhìn chung quanh, hài lòng nhẹ gật đầu. Quý giao tâm ý, chúng ta đã thu được, tin tưởng chúng ta hợp tác sẽ phi thường vui sướng. Bạch. Thanh âm vừa dứt, từng đạo quỷ dị thân ảnh lập tức từ chung quanh phế tích bên trong đi ra, những người này có là hành thương cách ăn mặc, có là tiểu phu cách ăn mặc, cũng có phụ nhân cùng tiểu hải, nhìn ra được, bọn hắn nguyên bản đều là thôn này. Chỉ là không biết vì cái gì, chung quanh những con sói kia hình quái vật vậy mà giống như không nhìn thấy bọn hắn, từ đầu đến cuối đều không có công kích qua bọn hắn. Rất tốt, các ngươi còn nhớ rõ ước định của chúng ta liền tốt. Chu Vi yên tĩnh, nhưng rất nhanh, một cỗ làm cho người linh hồn run sợ tà ác khí tức, mang theo cường đại lực áp bách, đột nhiên vang lên. Ông, thanh âm chưa dứt, tựa như một loại nào đó tín hiệu, đứng tại phía trước nhất mấy tên thôn dân toàn thân run rẩy, giống như bị rút khô thân thể trình độ, cấp tốc hóa thành cây khô, ngã trên mặt đất. Mà liền tại bọn hắn ngã xuống đồng thời, một cỗ hắc khí từ thi thể của bọn hắn bên trong dâng lên, như là như suối chảy tụ tập đến một khối, cuối cùng tại cách xa mặt đất hơn 10 trượng giữa không trung, tụ tập thành một đoàn mơ hồ hắc ảnh. Cung nên chân thần. Theo kia hắc ảnh xuất hiện, những cái kia hành thường, tiểu phu ăn mặc thôn dân cấp tốc của nhiệt, từng cái đôi không trùng bị bái. Nếu như Trần Thiếu Quân ở chỗ này, nhìn thấy cái này đoàn hắc khí, cảm giác được hắc khí kia bên trong cố khí tức quen thuộc kia, tất nhiên sẽ phi thường chấn động. Bởi vì cái này đông đảo thôn dân trong miệng chân thần chính là hoàng cung sự kiện bên trong, chiếm cứ trên người hoàng thái tử, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa tà giáo ma thần. Đã tế phẩm đã thu được, như vậy thì nên tiến hành bước kế tiếp hành động, nhân thủ của các ngươi chuẩn bị thế nào? Tà giáo ma thần ở trên cao nhìn xuống, kia âm trầm thanh âm tại hư không quanh quẩn. Tất cả mọi người đã vào chỗ. Trên mặt đất, tôn này mặc giáp hắc ảnh thần sắc như thường, bất quá còn kém một thứ cuối cùng, chúng ta quỷ tộc cùng nhân loại khí tức hoàn toàn khác biệt, muốn chui vào đại thường kinh sư chấp hành ám sát, còn lâu mới có được dễ dàng như vậy, thiết yếu phải dùng đến một chút che đậy khí tức đồ vật, mới có thể thuận lợi tiến hành. Phương diện này, còn muốn phiền phức quý giáo, đây cũng là chúng ta quỷ tộc đại tướng quân cùng quý giáo ước định khi trước. Kiệt kiệt kiệt. Trong hư không một trận âm hiểm cười tiếng vang lên, những này đều không có vấn đề. Bá, thanh âm chưa dứt, một tràng tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt, bảy viên ô kim sắc kim loại lệnh bài từ giữa không trung trong hắc khí ném ra ngoài, bay thấp xuống tới, cái này bảy viên lệnh bài là dùng nhân loại hồn phách cô đọng mà thành, đủ để cho các ngươi quỷ tộc người tại kinh sư tự do hành động, bất quá, bản tôn nơi này cũng có một cái điều kiện, ta muốn các ngươi thay ta giết một người. Một cái tên là Trần Thiếu Quân nhân loại, phá hủy bản tôn trước đó hành động, các ngươi thay ta giết hắn, coi như là ta trợ giúp các ngươi đại giới. Nói đến Trần Thiếu Quân ba chữ thời điểm, tà giáo ma thần thanh âm để lộ ra nồng đậm sát khí. Tốt. Mặt đất mặc giáp quỷ tộc đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh tiếp nhận lệnh bài, không nói hai lời, lập tức đáp ứng, chúng ta sẽ rất mau đưa thi thể của hắn mang cho ngươi. Giết nhiều cái nhân loại mà thôi, đối bọn hắn quỷ tộc sinh mệnh tới nói, có cái gì khác nhau? Ngao, một tiếng rít, tất cả quỷ tộc sinh vật thật giống như nhận được mệnh lệnh nào đó, kéo lấy kia từng cố nhân loại thi thể, đi theo tôn này mặc giáp quỷ tộc sau lưng, giành trước chỉ sợ, nhao nhao lại về tới trong nước xoáy. Đem tất cả thi thể mang đi, có những này tế phẩm, chúng ta phục sinh vị kia hy vọng liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Mà giữa không trung, đầu kia tà giáo ma thần cũng âm hiểm cười. Khắc khắc, đại thương triều đình chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nơi này, có những này quỷ tộc hấp dẫn lực chú ý, chí ít không có người sẽ lại chú ý đến chúng ta. Hưu, chỉ bất quá một lát, tất cả khí tức toàn bộ biến mất, chỉ còn lại từng đoàn hỏa diễm tại mặt đất cháy hừng hực. Thu đi đông lại, thiên khí thay đổi càng phát rét lạnh. Trần Thiếu Quân đứng ở trong sân, nhìn thấy phụ thân gieo xuống gốc kia cây hoè sớm đã trụi lủi, thân cây bên trên kết đầy từng khối óng ánh băng lăng. Lập đông, xem ra chẳng mấy chốc sẽ tuyết rơi. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Thời gian trôi qua phi thường bình tĩnh. Phụ thân, hài nhi nghiễn điều hòa trang giấy sử dụng hết, ta muốn đi kinh sư mấy nhà bút trải thư phòng nhìn xem, thuận tiện mua chút kinh thư trở về. Trần Thiếu Quân tiến lên mấy bước, cúi người hành lễ, đối cách đó không xa phụ thân nói. Trong viện, phụ thân một thân áo vải, đang đứng tại dưới tảng cây hoè, tay cầm một quyển kinh thư đọc thầm. đây là phụ thân sáng sớm thói quen, nóng lạnh không dễ, đã giữ vững được rất nhiều năm. Thời tiết rất lạnh, bất quá Trần Thiếu Quân phụ thân Trần Tông Hy lại là cái eo thẳng tắp, trên thân không chút nào cảm thấy lạnh. Y văn đạo bên trong người tu luyện tới tông sư cảnh giới, nóng lạnh bất xâm, mặc dù không giống võ giả như thế trong nháy mắt hủy thiên diệt địa, nhưng cũng đồng dạng có được đủ loại chỗ bất phàm. Ừm. Trần Tông Hy nghe vậy, buông xuống kinh thư, ngẩng đầu lườm Trần Thiếu Quân một chút, đi thôi, đông tự sắp tới, ngươi cũng không phải vội lấy về nhà. Kinh sư bên trong văn nhân Mặc Tử hiện tại hẳn là đều tụ tập tại văn trong lầu, thi tử gặp nhau, đàm luận học vấn, ngươi bây giờ đọc sách khai thiếu, cũng đi cùng bọn hắn nhiều hơn giao lưu đi. Thánh hiền có lời, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, đây mới là chúng ta người đọc sách minh đạo lý, nghiên cứu học vấn phương pháp, không thể chỉ câu nệ tại sách. Vâng, hài nhi thụ giáo. Trần Thiếu Quân cúi đầu, cung kính nói. Tại làm học vấn phương diện, Trần Thiếu Quân mặc cảm, dù là kiếp trước là cao quý thiên nhân, Trần Thiếu Quân cũng tự hỏi ở phương diện này kém xa phụ thân. Cùng phụ thân vẫn ăn xong, Trần Thiếu Quân rất mau ra cửa. Từ gia môn xuất phát, Trần Thiếu Quân cũng không có lập tức tiến về bút trải thư phòng, mà là nửa đường rẽ ngang, trực tiếp hướng phía Hạ Khư mà đi. Về khoảng cách lần gặp mặt đã có một đoạn thời gian, lại đến song phương hợp tác giao nhận ngân lượng thời điểm, bất quá trọng yếu nhất chính là, Trần Thiếu Quân trước đó xin nhờ Kim Nhất Lôi điều tra quỷ tộc địa giới sự tình rốt cục có tiến triển. Ngay tại Hạ Khư một gian chuyên cung cấp nghỉ ngơi trong phòng khách, Trần Thiếu Quân gặp được Kim Nhất Lôi. "Công tử, ngài trước đó nắm ta hỏi thăm sự tình có chỗ rửa rồi." Kim Nhất Lôi mở miệng câu nói đầu tiên liền để Trần Thiếu Quân trong lòng rất là phấn chấn, trong khoảng thời gian này Hạ Khư bên trong người Nam Lai Bắc Vãng, tin tức linh thông nhất, gần nhất tại Hạ Khư bên trong, ta nghe bọn hắn nói đến một kiện đại sự, mà lại liền cách chúng ta kinh sư không xa. Ồ, Trần Thiếu Quân mày kiếm vẩy một cái, lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Ngay tại khoảng cách kinh sư 60 dặm địa phương, có cái thôn 1-2 ngàn người bị người toàn bộ giết sạch, triều đình phái người tới, phát hiện quỷ tộc địa giới thông đạo vết tích, mà lại hiện trường cũng có quỷ tộc sinh vật lưu lại khí tức. Cái gì? Dù là Trần Thiếu Quân sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe được lời nói này cũng là chấn động không thôi. Dưới chân thiên tử, không thể coi thường. Loại chuyện này trước kia ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, mà lại quỷ tộc địa giới thông đạo bình thường đều xuất hiện tại cực chỗ thật xa, làm sao lại xuất hiện tại khoảng cách kinh sư gần như vậy địa phương? Không chỉ như vậy, ta còn đặc địa nghe ngóng một phen. Những cái kia quỷ tộc tựa hồ còn phái ra không ít thích khách cao thủ, lẻn vào đến kinh sư bên trong. Kim Nhất Lôi nói, làm sao có thể? Trần Thiếu Quân chau mày, quỷ tộc sinh vật cùng nhân loại khí tức hoàn toàn khác biệt, muốn chui vào kinh sư tuyệt không có dễ dàng như vậy, hẳn là rất dễ dàng bị phát hiện, tuyệt sẽ không thành công. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, bất quá sự thật xác thực như thế, ta sai người nghe ngóng, binh bộ Triệu Thị Lăng ngay tại tối hôm qua bị ám sát, trong đó một tên thích khách bị bắt lại, đã xác định thân phận của hắn là quỷ tộc không thể nghi ngờ. Từ kết quả đến xem, những người này hẳn là có thủ đoạn đặc thù ẩn nấp khí tức. Mặt khác, ta cẩn thận nghe ngóng, chui vào kinh sư quỷ tộc cao thủ xa không chỉ một người, những người khác đến bây giờ cũng còn không có bắt được. Kim Nhất Lôi nói. Biết. Trần Thiếu Quân nhẹ gật đầu, chuyện này trước mắt xem ra hẳn tạm thời cùng hắn quan hệ không lớn, bất quá phụ thân bên kia cũng phải nhắc nhở một chút. Trần Thiếu Quân ẩn ẩn cảm giác được, những này quỷ tộc thích khách mục đích tựa hồ ở chỗ trắng trợn ám sát, lấy tại kinh sư bên trong gây ra hỗn loạn. Bất quá khi vụ chỉ gấp, Trần Thiếu Quân quan tâm nhất vẫn là tiến vào quỷ tộc địa giới phương pháp. Người bên kia tiếp tục giúp ta chú ý chuyện này, đặc biệt là quỷ tộc địa giới cửa vào sự tình, vừa có tin tức lập tức cho ta biết. Vâng, công tử. Kim Nhất Lôi liên tục không ngừng nói. Đúng rồi, ta gần nhất tại luyện khí bên trên có chút cảm ngộ mới, về sau ngươi có thể cầm một chút cường đại hơn tàn phá pháp khí tới, dạng này đối với chúng ta cũng càng thêm có lợi. Trần Thiếu Quân nói. Trước đó Trần Thiếu Quân trở ngại tu vi, chỉ có thể tu bổ một chút tương đối thấp cấp pháp khí, mặc dù là bổ khí, nhưng đạt được thù lao cũng không nhiều, nhưng bây giờ thực lực lớn bước tăng lên, cùng trước đó không thể so sánh nổi, tự nhiên mà vậy liền có thể tu bổ một chút cường đại pháp khí, cái này vừa vặn chính là bổ khí sư giá trị chỗ. A, quá tốt rồi. Kim Nhất Lôi nghe vậy lại hỉ, ngay cả ánh mắt đều trở nên sáng như tuyết vô cùng. Không có người so với hắn hiểu hơn bổ khí sư giá trị, từ Trần Thiếu Quân lần thứ nhất tu bổ pháp khí bắt đầu, là hắn biết vị đại nhân này chỉ là tùy ý luyện tay một chút. Tương lai tất nhiên sẽ tu bổ cường đại hơn pháp khí. Công tử yên tâm, ta cái này đi chuẩn bị. Kim Nhất Lôi rất nhanh liền vội vàng rời đi. Trần Thiếu Quân tại Hạ Khư bên trong đi dạo một vòng, mua một chút mình luyện công cần thiết linh thảo, đan dược và pháp khí, liền hướng phía phụ cận bút trải thư phòng mà đi. Trần Thiếu Quân cũng không hề nói dối, hắn trong thư phòng bút mực giấy nghiên tại phụ thân xảy ra chuyện sau liền rốt cuộc không có bổ sung qua, xác thực cần phải mua một chút thay thế. Xuyên qua mấy con phố đạo, còn chưa tới bút trải thư phòng, từng đợt tiếng cao đàm khoát luận lập tức truyền vào trong tai. Trần Thiếu Quân bén lên cửa sổ xe, nhìn một cái, chỉ gặp phụ cận trà lâu bên trên, một chút văn nhân sĩ tử thân mang nho bảo, ngay tại lớn tiếng đàm luận thi từ văn chương, tử chương học phái, tử nghĩ học phái, nhan thị học phái, đều ở trong đó. Đây chính là văn lâu. Văn lâu chỉ không phải một chỗ nào đó, mà là đặc biệt là những người đọc sách kia chuyên môn tụ tập địa phương. Dạng này văn ôm vào kinh sư bên trong chí ít có 2-30 chỗ nhiều, đều là đàm luận thi từ ca phú, giao lưu học vấn địa phương. Xe ngựa tốc độ tiến lên cũng không nhanh, Trần Thiếu Quân ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy từng người thư sinh cùng đối diện tranh luận mặt đỏ tới mang tai, vô cùng kích động. Chương 84, tiên giới kim thạch. Đặt ở trước kia, khoảng cách kinh sư bên trong loại này văn nhân thịnh hội, Trần Thiếu Quân cũng sẽ sinh lòng hâm mộ, muốn gia nhập trong đó, nhưng là khai khiếu về sau, kinh lịch trúc viên thi hội lạnh lùng chế rêu gió nóng, Trần Thiếu Quân đối với loại này văn nhân tụ hội mảy may không cảm giác. Nghiên cứu học vấn giảng cứu chính là tính hạ tâm trầm xuống khí, dụng tâm phỏng đoán, mà không phải đi theo cao đàm quát luận, bảo sao hay vậy một trận. Mà lại lần này gia tộc biến đổi lớn cũng làm cho Trần Thiếu Quân minh bạch, thì người ấm lạnh tối đời nóng lạnh, văn đạo một đường nói cho cùng cũng chỉ là một cái khác quan trường mà thôi. Sư phó, phiền phức ngài nhiều rút hai roi, chúng ta nhanh lên, ta nghĩ sớm một chút đến bút trải thư phòng mua sắm thư cụ. Trần Thiếu Quân quay đầu, đối trước mặt Mã Sa Phu nói. Được rồi. Mã Sa Phu vừa mới, thanh âm đặc biệt to. Bất quá cũng liền ở thời điểm này, quan trà lầu 2, hai tên người đọc sách thanh âm đột nhiên truyền vào trong hai. Lạnh quá a, không được bao lâu chính là Đông Tự đại điện. Đúng vậy à, dựa theo lệ cũ, hẳn là rất nhanh liền đến Thái hậu thượng tuyết tiến hội thời điểm, mỗi một năm Đông Tự đại điện trước đó, Thái hậu đều sẽ triệu tập trong kinh kiệt xuất nhất tử đệ, tiến vào trong ngự hoa biên, khảo cứu thi tử, đồng thời cấp cho ban thưởng, đây chính là hoàng gia thị yến, nếu có thể ở trong đó đại xuất danh tiếng, quá sau thưởng thức, lợi bình một đôi lời, lập tức liền có thể vang danh thiên hạ, tuyệt đối là chúng ta người đọc sách lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Đúng vậy à, cũng không biết lần này sẽ là ai may mắn như vậy, ta thế nhưng là nghe nói, lần này ban thưởng là tiên giới kim thạch, mặc dù thứ này đối với chúng ta người đọc sách tác dụng không lớn, nhưng là có thể độc chiếm vị trí đầu, ai lại tại hồ ban thưởng chính là cái gì? Hai tên thư sinh nói đến thưởng tuyết thị yến đều là một mặt cực kỳ hâm mộ, mà người chung quanh cũng là nhao nhao phụ họa. Người nói vô ý, người nghe lưu tâm, ai cũng không có chú ý tới, trong xe ngựa, nghe được hai người đàm luận, Trần Thiếu Quân mi tâm nhảy một cái lại là đột nhiên đổi sắc mặt. Tiên giới kim thạch. Trần Thiếu Quân mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Tiên giới kim thạch đối với người đọc sách không có tác dụng gì, nhưng đối với Trần Thiếu Quân lại vừa vặn đúng là hắn tha thiết ước mơ. Tiên giới kim thạch chỉ là tiên giới đặc hữu một loại kim loại, Trần Thiếu Quân cũng từng dùng loại kim loại này làm vật liệu luyện khí, bất quá trọng yếu nhất chính là, loại kim loại này chính là tiên giới thanh nén, tính chất chí dương chí cương, vừa vặn chính là Trần Thiếu Quân hiện tại cần nhất, có thể dùng tới đối phó quỷ tộc địa giới kinh khủng phong sát đồ vật. Tiên giới kim thạch bản thân mang theo dương cương chi lực, có thể không ngừng chấn vỡ quỷ tộc địa giới phong sát, nếu mà có được loại vật này, Trần Thiếu Quân tiến vào quỷ tộc địa giới cướp đoạt tu la quỷ hoa năm chắc liền lớn rất nhiều. Thường Tuyết Thịnh Yến tại sao có thể có loại vật này? Không, phóng nhãn đại thương, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng thất mới có khả năng nhất đạt được những thứ này. Trần Thiếu Quân nói thầm. Cứ như vậy một sát na, Trần Thiếu Quân miên man bất định, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Thường Tuyết Thịnh Yến là đồng tự trước thêm nhận, nhưng mỗi một lần sẽ chỉ chiêu tại kinh sư 100 tên kiệt xuất tử đệ, mà lại danh sách nhân viên hoàn toàn do Thái hậu, cũng chính là hoàng thất định ra, muốn đi vào trong đó còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Mà lại từ kia hai tên sĩ tử nói chuyện đến xem, chỉ sợ còn chỉ có tại Thường Tuyết Thịnh Yến bên trong độc chiếm vị trí đầu mới có thể có đến lần này ban thưởng. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào bên trong a. Trần Thiếu Quân nhất thời không khỏi nhíu mày, lời tuy như thế, chỉ là lấy thân phận của hắn bây giờ muốn đi vào trong đó thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Giá. Xe ngựa bánh xe, rất nhanh rời đi. Trần Thiếu Quân đến bút trải mua mấy chi bút lông sói bút, đặt mua mấy sấp giấy tuyên, lại đi thư phòng mua mấy quyển mình thích nho đạo điện tịch. Sau đó, Trần Thiếu Quân không có trì hoãn, trực tiếp trở lại Trần gia. Trần gia đại môn rộng mở, Trần Thiếu Quân đi vào, phát hiện trong viện, phụ thân cùng đại ca đều tại, tựa hồ ngay tại đàm luận cái gì. Phụ thân, đại ca. Trần Thiếu Quân rất đi mau tới, các ngươi đang đàm luận cái gì? Trở về. Trần Tông Hy sắc mặt nghiêm túc, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, đại ca ngươi được tha sau điều vào quân bảo vệ thành, tạm thay đô úy trước, phụ trách trong thành trật tự, gần nhất trong thành xuất hiện một cái giang dương đại đạo, đại ca ngươi đang phụ trách việc này. Ồ. Trần Thiếu Quân nghe vậy, hơi có chút ngoài ý muốn, giang dương đại đạo hẳn là rất bình thường a, mà lại loại chuyện này không phải Kinh Triệu Doãn cùng hình bộ phụ trách sao? Vì cái gì cần đô úy cấp bậc tướng lĩnh phụ trách? Trần Thiếu Quân nói là sự thật, đại thương triều võ phong hưng thịnh, có giết người cấp của giang dương đại đạo quá bình thường bất quá, trước đó hoàng cung sự kiện kia một đống lớn tàu hỏa nhập ma dùng để làm thí nghiệm thủ phạm, đại bộ phận đều là loại người này. Đại thương triều sớm có một bộ đối phó những này tội phạm phương pháp. Lần này có chút đặc thù, người kia thực lực cực mạnh, mà lại từ trước mắt dấu hiệu đến xem, hắn hẳn là quang miệng người sở hữu, phổ thông quân bảo vệ thành căn bản không phải là đối thủ của hắn. Triều đình trước đó phái ra không ít cao thủ, nhưng toàn bộ bị hắn phản sát. Mặt khác, trong triều đình xảy ra chút sự tình, Kinh Triệu Doãn cùng hình bộ người đang toàn lực xử lý việc này. Đại ca Trần Chính Triệt chân thành nói. Quang miệng. Trần Thiếu Quân nghe vậy, nhắm mắt, trong lòng chấn động dữ dội một chút. Quang miệng có tiên thiên quang miệng cùng hậu thiên quang miệng mà nói, tiên thiên quang miệng đại bộ phận không có đủ năng lực công kích, chỉ là phụ trợ tác dụng. Mà ngày sau quang miệng lại phân làm văn miệng cùng võ miệng. Cái gọi là văn miệng, đại bộ phận đều là tiên hiển chư tử cùng nho đạo tiên nhân lưu lại, bởi vì văn đạo không thừa võ, cho nên văn miệng tác dụng tại võ công phương diện lực lượng, còn lâu mới có được võ miệng lớn như vậy. Ở cái thế giới này, nhận vô số người truy phủng, đại bộ phận vẫn là võ miệng. Mà mặc kệ là văn miệng vẫn là võ miệng, cũng có thể hậu thiên lấy được. Từ đại ca tự thuật đến xem, tên này giang dương đại đạo thực lực cường đại, rất rõ ràng là thân phụ hậu thiên võ miệng. Loại này quang miệng cùng lực lượng cùng một nhịp thở, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực võ giả, mà lại có được quang miệng võ giả, đại bộ phận thực lực cực mạnh. Trong khoảng thời gian này, Trần Thiếu Quân chuyên cần khổ luyện, đã đạt tới mãng bị cảnh đỉnh phong, đồng bị quyết đại viên mãn, nhưng là vẫn như cũ không có đủ trang bị quang miệng thực lực. Muốn mang vương miệng, tất nhận nặng quang miệng là cần lực lượng khổng lồ đến cú động, thực lực không đủ, thật giống như một cái tay trói gà không chặt người bình thường gánh vác lấy cự thạch nặng cân, chẳng những không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại sẽ trở thành thân thể phụ tải. Muốn có được quang miệng, chí ít cần đạt tới cốt huyết chi mạch đệ tam trọng. Nói cách khác cái này giang dương đại đạo ít nhất là cái này cấp bậc cường giả. Trần Thiếu Quân ngưng lông mày nói. Ừm, từ trước mắt đến xem, chỉ sợ sẽ càng mạnh. Mà lại đối phương giết người không có cố định mục tiêu, cho nên kinh sư bên trong người tâm hoảng sợ, đây cũng là triều đình điều ta trực tiếp xử lý việc này nguyên nhân. Đại ca Trần Chính Triệt nói, vừa mới ta cùng phụ thân chính là đang thảo luận việc này. Gần nhất kinh sư không yên ổn, phụ thân, tiểu đệ, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Đặc biệt là tiểu đệ, nếu như không có tất yếu, tận lực không nên đi ra ngoài, ta bên này sẽ nghĩ biện pháp mau chóng đem tên kia Giang Dương đại đạo chóc nã quy án. Trần Thiếu Quân nhẹ gật đầu. Võ điện võ giả nói trắng ra là chính là một đám hài tử, cùng loại này tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngoé Giang Dương đại đạo so sánh vẫn là có rõ ràng khác nhau. Trần Thiếu Quân mặc dù thực lực đại trướng, nhưng nếu quả như thật giống đại ca nói như vậy, mình gặp gỡ chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Võ đạo thế giới hung hiểm trùng điệp, ta thực lực bây giờ còn không có biện pháp trang bị võ đạo qua miệng, có lẽ trước tiên có thể tiến về văn điện thu hoạch được một cái văn đạo qua miệng. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Văn đạo quang miệng cùng lực lượng không quan hệ, nhưng lại có thể tăng trưởng nội tính, văn đạo bên trên tu hành cũng có thể làm ít công to, càng nhanh tăng trưởng văn khí. Trong cõi u minh, Trần Thiếu Quân nhớ tới mình nàng chiếu sách Tạ Xuyên cùng Sừng Châu treo sách Vương Tiểu Niên, hai người này chính là thân phụ văn miệng, đọc sách nghiên cứu học vấn, tăng trưởng văn khí đều xa so với cái khác học tử nhanh hơn nhiều. Mặt khác, mình âm thầm luyện võ, thực sự làm trái phụ thân ý nguyện, Trần Thiếu Quân không có quá nhiều thời gian đi đọc sách viết chữ, nếu như thân phụ văn miệng, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Những ý niệm này từ trong đầu bay lượn mà qua, Trần Thiếu Quân rất mau trở lại qua thần tới. Nếu như không có sự tình, ta trước hết trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Thiếu Quân cung kính nói, nhưng mà lời còn chưa nói hết, một trận tiếng ồn ào lập tức từ Trần gia cửa phủ đệ truyền đến. Trần đại nhân, chúc mừng. Xa xa, một trận sắc nhọn tiếng nói, vui mừng hớn hở, lập tức truyền vào trong hai. Trần gia phụ tử trong lòng hơi động, lập tức cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp một hơn 30 tuổi cầm y thái giám cầm trong tay phất trần, cười rặng rỡ, ngay tại mấy tên kim ngô vệ bao vây dưới, đi nhanh tới. Trần Thiếu Quân nhìn thấy, cũng là hết sức hiếu kỳ. Những này đại nội công công, thân phận đặc thù, vô sự không đăng tam bảo điện, làm sao lại đến Trần gia đến? Quân tử chi giao nhạt như nước, phụ thân luôn luôn thanh liêm, ngay cả cùng đại thần trong triều đều cơ hồ không có vắng lai, lại càng không cần phải nói đại nội thái giám. Chẳng lẽ là đại ca? Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm, vô ý thức lườm đại ca Trần Chính Triệt một chút. Công công đại gia quang lâm, Trần Mỗ không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Không biết công công đến nhà bái phỏng, không biết có chuyện gì. Trần Tông Hy nhíu mày, rất nhanh liền nên đón tiếp lấy. Ha ha, xin hỏi vị nào là nhị công tử? Cầm đầu cầm ý thái giám cười tủm tỉm nói. Phụ tử ba người đều là kinh ngạc, Trần Tông Hy cùng Trần Chính Triệt xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh rơi trên người Trần Thiếu Quân. Ta. Trần Thiếu Quân rất là kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này hắn cái gì cũng không làm a, làm sao lại cùng hắn có quan hệ? Ha ha, công tử tài hoa xuất chúng, liền ngay cả thái hậu đều có chỗ nghe thấy, lần này đồng tự thưởng tuyết thị yến, thái hậu đặc biệt chỉ rõ muốn mời Trần công tử tham gia hiệu vườn tụ hội, đây là yến hội thì mời, còn xin công tử nhận lấy. Cầm đầu cầm ý thái giám vừa nói, một bên từ trong cửa tay áo tay lấy ra bốn thước rộng thì mời, rất cung kính hai tay trình lên. Thì mời. Thưởng tuyết thị yến. Trần Thiếu Quân cả người đều ngây dại. Đây cũng quá đột nhiên, lúc trước hắn còn muốn lấy làm sao tiến vào thưởng tuyết thị yến, không nghĩ tới mới vừa vặn hồi phủ liền có cung trong thái giám tự mình đưa tới cửa. Mấu chốt là thái hậu tại sao muốn tiến hắn thì mời, hắn bây giờ còn không gọi được kinh sư ưu tú nhất tử đệ a. Quá tốt rồi. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ rõ ràng, giống to một tiếng từ bên thai chuyển đến, Trần Thiếu Quân đại ca Trần Chính Triệt đông nhiên một thanh ôm lấy Trần Thiếu Quân, cả người thần sắc kích động, hớn hở ra mặt, tiểu đệ tốt, đây chính là lớn lao vinh quang, chúng ta Trần gia còn chưa từng có người nào từng có bực này vinh hạnh đặc biệt, lần này ngươi nổi danh, ha ha ha. Đại ca, buông tay, ngươi lại không buông tay, ta muốn hít thở không thông. Trần Thiếu Quân đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng sức dãy rủa. Trần Chính Triệt kia hai đầu cánh tay to lớn vô cùng, thật giống như hai đầu thép quấn, muốn đem Trần Thiếu Quân nội tạng đều gạt ra, dù là Trần Thiếu Quân công lực phóng đại, cũng cảm giác không chịu nổi. Ha ha ha, quên, ngươi không biết võ công. Trần Chính Triệt cười to, cánh tay buông ra, lúc này mới đem Trần Thiếu Quân để xuống. Trần Thiếu Quân lúc này mới như chút được gánh nặng, thở mạnh. Từ nhỏ đến lớn, đại ca liền thiên phú dị bẩm, thần lực kinh người, tại võ học một đạo thể hiện ra cực mạnh tiềm lực, nếu không phải là như thế, lấy phụ thân tính cách, dù là đại ca bị trong kinh bị đại nhân vật kia nhìn trúng, cũng tuyệt không có khả năng bỏ mặc hắn đi học tập võ nói. Chương 85. Không xương huấn nguyên, chỉ thô như sử. Công công, theo vườn thưởng tuyết thịnh yến luôn luôn nghiêm ngặt, văn đạo một mạch, di vãng chỉ có thi tài công nhận kiệt xuất nhất tử đệ mới có tư cách tham gia, vì cái gì thái hậu lại đột nhiên nhìn chúng tiểu nhi, còn mệnh công công đưa tới thì mời. Ngay lúc này, Trần Tông Hy nhíu mày, đột nhiên tiến lên mở miệng hỏi. Con của mình tự mình biết cái gì trình độ, đứa nhỏ này một mực ngơ ngơ ngác ngác, coi như khai khiếu, trong kinh so với hắn nổi danh văn đạo tử đệ cũng có khối người, tình huống bình thường, vô luận như thế nào, cũng không tới phiên hắn. Cái này, thái hậu tâm tư không người có thể đoán. Tập gia chỉ phụ trách đưa giả tử, cụ thể cũng không biết. Cầm đầu cẩm ý thái giám lắc nhẹ phất trần, mỉm cười nói, bất quá, tập gia ngược lại là nghe nói, thái hậu đối đại hoàng tử luôn luôn phi thường yêu thích, cái khác cũng không rõ ràng. Bạch. Vừa dứt tiếng, phụ tử ba người lập tức trong lòng dập thoáng. Trách không được, nguyên lai là bởi vì hoàng thái tử. Trần Thiếu Quân trong lòng bừng tỉnh. Hoàng thái tử là đại thương hoàng chữ, thân phận đặc thù, mà lại cẩn thận hồi tưởng, ban đầu ở trong cung, ngoại trừ đại thương hoàng đế, những người khác hết thảy chưa thấy qua hắn. Thậm chí bất lão thần y di truyền thuyết hiện tại cũng còn tại lưu truyền. Thái hậu phi thường yêu thích hoàng thái tử, nàng hẳn phải biết thân phận chân thật của mình, triệu mình tiến cung cũng liền không kỳ quái. Đa tạ công công, quân nhi, còn không mau nhận lấy. Trần Tông Hy đứng chắp tay, ở một bên nói. Đa tạ công công. Trần Thiếu Quân liền vội vàng tiến lên thu qua thiệp mời. Cầm đầu cẩm ý thái giám mang theo mấy tên kim nô vệ rất nhanh liền rời đi, chờ đến đám người rời đi về sau, trong đình viện lập tức an tĩnh lại. Phụ thân, còn có việc. Nhìn thấy phụ thân còn không có rời đi, ngược lại là ánh mắt rơi trên người mình, Trần Thiếu Quân lập tức minh bạch cái gì. Trần Tông Hy không nói gì, chỉ là khẽ cho mày, tựa hồ tại nghĩ ngợi cái gì. Quân Nhi, ngươi có thể tham gia Thưởng Tuyết Thịnh Yến đúng là lớn lao vinh quang, bất quá, ngươi cũng biết chúng ta Tử Cử học phái tình cảnh, đến nơi đó, khẳng định còn có cái khác học phái người, vi phụ sợ ngươi đến lúc đó không ứng phó qua nổi, ngươi nhất định phải tham gia sao? Một lát sau, Trần Tông Hy đạo, nhìn xem Trần Thiếu Quân ánh mắt, ẩn ẩn có chút bận tâm, nếu như ngươi không muốn đi, vi phụ hiện tại còn có thể thay ngươi thoái thác. Trần Thiếu Quân nghe vậy, trong lòng cũng có chút cảm động, biết phụ thân là lo lắng cho mình. Đại Thương Triều Tử Cử học phái, liền hai người phụ tử bọn hắn, tại chư trong phái, cơ hồ gần như không tồn tại. Bất kỳ địa phương nào, chỉ cần Tử Cử học phái xuất hiện, cơ hồ đều sẽ nhận xa lánh, điểm ấy Trần Thiếu Quân sớm có trải nghiệm. Không cần. Trần Thiếu Quân hơi suy nghĩ, lập tức chém đinh chặt sắt, không chút do dự nói, phụ thân, ta biết ngài lo lắng ta, bất quá, quân tử có thể lấn chi lấy phương, khó vong lấy không phải đạo, đây là thánh nhân chi ngôn, chúng ta Tử Cử học phái nhận xa lánh, cũng không phải một sớm một chiều, cho dù tránh thoát lần này, ngày sau cũng giống vậy gặp được. Mà lại, dạng này cũng chỉ sẽ để cho cái khác học phái cho là chúng ta mềm yếu, làm tầm trọng thêm. Thà rằng như vậy, không bằng bằng phẳng đối mặt. Mà lại, bất luận thi từ ca phú, vẫn là văn chương học vấn, hài nhi tự hỏi đều tuyệt sẽ không thua bởi bọn hắn. Trần Thiếu Quân thanh âm ầm vang, cuối cùng một phen càng là Trịnh Địa Hữu Thanh, toát ra sự tự tin mạnh mẽ, liền ngay cả Trần Thiếu Quân phụ thân Trần Tông Hy cùng đại ca Trần Chính Triệt cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, có như vậy sát na thất thần. Dạng này Trần Thiếu Quân, bọn hắn lúc trước nhưng từ chưa từng gặp qua. Tiểu đệ, tốt. Trần Chính Triệt ánh mắt sáng như tuyết, vui sướng vô cùng. Đây mới là hắn Trần Chính Triệt đệ đệ. Đệ đệ thật là khai thiếu. Trần Tông Hy không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong cũng không khỏi toát ra một tia vui mừng, đứa nhỏ này đúng là lớn rồi. Quân tử có thể lấn chi lấy phương, khó vong lấy không phải đạo, trước kia Trần Thiếu Quân chỗ nào nói đến ra loại những lời này, mà lại tuân theo thánh nhân chi ngôn, đây vốn chính là nho đạo con đường. Nếu như thế, kia vi phụ liền không khuyên giải ngươi, Thưởng Tuyết Thịnh Yến còn có mấy ngày, trong khoảng thời gian này ngươi đi học cho giỏi, chuẩn bị một phen, cắt không thể đoại chúng ta Tử Cử học phái thanh danh. Trần Tông Hy nói. Rõ. Trần Thiếu Quân đại hỉ. Trần Tông Hy nhẹ gật đầu, chắp hai tay sau lưng, rất nhanh liền rời đi. Mà Trần Thiếu Quân cũng rất mau trở lại đến gian phòng. Ba ngày sau đó, nhiệt độ chợt hạ, trong nháy mắt, một trận tuyết lớn rồn rập, đem toàn bộ kinh sư kéo vào một mảnh thế giới băng tuyết. Trong thư phòng, Trần Thiếu Quân ngồi xếp bằng, trước mặt đặt vào một chậu lửa than. Không sai biệt lắm, rốt cục có thể xung kích thiết quốc cảnh. Trần Thiếu Quân từ trong nhập định thức tỉnh, trầm ngâm một lát, mở ra một cái đàn một hộp gấm, từ đó lấy ra một viên màu xanh đen đang lượn. Thiết quốc đan. Đây chính là Trần Thiếu Quân tại võ điện bên trong, từ trên thân trường khuyết thắng tới thiết quốc đan. Lấy Trần Thiếu Quân tu vi, đã sớm có thể nuốt thiết cốt đan, bất quá Trần Thiếu Quân cũng không có tùy tiện làm như vậy, chỉ là đem huyết khí cùng mãng ra cô đọng đến cực hạn, lúc này mới xung kích thiết cốt cảnh. Chín tầng chi đài bắt nguồn từ chất đất, chỉ cần võ đạo cơ sở nền vững chắc mới có thể đạt tới cao hơn thành tựu, dù tốc bất đạt, Trần Thiếu Quân mặc dù là lần thứ nhất tu luyện võ công, nhưng những đạo lý này, sư phụ tự thân dạy dỗ, sớm đã khắc trong tâm khảm. Oanh! Đan dược vào bụng, một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức bộc phát ra, cùng trước kia lực lượng khác biệt, thiết cốt đan năng lượng mặc dù khổng lồ, nhưng ít hơn những đan dược khác cái chủng loại kia sinh động, bá liệt hương vị, ngược lại trở nên càng thêm trầm ổn rất nhiều, thật giống như phun trào núi cao hậu thổ. Trần Thiếu Quân không dám thất lễ, lập tức đem những năng lượng này đạo nhập kinh mạch bên trong, sau đó thuận toàn thân huyết dịch chảy xuôi đến các nơi xương cốt bên trong. Thiết cốt đan dược lực là trực tiếp tác dụng xương cốt, nhưng là người bình thường đạt được thiết cốt đan, cho dù nuốt cũng tiêu hóa không được, nhưng mà Trần Thiếu Quân khác biệt, thiết cốt đan vào bụng, kia một cỗ đậm đặc dược lực lập tức bằng tốc độ kinh người bị Trần Thiếu Quân xương cốt hấp thu, loại kia tốc độ thật giống như bọt biển hút nước. Giang giác, từng đợt liên miên giòn vang rất nhanh từ Trần Thiếu Quân thể nội truyền ra, nương theo lấy một trận kịch liệt nói nhói, chỉ bất qua trong chớp mắt, Trần Thiếu Quân xương cốt bằng tốc độ kinh người cường hóa, xương cốt mật độ trở nên càng ngày càng cường đại, cũng biến thành càng ngày càng cường kiện. Cái này thiết cốt đan bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại đặc thù vật liệu, đây là một loại yếu ớt quy tắc chi lực, cũng không phải là đơn giản cung cấp năng lượng, mà là tại gia tăng xương cốt lực lượng đồng thời, cải biến xương cốt kết cấu. Chỉ bất quá bất kỳ vật gì đều là có đại giới, đặc biệt là liên quan đến quy tắc, dù là lại nhỏ bé quy tắc cải biến, cũng có được giá cả to lớn. Mà thiết cốt đan đại giới chính là cái này kịch liệt nói nói. Trần Thiếu Quân toàn thân co quắp, chỉ bất quá trong chốc lát, cái chán liền chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi, chỉ là Trần Thiếu Quân từ đầu đến cuối thờ ơ, dựa vào cường đại ý chí lực, yên lặng tiếp nhận loại thống khổ này. Chắc không được thiết cốt đan một đan có cầu, vẹn vẹn một viên liền có biến hóa lớn như vậy. Trần Thiếu Quân nói thầm, vẹn vẹn như thế một lát thời gian, hắn cảm giác mình xương cốt cường đại hơn nhiều, có được cường đại tạo huyết năng lực, mà loại biến hóa này tác dụng đến huyết khí, liền khiến cho Trần Thiếu Quân huyết khí càng thêm sinh động hùng hậu. Trần Thiếu Quân có thể cảm giác được, thân thể của mình tựa như là một tôn vật chứa, mặc dù bên trong nước cũng không có tăng nhiều, nhưng là dung lượng lại tăng lên, nói một cách khác, mặc dù thiết cốt đan trên bản chất cũng không phải là dùng để tăng trưởng lực lượng, nhưng đồng dạng có thể đạt tới trên diện rộng tăng trưởng lực lượng hiệu quả. Không biết qua bao lâu, thiết cốt đan cuối cùng một tia dược lực cũng bị Trần Thiếu Quân triệt để hấp thu, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện Trần Thiếu Quân xương cốt lúc này bày biện ra một loại nhàn nhạt màu xám trắng. Đó cũng không phải Trần Thiếu Quân xương cốt biến xám, mà là xương cốt mật độ chỉnh thể lấy cấp số nhân gia tăng sau mang tới biến hóa. Ầm. Trần Thiếu Quân mở mắt ra, đột nhiên ngón tay búng một cái, một chỉ đập vào dùng để luyện khí bạch ngọc bên trên, chỉ nghe một tiếng vang dọn, cái này mai cứng rắn ngọc thạch lập tức chia năm xẻ bảy, giống như bị một cây cháy sát, gậy sắt đánh trúng.
Trăm xương huấn nguyên, chỉ thô như sử. Ta thành công. Trần Thiếu Quân nhìn xem bốn phía tản mát ngọc mảnh, hài lòng gật đầu. Thiết cốt cảnh một cái điển hình đặc điểm, chính là toàn thân xương cốt hòa làm một thể, cho dù là một ngón tay cũng có thể thi triển ra lực lượng toàn thân. Trong nhà không nên có động tĩnh quá lớn, không phải rất dễ dàng gây nên phụ thân chú ý. Trần Thiếu Quân nhìn không sai biệt lắm, rất nhanh thu công, triệt bỏ trùng quanh che đậy pháp trận. Thiết cốt cảnh động tĩnh không lớn, sẽ không khiến cho quá lớn sóng linh khí, đây cũng là Trần Thiếu Quân dám ở nhà tu luyện nguyên nhân. Kèn kẹt. Đứng người lên, Trần Thiếu Quân đi tới trước cửa sổ, liền đẩy ra cửa sổ. Hô, một cỗ thấu xương hàn phong vòng quanh mảng lớn đông tuyết cuốn vào, giải đầy Trần Thiếu Quân một thân, xuyên thấu qua cửa sổ, xa xa nhìn ra xa, ngoài cửa sổ trắng phèo phèo một mảnh, hoàn toàn hóa thành một mảnh thế giới băng tuyết. Tự giác tỉnh đến nay, đây là hắn qua cái thứ nhất mùa đông. Không sai biệt lắm, nên đi lội băng điện. Trần Thiếu Quân nhìn qua phía trước, trong đầu lướt qua một đạo suy nghĩ. Người đi đường thưa thớt, Trần phủ bên ngoài, lão quản gia Giang Bá cùng Hồng Liên thật sớm trở lấy, nhìn thấy Trần Thiếu Quân, hai người đều là một mặt ý mừng. Thật khẩn trương a, không biết nhà chúng ta thiếu gia sẽ thu hoạch được dạng gì qua miệng. Trong xe ngựa, Hồng Liên ngửa đầu, một mặt chờ mong. Cái này còn phải nói sao, nhà chúng ta thiếu gia thiên tư thông minh, khẳng định sẽ thuận lợi. Ngoài xe ngựa chuyển đến Giang Bá thanh âm. Trần Thiếu Quân nghe vậy cười không nói, văn đạo bên trên sự tình hắn xưa nay không giấu giếm bọn hắn, lần này tiến về văn điện khẩn cầu qua miệng, Trần Thiếu Quân rất bình tĩnh, ngược lại là Hồng Liên một mặt kích động, tranh cãi muốn đi theo đi. Thiếu gia nhất định có thể thành công, đúng hay không? Hồng Liên từ Giang Bá nơi đó không chiếm được đáp án, lập tức ngửa đầu vừa nhìn về phía Trần Thiếu Quân. Thuận theo tự nhiên. Trần Thiếu Quân một mặt buông lòng nói, mặc kệ là văn miệng, vẫn là võ miệng, ngoại trừ trời sinh quang miệng, tất cả hậu thiên quang miệng đều có rất cao tỷ lệ thất bại, cho dù có tất cả điều kiện, cũng có rất lớn xác suất không thể thành công. Bất quá so với có thể tăng lên rất nhiều lực lượng võ đạo quang miệng tới nói, văn đạo quang miệng tương đối muốn dễ dàng rất nhiều, xác suất thành công cũng càng cao chút. Trên đường cái hoàn toàn yên tĩnh, trời đông giá rét, rất nhiều bách tính đều núp ở nhà cửa bên trong. Xe ngựa một đường hướng bắc, trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài vết bánh xe, rất nhanh liền đến văn điện. Xa xa, Trần Thiếu Quân liền thấy một tòa cổ xưa miếu thờ, sừng sững đứng sừng sững ở cuối con đường. Chương 86, Thiên tử tế tiểu. Ngói xanh gạch xanh, cổ lão một mạc. Nếu như không phải biết, rất khó tin tưởng trước mắt cái này mạo không đáng chú ý kiến trúc, chính là toàn bộ văn đạo một mạch địa vị đặc thù nhất văn điện. Nhưng mà mặc dù như thế, Trần Thiếu Quân lại biết trước mắt tòa kiến trúc này rất không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngay tại đến nơi này một khắc kia trở đi, Trần Thiếu Quân liền trong lòng một trận thay động, từ nơi sâu xa tựa hồ cùng trước mắt văn điện sinh ra một loại nào đó thủy nhũ, giao hòa hô ứng. Ông, sau một khắc cơ hồ là bản năng, Trần Thiếu Quân tâm niệm vừa động, văn khí tụ tập, quán chú hai con ngươi, thi triển ra vọng khí năng lực. Mà trước mắt thế giới cũng lập tức đống nhiên biến đổi, ầm ầm, phản phất từ cái nào đó yên tĩnh thâm sơn, tiến vào phố xá sầm uất bên trong. Văn điện vẫn là cái kia cổ lão văn điện, nhưng là liền ở trong mắt Trần Thiếu Quân, một đạo to lớn khí trụ, chừng hơn 10 trượng rộng, giống như cựu thiên ngân hà, khiết bạch vô hà, sáng chói lóa mắt, từ trên đỉnh đầu phương vô tận thương không chỗ sâu, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn chút xuống, nặng nề mà đụng vào trên mặt đất. Khí trụ rơi xuống địa phương, đại địa oanh minh, cũng coi đây là trung tâm, bộc phát ra vô cùng vô tận văn khí sóng lớn. Kia văn khí sóng lớn một đợt lại một đợt, dâng lên cao hơn 10 trượng, sôi trào mãnh liệt, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng cọ rửa mà đi. Trần Thiếu Quân đến văn điện về sau, loại kia đặc thù cảm giác chính là kia không ngừng cọ rửa khí lãng. Ngay tại văn trước điện đứng thẳng như thế một lát thời gian, Trần Thiếu Quân cảm giác mình văn khí đều xuất hiện tăng trưởng. Hạo nhiên chính khí. Thấy cảnh này, Trần Thiếu Quân trong lòng chấn động vô cùng. Kia tử thương khung chỗ sâu chút xuống Giang Hà chính là phụ thân từng theo hắn nhắc qua, nho đạo một mạch đời đời truyền lại, văn đạo căn bản nhất chính khí Trường Hà. Từ khi thế gian có văn tự, có văn đạo truyền thừa, thế gian thương sinh sáng tỏ chính ta đen trắng, vũ trụ này ở giữa liền có hạo nhiên chính khí, cũng có chính khí Trường Hà. Chính khí Trường Hà, vô hình vô tướng, cũng không phải là trời sinh liền có, chính là hậu thiên sản phẩm, nhưng là liền ngay cả thần thông quảng đại tiên tôn, cũng vô pháp phát hiện bọn chúng tồn tại địa phương. Nghe đồn rằng, chư tử tiên hiện tại lần thứ nhất phát hiện chính khí Trường Hà thời điểm, liền đem mình lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, vũ trụ chí lý dung nhập trong đó, đồng thời vì phòng ngừa võ đạo cường giả nhìn trộm, mỗi một đời chư tử tại sinh mệnh tan biến trước đó đều sẽ hao hết năng lượng đối chính khí Trường Hà thực hiện phong ấn, khiến cho chính khí Trường Hà trở nên càng phát ra bí ẩn. Cũng chỉ có lòng mang chính đạo hạng người cùng tông sư thánh hiển mới có thể cùng chính khí Trường Hà lẫn nhau cảm giác. Vô số thiên cổ, vô số cái văn năm, cái này đến cái khác văn minh triều đại thay nhau nổi lên, vô số người đọc sách tiên hiển tiên tri che giả mang mọc, không ngừng lớn mạnh lấy chính khí Trường Hà. Chỉ cần thế gian có chính đạo, liền có cái này chính khí Trường Hà. Chính khí Trường Hà chính là thiên địa chính đạo biểu tượng, mà văn điện bên trong cũng là toàn bộ nhân gian giới hạo nhiên chính khí duy nhất hiển thánh địa phương. Công tử, chúng ta chờ ở bên ngoài, liền không tiến vào. Ngay lúc này, Hồng Liên sợ hãi thanh âm truyền vào trong tai. Nhìn qua phía trước cái kia mạo không đáng chú ý văn điện, Hồng Liên mặc dù cũng không rõ ràng trong đó có thiếu, nhưng y nguyên bản năng lộ ra một tia kính sợ. Văn điện mặc dù nhìn như không lớn, nhưng toàn bộ đại thương triều đều có thể biết, nơi đó là chỉ có người đọc sách mới có thể đi vào địa phương, mà lại là chỉ có văn khí 6 thăng trở lên mới có thể dựa vào gần, người bình thường đến nơi này còn không có tới gần, liền sẽ cảm giác được một cỗ vô hình áp lực cường đại, thật giống như đối mặt trùng điệp thác nước xung kích đồng dạng. Trên thực tế, Hồng Liên đã cảm giác có chút không thoải mái. "Ừm, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta." Trần Thiếu Quân nhẹ gật đầu, biết Hồng Liên bọn hắn là cảm thấy chính khí Trường Hà áp lực. Trần Thiếu Quân ống tay áo nhẹ phẩy, đi nhanh vào. Văn điện khác biệt võ điện, chung quanh an tĩnh dị thường, cũng không có nhiều như vậy ồn ào náo động xe ngựa. Trần Thiếu Quân đi ở ngoài điện màu xanh phiến đá lối đi bộ trên đường, bàn chân giẫm tại trắng ngần tuyết động bên trên, phát ra một trận dày đặc chi chi tiếng vang. Trần Thiếu Quân một đi ngang qua đi, chỉ thấy rải rác người đi đường. Quan miệng cũng không có dễ dàng đạt được như vậy, mà lại người đọc sách cuối cùng cùng võ giả khác biệt, đối với lực lượng không có mãnh liệt như vậy khát vọng. Đối với quan miệng, văn đạo bên trong người càng nhiều vẫn là hướng về phía tăng trưởng văn khí cùng tăng lên ngộ tính đi. Ai, lại thất bại, xem ra muốn thông qua hộ kinh nhân cửa này, thật là so với lên trời còn khó hơn. Ngay lúc này, một trận tiếng bước chân đột nhiên truyền vào trong tai, không thấy người, Trần Thiếu Quân cũng cảm giác được mấy cỗ nồng đậm văn khí theo văn trong điện hướng đến mình trong nháy mắt cấp tốc tiếp cận. Mấy cái kia đều vượt qua văn khí một đấu, tại Trần Thiếu Quân cảm giác bên trong, đối phương văn khí tựa hồ so với mình cũng còn muốn nồng đậm. Chỉ bất quá một lát thời gian, Trần Thiếu Quân rất mau nhìn đến nói chuyện mấy người, cầm đầu một thân nho sam, dáng người gầy gò, tuổi chừng tại 18-19 tuổi tả hữu, một người khác cũng cùng niên kỷ của hắn tương tự. Trần Thiếu Quân ánh mắt đảo qua và táo của bọn hắn, trong lòng lập tức hiểu rõ, là Tử Trương học phái cùng Tử Lộ học phái. Nho phục là nho đạo cộng tôn chế phục, hình dạng và cấu tạo thống nhất, nhưng là tại cụ thể một ít chi tiết, bát đại học phái mỗi phái đều chút nhỏ xíu khác biệt. Theo văn khí sâu cạn đến xem, hai người này tại văn đạo bên trên thấm ý nở thời gian hiển nhiên rất dài, coi như Tạ Xuyên bọn người nhìn thấy sợ rằng cũng phải tiếng kêu sư mình. Tình hình bây giờ, muốn thu hoạch được quang miệng dễ dàng, nhưng là muốn thông qua hộ kinh nhân khảo nghiệm, khó càng thêm khó a. Trong đó một tên thanh niên cảm thán nói, không có cách, tất cả mọi người là như thế, còn tốt tới lúc sau đã có chuẩn bị tâm lý, mà lại, không thông qua khảo nghiệm cũng không chỉ hai người chúng ta, cũng còn có thể tiếp nhận. Hai người nói đi vài bước, lúc này rốt cục chú ý tới Trần Thiếu Quân. Ừm, Tử Cử học phái. Chỉ một cái liếc mắt, hai người lập tức phân biệt ra Trần Thiếu Quân, cứ việc song phương xa không tính là cùng thế hệ, tuổi tác khác biệt có chút lớn, bất quá toàn bộ kinh sư, chỉ có hai cha con Tử Cử học phái, chỉ sợ là không ai không biết không người không hay, liền xem như hai người bọn họ cũng không xa lạ gì. Đây chính là cái kia Trần Ngọa Long A. Hán văn ký mới mấy thăng, vậy mà cũng chạy đến văn điện tới. Tài sơ học thiện, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, vậy mà cũng chạy tới nơi này tham gia náo nhiệt. Hai người nhìn thấy Trần Thiếu Quân, lập tức nhíu mày, rõ ràng có chút không vui. Được rồi, chúng ta còn có chuyện quan trọng, không cần để ý hắn. Cũng bèn bèn chỉ một cái liếc mắt, hai người liền cùng Trần Thiếu Quân sượt qua người, địa vị của bọn hắn cùng Trần Thiếu Quân căn bản không phải ngang hàng, đương nhiên sẽ không chấp nhận với hắn. Hai người nói dần dần từng bước đi đến, rất nhanh biến mất ở ngoài điện. Mà Trần Thiếu Quân lại ngừng chân dừng bước, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Loại này châm chọc khiêu khích, hắn từ nhỏ đến lớn kiến thức nhiều lắm, ngược lại cũng không phải quá để ở trong lòng, ngược lại là hai người nói tới hộ kinh nhân đưa tới chú ý của hắn. Ta nhớ được văn trong điện, muốn thu hoạch qua miệng, đầu tiên nhất định phải trải qua một đoạn khảo nghiệm, mà lại có người chuyên chủ trì, bọn hắn nói là hắn. Văn điện đối với trước kia Trần Thiếu Quân tới nói còn quá mức xa xôi, trước đó, hắn còn chưa bao giờ tới qua, cũng không có quá mức lưu ý, nhưng từ trước mắt cái này hai tên Tử Trương học phái cùng Tử Lộ học phái học tử nói chuyện đến xem, muốn đi vào văn điện thu hoạch qua miệng, tựa hồ xa so với hắn tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều. Mặc kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến bên trong, tự nhiên cũng liền biết được. Nghĩ như vậy, Trần Thiếu Quân rất nhanh bước chân đi đến bước đi. Một đường hướng về phía trước đi, ước chừng 3-40 bước về sau, liền đi vào đại điện. Mặc dù là trời đông giá rét thời điểm, nhưng đại điện bên trong lại là một mảnh ấm áp, phản phất đưa thân vào mùa xuân ấm áp. Trong thông đạo, mấy thân ảnh ngay tại vẩy nước quét nhà. Trần Thiếu Quân bắt đầu còn không có để ý, nhưng sau một khắc, khóe mắt liền không khỏi có chút hơi nhúc nhích một chút. Văn điện bên trong, cùng nói là hướng phổ thông học tử mở ra, chẳng bằng nói là những cái kia tông sư đại nho hội tụ địa phương. Truyền thuyết văn điện bên trong phụ trách quét sạch đều là đại nho hồng nho cấp bậc, bây giờ xem ra quả là thế. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm, nếu như nói văn miếu là đám học sinh tụ tập cùng một chỗ, dùng để đọc sách nghiên cứu học vấn địa phương, như vậy văn điện theo một ý nghĩa nào đó, cũng tụ tập không ít tông sư đại nho, dốc lòng nghiên cứu học vấn. Kia mấy tên tông sư đại nho một tay cầm cái chổi, một tay nắm lấy kinh quyển, nhìn thấy Trần Thiếu Quân tiến đến cũng chỉ là khẽ gật đầu, sau đó liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa tập trung trong tay kinh quyển bên trên, một bên quét vừa đi học, tựa hồ tại dùng tâm phỏng đoán trong đó tinh nghĩa. Trần Thiếu Quân không người thi lễ một cái, rất mau tiến vào đại điện chỗ sâu. Đại điện dị thường trống trải, đương Trần Thiếu Quân bước vào đại điện, lần đầu tiên nhìn thấy chính là từng dãy to lớn giá sách, ngoại trừ cửa vào địa phương, toàn bộ đại điện ba mặt vách tường, từ mặt đất đến trần nhà tràn đầy, tất cả đều là từng cái to lớn giá sách, bên trong bày đầy kinh, sử, tử, tập. Tất cả thư tịch phong bì đều phi thường cổ lão, nhìn ra được đã có thật lâu niên kỷ đầu. Mà liên tại đại điện chính giữa, Trần Thiếu Quân thấy được một tóc trắng xóa lão giả. Lão giả này mặt mũi nhăn nheo, hơi còn lưng lưng, nhìn liền cùng lão nhân bình thường, bất quá ở trên người hắn lại mặc một thân tử sắc nho bào. Kia thân nho bào cùng Trần Thiếu Quân mặc trên người hoàn toàn khác biệt, thậm chí cùng đại thương triều đều cũng không giống nhau, nhìn càng thêm cổ lão. Thiên tử tế tiểu. Trần Thiếu Quân mí mắt giật một cái, đây là cổ đại trưởng quản lễ nghi nho sinh phục sức, chỉ có người cực kỳ đặc biệt mới có thể mặc. Đồng thời cũng bởi vì đối lễ nghi hiểu rõ vô cùng, cũng đặc địa thay hoàng thất trưởng quản tế tự điện lễ, được xưng là thiên tử tế tiểu. Nhưng là hiện tại, thiên tử tế tiểu chức vị này đã sớm bị hủy bỏ. Nho gia phục chế phi thường nghiêm ngặt, đặc biệt là loại này cổ phục, liền ngay cả rất nhiều tông sư đại nho đều không có tư cách mặc. Cái này nhân thân bên trên mặc cổ đại thiên tử tế tự phục, thân phận địa vị tuyệt không tầm thường. Đây chính là hộ kinh nhân. Trần Thiếu Quân trong lòng minh bạch cái gì? Học sinh Trần Thiếu Quân gặp qua lão sư. Trần Thiếu Quân thanh âm to, rất nhanh tiến lên hành lễ, thần sắc cung kính vô cùng. Hoa rồi, một tầng trang sách lật qua lật lại thanh âm truyền vào trong tai, trong đại điện, lão giả trong tay cầm một bản kinh quyển đang xem, thần sắc chuyên chú, không núc đích, thật giống như không nghe thấy Trần Thiếu Quân thanh âm, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Trần Thiếu Quân muốn định lần nữa lên tiếng, nhưng thấy lão giả đọc sách đến bắt đầu, chuyên chú đọc sách dáng vẻ, liền rất cung kính đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, lão giả rốt cục khép lại thư quyển. Học sinh Trần Thiếu Quân, gặp qua lão sư. Trần Thiếu Quân thấy thế, lại lần nữa thi lễ nói. Nghe được Trần Thiếu Quân thanh âm, lão giả để quyển sách xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong chớp mắt ấy, Trần Thiếu Quân nhìn thấy ánh mắt của hắn. Kia là một đôi giàn mua mà đục ngầu, nhưng lại tràn đầy vô tận trí tuệ con mắt. Chương 87. Kinh nghĩa của Minh. Vào đi. Lão giả thản nhiên nói. Ngươi là cái nào một phái đệ tử? Học sinh Tử Cử học phái. Trần Thiếu Quân lập tức nói. Ồ, đã thật lâu chưa từng nhìn thấy Tử Cử học phái học sinh. Lão giả nhìn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục như thường, văn điện quy củ, chỉ có thông qua cơ sở nhất khảo nghiệm mới có thể tiến nhập hậu điện, thu hoạch được cầu lấy quang miện tư cách, những này ngươi cũng biết không? Học sinh minh bạch. Trần Thiếu Quân gật gật đầu, phòng trước kia mấy tên Tử Lộ học phái học sinh nói chuyện thời điểm hắn liền đã biết. Mặt khác, nếu như khảo hạch không thông qua, chí ít cần chờ đợi nửa năm sau mới có thể tiến nhập nơi này, hiểu chưa? Lão tử tiếp tục nói. Trần Thiếu Quân trong lòng kinh ngạc, cái này hắn thật đúng là không biết, nếu như không thông qua, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn chí ít trong vòng nửa năm không có khả năng lại thu hoạch được văn đạo qua miệng. Một cái mắt, Trần Thiếu Quân thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Học sinh minh bạch. Trần Thiếu Quân vẫn là nói, "Rất tốt, văn điện khảo hạch vô cùng đơn giản, ta lại hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn thu hoạch được qua miệng?" Liền cái này, Trần Thiếu Quân trong lòng khẽ giật mình, trước đó nghe hai người kia nói đến thời điểm, hắn coi là cửa này khảo hạch phi thường hà khắc, không nghĩ tới lại là vấn đề này. Bất quá nghĩ lại, Trần Thiếu Quân liền biết cái vấn đề này tuyệt không có đơn giản như vậy, bằng không mà nói cũng sẽ không có nhiều người như vậy không có thông qua được. Học sinh tại học vấn bên trên gặp một vài vấn đề, quang miệng có thể tăng lên ngộ tính cùng văn khí tăng lên tốc độ, mà các học sinh học tập cũng đã đạt tới một cái bình cảnh, cho nên hy vọng thu hoạch được quang miệng có thể tăng lên thêm một bước. Trần Thiếu Quân trầm ngâm một lát, thật lòng hồi đáp. Nha. Lão giả nghe vậy lập tức nhíu mày, cũng bởi vì cái này. Giải rác mấy chữ, nghe được Trần Thiếu Quân nhưng trong lòng thì lộn bộp nhảy một cái, rất hiển nhiên đáp án này cũng không thể khiến lão giả hài lòng. Bất quá mặc dù như thế, Trần Thiếu Quân cũng không có bối rối. Học hải vô nhai, truy nguyên nguồn gốc, vĩnh viễn không cuối cùng, nhưng nhân sinh có hạn, khi tất yếu cũng có thể giả tại ngoại vật, cho nên khổng thánh người có lời, ba người đi tất có thời ta, đã có thể giả tại người, tự nhiên cũng có thể vật giả. Văn miện bản thân liền là văn đạo chi vật, đã là tiên hiền chỗ lưu, học sinh lấy chi có gì không thể. Trần Thiếu Quân thong dong nói. Lão giả nghe vậy ngược lại là lộ ra một lần khó được tiêu dung. Giảo hoạt tiểu trí. Văn võ từ xưa tương khinh cũng không phải là không có nguyên do, võ đạo theo đuổi là rèn luyện nhục thể, thu hoạch được lực lượng cường đại, mà văn đạo càng giảng cứu chính là rèn luyện linh hồn của mình cùng trí tuệ. Cả hai đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Trần Thiếu Quân nếu như chỉ là vì thu hoạch được lực lượng, ham nội tính, tăng lên tiện lợi, hộ kinh nhân là không thể nào để hắn thông qua. Bất quá Trần Thiếu Quân dùng một điểm tiểu trí tuệ, đem văn miện cùng khổng thánh tiên hiền liên quan cùng một chỗ, đem thu hoạch được văn miện nói thành là thu hoạch được trí tuệ, truy cầu học vấn một loại phương thức. Lão giả nếu như phủ định Trần Thiếu Quân lý do cũng chờ tại phủ định chư tử tiên thánh, đây là tuyệt đối không thể. Lão giả chính là khám phá điểm này, cho nên mới nói hắn giảo hoạt tiểu trí. Bất quá bất kể như thế nào, cái này đạo thứ nhất để Trần Thiếu Quân xem như qua. Kế tiếp là vấn đề thứ hai, cũng là cuối cùng một đạo vấn đề. Ngươi cảm thấy cái gì là nho? Cái gì lại là nho đạo? Nói xong câu đó, lão giả nhìn chằm chằm Trần Thiếu Quân, thay đổi trước đó thái độ, thần sắc trở nên nghiêm túc vô cùng. Đại điện bên trong bầu không khí cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng. Lại là cái này. Trần Thiếu Quân thần sắc khẽ giật mình, lập tức thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, cúi đầu xuống, trầm ngâm không nói. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì trước đó kia hai tên tài hoa xuất chúng nho đạo tử đệ sẽ nói cửa này khó như vậy. Cái gì là nho, cái gì là nho đạo? Cái này chưa hề đều không phải là một cái vấn đề nhỏ, liền xem như tông sư đại nho, cũng không dám tùy tiện trả lời. Mà lại mỗi người đối với hai vấn đề này đều có không giống nhau lý giải cùng trả lời, cho dù tiên hiền chư tử, cũng là như thế. Tiên hiền chư tử sở dĩ có thể như thế, cũng là bởi vì, đối với nho đạo có mình khác biệt lý giải, tự thành một phái, như thế mới xưng là tự xưng thánh xưng hiền. Đây là đơn giản nhất vấn đề, đồng thời cũng là khó khăn nhất trả lời vấn đề, thật giống như hoàng đế trên triều đình hỏi đại thần, cái gì là quân, cái gì lại là hoàng quyền đồng dạng trả lời tốt thì cũng thôi đi, nếu như trả lời không tốt, thậm chí bị từ bỏ nho tạ cũng có thể. Cái gì là nho? Nho gia tinh nghĩa là nhân nghĩa lễ trí tín, bất quá cái này cùng nho hiển nhiên là hai cái khác biệt vấn đề. Một sát na này, Trần Thiếu Quân suy nghĩ chập trùng, đột nhiên nghĩ đến rất nhiều. Rất nhiều chuyện là không cách nào khống chế, thật giống như hắn đời trước là tiên nhân, nhưng đời này lại chuyển thế chủ sinh, dẫn thân vào đến nho đạo thế gia. Trần Thiếu Quân học tập nho ban đầu mục đích là bởi vì nho đạo tinh thần là chư thiên vạn giới tu luyện tinh thần lực mạnh nhất pháp môn, chỉ có cường đại nhất tinh thần lực mới có thể trên võ đạo đạt tới cao hơn thành tựu, đồng tiến mà cuối cùng cứu ra sư phó. Từ một điểm này tới nói, hắn ban sơ mục đích không hề nghi ngờ là mang theo lòng ham muốn công danh lợi lộc. Nhưng thật là như thế sao? Một sát na này, Trần Thiếu Quân nhớ tới Khổng Thánh Tiên Sư cùng các triều đại đổi thay chư tử tiên thánh. Nếu như nói mục đích của mình là mang theo hiệu quả và lợi ích tính, kia tiên hiển chư tử đâu? Vẹn vẹn truy cầu trí tuệ, cảm ngộ tiên địa sao? Kia cảm ngộ thiên địa mục đích lại là vì cái gì? Nho ra giảng cứu hữu giáo vô loại, giáo hoa thế nhân, mở ra dân trí.
Nhưng mà Nho đạo tại vài ngàn năm trước liền đã cực kỳ hưng thịnh, sớm đã thực hiện giáo hóa thế nhân mục đích, kia Nho đạo con đường phải chăng như vậy kết thúc? Nếu thật là như thế, kia hậu thế thánh hiền lại giải thích thế nào? Mà hậu thế Nho giả theo đuổi lại là cái gì? Nếu như nói tiên hiền thánh nhân là đại công vô tư, theo đuổi là giáo hóa thế nhân, kia thánh nhân giáo hóa hạ thế nhân theo đuổi lại là cái gì đâu? Chẳng lẽ nói bọn hắn hy vọng tất cả mọi người cùng tiên thánh đi theo giáo hóa thế nhân sao? Rất hiển nhiên, đây là không thể nào. Một máy mắt, Trần Thiếu Quân nhíu mày. Vấn đề này Trần Thiếu Quân trước đó chưa hề suy nghĩ, nhưng khi chân chính đối mặt thời điểm, mới đột nhiên phát hiện tựa hồ cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Kia Nho giả chân ý đến cùng là cái gì đây? Trần Thiếu Quân tự lẩm bẩm, lâm vào suy nghĩ. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, lão giả tựa hồ sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy, yên lặng chờ đợi, cũng không sốt ruột. Nhưng mà sau một khắc, ông không có chút nào dấu hiệu, đại điện bên trong, tứ phía vách tường chỗ một hàng kia sắp xếp to lớn giá sách đột nhiên đột ngột chấn động, thậm chí ngay cả tòa đại điện đều tại có chút rung động. Không chỉ như vậy, ngay tại ánh mắt của lão giả bên trong, trên giá sách kia tràn đầy cổ tịch cũng tựa hồ nhận vật gì đó hấp dẫn, không ngừng chấn động, đồng thời vô số trang sách rầm rầm cấp tốc lật qua lật lại. Chuyện gì xảy ra? Là chính khí trường hạ. Một sát na này, văn điện bên trong, tất cả tông sư đại nho đều cảm thấy cỗ này chấn động, mấy tên phụ trách vẩy nước quét nhà văn đạo tông sư ngước đầu nhìn lên trên không, trong mắt bọn hắn nhìn thấy hết thảy hoàn toàn khác biệt. Văn trên điện không đầu kia buông xuống chính khí trường hà theo văn điện xây thành một khắc kia trở đi, vẫn cực kỳ ổn định, chưa hề sửa đổi, thật giống như vĩnh hằng thời gian, vĩnh viễn sẽ không phát sinh biến hóa gì, bọn hắn tại văn trong điện chờ đợi mấy chục năm, sớm thành thói quen điểm này. Nhưng giờ này khắc này trong mắt mọi người chính khí trường hà lại cùng trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt, trở nên cực kỳ sinh động, thật giống như nhận một loại nào đó hấp dẫn, tăng tốc về phía mặt đất phóng đi, nhìn thanh thế càng thêm dọa người. Không có khả năng. Chính khí trường hà vĩnh hằng bất biến, người nào có thể dẫn phát chính khí trường hà như thế lớn biến động? Một Nho đạo tông sư mặt mũi tràn đầy chấn động nói, không thể nào là hộ kinh nhân, văn trong điện không ai có thể dẫn phát như thế lớn biến động. Ta vừa vặn giống nhìn thấy Tử Cử học phái một đệ tử tiến vào. Một nháy mắt đám người thần sắc chấn động, phản phất minh bạch cái gì, cùng nhau nhìn phía Trần Thiếu Quân vị trí. Tử Cử học phái, đây không phải là nhân số ít nhất cái kia học phái sao? Chẳng lẽ là bọn hắn đưa tới? Đây là đốn ngộ. Mà lúc này giờ phút này, chấn động nhất không ai qua được tận mắt chứng kiến một màn này lão giả tóc trắng. Hắn mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn trước mắt thiếu niên. Kinh nghĩa của mình. Căn này trong đại điện cất đặt kinh thư toàn bộ đều là cực cổ lao thư tịch, có rất nhiều thậm chí bị thánh hiền đọc qua qua. Không chỉ như vậy, văn điện bên trong mỗi ngày thụ hạo nhiên chính khí cọ rửa, ngay cả những sách vở này cũng biến thành có linh tính, mà trong đó gánh chịu Nho đạo tình nghĩa thì khiến cho những này kinh thư trở nên càng thêm đặc thù. Những này kinh thư nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế coi như đại nho hồng nho đến nơi này đều không thể mở ra kinh quyển, lại càng không cần phải nói là đọc, cho dù là tông sư cũng chỉ có thể đọc qua trong đó giải rác một chút thư tịch mà thôi. Văn ký nhất thăng, mười đấu trở xuống văn sinh, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng là hiện tại, tất cả kinh thư phảng phất nhận hấp dẫn, đồng thời đọc qua, tất cả văn tự linh khí hiện hiện, phảng phất muốn nhảy ra mặt giấy, cái này thình lình chính là trong truyền thuyết kinh nghĩa của mình. Cái này 15-16 tuổi thiếu niên đến cùng đốn ngộ cái gì? Không chỉ như vậy, văn điện hạo nhiên chính khí không ngừng chấn động, mà ở trong mắt ông lão, có phần lớn hạo nhiên chính khí đều tràn vào thiếu niên thể nội. Mà thiếu niên văn khí thì theo văn khí bốn đấu, nước lên thì thuyền lên, một đường tăng lên tới văn khí năm đấu, sáu đấu, cuối cùng dừng lại tại văn khí bảy đấu cảnh giới. Nhưng mà mọi người đều biết, văn khí 10 đấu trở xuống là căn bản không có đủ tu luyện hạo nhiên chính khí tư cách, hết thảy trước mắt hoàn toàn không cách nào dùng thưởng thức để giải thích. Còn có, hấp thu khổng lồ như thế hạo nhiên chính khí, vì sao thiếu niên này văn khí tại tăng trưởng đến 7 đấu về sau liền không lại biến hóa, khổng lồ như vậy hạo nhiên chính khí đến cùng đều đi nơi nào, vì sao khi tiến vào trong cơ thể hắn về sau, đều đột nhiên biến mất không thấy. Nhưng mà không đợi lão giả suy nghĩ nhiều, sau một khắc, Trần Thiếu Quân ngẩng đầu lên, cuối cùng mở miệng, "Lão sư, Nho giả tiên hiền truyền lại, học sinh không dám vọng thêm suy đoán, bất quá đối với học sinh mà nói, Nho tức ta." Trần Thiếu Quân một mặt nghiêm túc, cấp ra một cái không tưởng tượng được đáp án. Cái gì? Lão giả ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là đáp án này. Chương 88. Thánh hiền chi khí. Nho tức ta, Nho đạo tức chân ngã, Nho gia tinh nghĩa nhân nghĩa lễ trí tín trùng dung hiếu liêm, đều chỉ là ta một bộ phận mà thôi, văn đạo trí tuệ cùng ngộ tính tự nhiên cũng ở trong đó, chỉ là thế gian hỗn độn, thật giống như hải nhi tại trong cơ thể mẹ xưng là tiên tiên, không nhốn bụi trần, nhưng sinh ra về sau, ăn ngũ cốc hoa màu, hốt tiên địa trọc khí, linh đài che đậy, trăm khiếu khép kín, từ đó mơ muội rơi vào hậu thiên, đã mất đi bản ngã. Mà Nho ra làm chính là khứ trừ phần này mơ muội, phản bản quy nguyên, tìm về chân ngã. Nhân nghĩa lễ trí tín, trung dung hiếu liêm, chỉ là đường tắt, thủ đoạn, chân ngã mới là mục đích cuối cùng nhất, mặc kệ khổng thánh tiên sư, vẫn là chư tử thánh hiển, đều là như thế. Chỉ là ngàn người phía trước, không giống nhau, truy tìm đạo tự nhiên cũng khác biệt. Cho nên khổng thánh xưng tôn, chư tử xưng thánh, hậu thế xưng hiển. Trần Thiếu Quân trịnh trọng nói, một phen chữ chữ châu ngọc, chỉ địa hữu thanh. Có công lợi tâm cũng được, vô công lợi tính cũng được, chỉ cần không làm trái bản tâm, chính là nói. Hắn bị cứu sư phó chuyển tu văn đạo, mặc dù mang theo mục đích tính, nhưng mà tôn sư trọng đạo bản thân không phải liền là Nho đạo chỗ đề sướng sao? Lại có chỗ nào sai? Trong đại điện yên tĩnh, lão giả tóc trắng kinh ngạc nhìn thiếu niên ở trước mắt, thật lâu không nói. Nho tức ta, Nho đạo tức chân ngã. Đây chính là Nho đạo chân ý sao? Lão giả tóc trắng tự lẩm bẩm. Hắn cả một đời đọc sách đến bắt đầu, tự cho là lĩnh ngộ tiên hiền chi đạo, không nghĩ tới lại tại một thiếu niên 15-16 tuổi nơi đó nghe được nho đạo bản ý một sát na này, lão giả trong lòng ngũ vị trần tạm, cảm khái không thôi. Nghĩ không ra cả một đời đọc sách, còn không bằng một cái hậu sinh văn bối, thủ giáo, người trẻ tuổi, cửa này, ngươi qua. Lão giả tóc trắng cảm khái nói. Lão sư quá khen, đây chỉ là học sinh nhất gia chi ngôn, không nhất định chính xác. Trần Thiếu Quân cung kính nói lão giả tóc trắng lắc đầu, chú ý cộng minh, chính khí trường hà hô ứng nhập thể, hai cái này đã cấp ra đáp án, đã không phải là hắn có thể bình phán được. Từ cử học phái có ngươi dạng này học sinh, đủ để kiêu ngạo. Bảy đại học phái người trong cùng thế hệ chỉ sợ đã không người nào có thể so với ngươi mô phỏng, ngươi tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạ lượng. Lão giả tóc trắng cảm khái nói. Cái khác học phái học sinh nếu như ở đây tất nhiên sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì tất cả mọi người biết, văn trong điện hộ kinh nhân từ trước đến nay tích chữ như vàng bình thường chỉ có gật đầu hoặc là lắc đầu. Đồng ý thì qua, không đồng ý liền rời đi, nhưng mà lần này lại cùng tử cử học phái đệ tử nói chuyện nhiều như vậy, hơn nữa còn lần đầu tiên biểu đạt mình tán thưởng. Lão sư quá khen rồi. Trần Thiếu Quân thành tiếng nói. Thôi được, hôm nay thụ ngươi ân huệ, trong lúc vô tình nhận tiên hiển chi ý, liền dứt khoát giúp ngươi một tay đi, trong cơ thể ngươi ấn ký qua hơn 10 năm, đã có bung lòng hiện ra, ta liền dứt khoát thay ngươi ra cố đi, cũng có thể thay ngươi miễn đi tương lai một kiếp. Lão giả tóc trắng nói. Ấn ký, cái gì ấn ký? Trần Thiếu Quân nghe vậy rất là kinh ngạc, hộ kinh nhân đang nói cái gì, trong cơ thể hắn nào có cái gì ấn ký? Ngươi không biết. Lão giả giật mình, rất là ngoài ý muốn, ngươi tiến vào văn điện thời điểm, chẳng lẽ không có cảm giác? Cảm giác? Cảm giác gì? Trần Thiếu Quân lơ ngơ, càng phát nghi ngờ, hắn tiến vào văn điện thời điểm, ngoại trừ hơi cảm giác được có chút kiềm chế, cái khác cũng không có cảm giác được cái gì a ha ha. Lão giả thấy thế, minh bạch cái gì, không khỏi nở nụ cười, thì ra là thế, thì ra là thế. Không biết cũng tốt, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Ông. Không đợi Trần Thiếu Quân kịp phản ứng, lão giả tóc trắng đột nhiên một chỉ rối ra, điểm tại Trần Thiếu Quân mi tâm, lập tức một cỗ khổng lồ hạo nhiên chi khí bộc phát ra. Kia cỗ lực lượng khổng lồ giống như giang hải mãnh liệt, cấp tốc hóa thành một đạo ấn ký sau đó chui vào Trần Thiếu Quân thể nội. Ông, chỉ là một cái chớp mắt, tất cả mọi thứ liền biến mất vô tung, mà lão giả tóc trắng cũng thu ngón tay về. Có thể, ngươi có thể tiến vào hậu điện. Trần Thiếu Quân còn muốn hỏi thăm vài câu, nhưng lão giả đã nhắm mắt lại. Đà tạ lão sư. Minh bạch lão giả không muốn nhiều lời, Trần Thiếu Quân đứng dậy, không người thi lễ một cái, rất nhanh hướng phía hậu điện mà đi. Lão sư, vừa mới là chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì rồi? Mà liên tại Trần Thiếu Quân rời đi về sau không lâu, một trận vội vã tiếng bước chân truyền đến, từng người đại nho tông sư nhao nhao chạy tới, xuất hiện ở đại điện bên trong. Lão giả tóc trắng mặc dù nhìn như bề ngoài xấu xí, nhưng từ phản ứng của mọi người đến xem, lão giả thân phận địa vị tựa hồ còn tại đám người phía trên. Nhưng mà đại điện bên trong, lão giả tóc trắng ngồi xếp bằng bất động, thật giống như căn bản không có nghe được thanh âm của mọi người đồng dạng. Nho tức ta, nho đạo tức chân ngã. Lão giả tóc trắng tự lẩm bẩm, đọc lên thình lình chính là Trần Thiếu Quân trước đó nói kia lời nói, vùng ta đọc cả đời kinh thư, khảo sát nhiều người như vậy, lại ngay cả chính mình cũng không có minh bạch, cái gì là chân chính nho. Lão giả thở dài một tiếng, đột nhiên minh bạch cái gì, lập tức nhắm mắt không nhúc nhích. A. Sau một khắc, mọi người ở đây tiếng kinh hô bên trong, một cỗ hạo nhiên chính khí đột nhiên từ lão giả đỉnh đầu dâng lên mà ra, kia cỗ hạo nhiên chi khí vừa mới bắt đầu vẫn là màu ngà sữa thuần khiết không tì vết, nhưng là trong chớp mắt liền chuyển hóa thành màu vàng kim nhạt, nhìn thần thánh vô cùng, mà lại cũng càng phát ra dày đặc. Thánh hiền chi khí. Lão sư đốn ngộ. Một sát na này, văn trong điện tất cả đại nho tông sư đều cực kỳ chấn động. Tất cả mọi người biết, tại vài thập niên trước, lão sư tu vi liền ngừng lại, văn điện bên trong đọc sách đến bắt đầu, vì chính là có thể đột phá. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, vì sao lại là hiện tại, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại để lão sư phát sinh biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ là thiếu niên kia sao? Một sát na này, đám người trong đầu cơ hồ bản năng nghĩ tới điều gì, cùng nhau nhìn phía Trần Thiếu Quân biến mất phương hướng, trong lòng đều chấn động không thôi. Khác một bên, Trần Thiếu Quân lại cũng không biết phát sinh ở lão giả tóc trắng biến hóa trên người, trong đầu của hắn hoàn toàn là lão giả cuối cùng không hiểu thấu nói kia lời nói. Ấn ký, đến cùng là cái gì ấn ký? Trần Thiếu Quân chau mày, hắn cẩn thận kiểm tra thân thể, hoàn toàn cảm giác không ra bất kỳ dị dạng, nhưng lão giả quả thật hướng trong cơ thể hắn kết một đạo ấn. Chẳng lẽ là vô tướng chuyển sinh? Đột nhiên, Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì? Vô tướng chuyển sinh trước kia chưa hề có người từng thành công, trong đó quan khiếu chỉ sợ cũng ngay cả sư phó đều chưa hẳn rõ ràng, nếu như vô tướng chuyển sinh cũng không hoàn chỉnh, còn để lại cái gì thiếu hụt, là hoàn toàn khả năng. Nếu như lão giả tóc trắng chỉ là cái này, vậy cũng quá kinh người. Chỉ là không biết vì cái gì, Trần Thiếu Quân vẫn là cảm giác có chút không thích hợp, tựa hồ còn bỏ sót cái gì. Lão giả cũng không nguyện ý nhiều lời, Trần Thiếu Quân suy tư thật lâu, lại không thu hoạch được gì, cũng chỉ có thể từ bỏ, bất quá rất nhanh Trần Thiếu Quân liền bị một kiểu khác đồ vật hấp dẫn. Đây là Kim Sát Thư Hiệt. Trần Thiếu Quân lực chú ý rất nhanh tập trung đến chỗ sâu trong óc. Chương này Kim Sắc Thư Hiệt Trần Thiếu Quân đạt được cũng có một đoạn thời gian, bất quá bắt đầu từ lúc đó, chương này Kim Sắc Thư Hiệt vẫn ở vào loại kia âm u đầy tử khí, ảm đạm trạng thái, không có biến hóa quá lớn, nhưng là giờ khắc này, Trần Thiếu Quân không ngờ phát hiện trong đầu Kim Sắc Thư Hiệt quang mang đại thịnh, trở nên dị thường sinh động, mà lại Kim Sắc Thư Hiệt bên trong, vậy mà ẩn chứa một cô năng lượng khổng lồ. Đây là hạo nhiên chính khí. Vậy mà đều là tiến vào Kim Sắc Thư Hiệt bên trong. Trần Thiếu Quân chấn động trong lòng không thôi. Trước đó suy nghĩ thời điểm, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy biến hóa trong cơ thể. Tựa hồ có đại lượng hạo nhiên chính khí tràn vào hắn thể nội. Trần Thiếu Quân cảnh giới không cao, là lưu không được những này hạo nhiên chính khí, bất quá Trần Thiếu Quân không nghĩ tới, những cái kia năng lượng khổng lồ vậy mà tất cả đều bị kim sắc thư hiện hấp thu. Cứ việc chỉ có hơi mỏng một tờ, nhưng chương này kim sắc thư hiện hấp thu năng lượng tựa hồ là vô bờ bến. Không chỉ như vậy, đang hấp thu đại lượng năng lượng về sau, Trần Thiếu Quân cảm giác trang sách bên trên nguyên bản mơ hồ chữ viết cũng đột nhiên rõ ràng rất nhiều, mơ hồ có thể phân biệt ra một ít chữ hình, chỉ là còn kém chút cái gì, không có cách nào có thể chân chính thấy rõ. Là ngộ tính của ta chưa đủ. Trần Thiếu Quân phúc trí tâm linh, lập tức minh bạch cái gì. Chỉ có thể nghĩ biện pháp thu hoạch được văn đạo quan miệng, nói như vậy không chừng liền có thể thấy rõ kim sắc thư hiện bên trên bí ẩn. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm, rất nhanh bước vào hậu điện. Vượt qua cánh cửa, trước mắt rộng mở trong sáng, Trần Thiếu Quân dương mắt nhìn lên, liếc mắt liền thấy được đại điện bên trong một tôn cao lớn, cầm trong tay xuân thu khổng thánh pho tượng. Tôn này lỗ giống mắt nghi ngờ thương xót, sinh động như thật, mà lại toàn thân tản ra một cỗ văn khí ba động, cho người cảm giác phảng phất có được sinh mệnh. Khổng thánh pho tượng mặc dù là tượng bùn chi thân, nhưng cùng tiên hiển tinh nghĩa tương thông, cũng tựa như thánh nhân phân thân. Học sinh Trần Thiếu Quân bái kiến lão sư. Trần Thiếu Quân rất cung kính thi lễ một cái, đứng lên, mới nhìn hướng địa phương khác. Ngay tại khổng thánh tiên sư hậu phương, xúc lấy một tòa chín thước dư cao, dài hơn một trượng hình vuông tế đàn màu sắc xanh đen, toàn thân tản ra một cỗ sáng chói hào quang, mà lại tế đàn mặt ngoài còn có từng vòng nòng nọc màu đen thần văn, nhìn vô cùng thần bí. Mà tế đàn đỉnh thì là một cái giếng nước hình tròn đường hành lang tựa hồ nối liền một cái thế giới khác, liên tục không ngừng năng lượng giống như nước thủy triều từ bên trong dâng lên mà ra, kích thích mấy trượng chi cao. Mà tại kia như thủy triều hào quang màu xanh đen bên trong, Trần Thiếu Quân thấy được cái này đến cái khác lơ lửng kim sắc văn tự, mỗi một cái đều phản phất ẩn chứa lực lượng khổng lồ, kia từng cái văn tự trung quanh, ngay cả hư không đều sụp đổ bặm mẹo, hiện ra trùng điệp với ảnh. Lấy Trần Thiếu Quân tu vi, thậm chí ngay cả hình chữ đều không thể phân rõ, chỉ có thể nhìn thấy từng cái mơ hồ trùng sáng, mà nên Trần Thiếu Quân nhìn chăm chú kim sắc văn tự thời điểm, lập tức cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ linh hồn uy áp, thật giống như từng khối cự thạch ngàn cân tầng tầng lớp lớp, đặt ở linh hồn của mình bên trên, cảm giác khó chịu vô cùng. Đây là đại đạo chi lực. Trần Thiếu Quân không thể không cấp tốc thu hồi ánh mắt, đây chính là quang miệng tế đàn. Muốn thu hoạch được quang miệng, nhất định phải mượn nhờ quang miệng tế đàn. Quang miệng tế đàn là thai nghén quang miệng địa phương, cũng là câu thông thiên địa địa phương, Trần Thiếu Quân tu vi không đủ, tự nhiên còn không cách nào chống cự cỗ này đại đạo uy áp. Ngươi chính là Trần Thiếu Quân, Tử Cử học phái đệ tử. Ngay lúc này, một trận thuần hậu thanh âm truyền vào trong tai, ngay tại chỉ riêng đẩy tế đàn phía trước, hai tên trưởng bảo màu xanh nho đạo tông sư sớm đã yên lặng chờ đợi. Hai người thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ở giữa không thấy mảy may gợn sóng. Văn điện siêu nhiên bên ngoài, không tại Bát Đại học phái lực kê, đối với Bát Đại học phái học sinh cũng không có bất kỳ cái gì thành kiến. Trần Thiếu Quân mặc dù ở ngoài điện nhận các phái xa lánh, nhưng ở văn điện bên trong nhưng không có bất luận kẻ nào sẽ cố ý làm khó dễ hắn. Học sinh chính là. Trần Thiếu Quân thần sắc nghiêm lại, lập tức tiến lên hành lễ. Chương 89. Dị biến chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm, bất quá tại nghi thức trước khi bắt đầu, có chút quy củ trước sớm nói cho ngươi. Bên trái vị kia nhìn núi cao sừng sững nguyên. Nho đạo tông sư đầu tiên mở miệng nói, tòa tế đàn này chính là tiên hiển chư tử lưu lại, nhận chư tử chúc phúc, so sánh với võ giả tế đàn muốn dễ dàng rất nhiều, mở ra nghi thức không cần như vậy điều kiện hà khắc, nhưng y nguyên cần tiêu hao khổng lồ hạo nhiên chính khí. Đối văn điện sẽ có nhất định ảnh hưởng, cho nên mỗi người tế tự cơ hội chỉ có một lần. Học sinh minh bạch. Trần Thiếu Quân khẽ giật mình, rất mau trở lại qua thần tới. Văn điện có chính khí trường hà rủ xuống, Trần Thiếu Quân chỉ cho là văn điện bản thân liền là như thế, lại không nghĩ rằng kia trùng trùng điệp điệp chính khí trường hà chính là tế tự nghi thức một bộ phận, là vì nghi thức cung cấp năng lượng. Còn có một điểm, đại đạo khó dò, nghi thức có rất lớn tỷ lệ thất bại, cho nên nếu như thất bại, ngươi cũng không cần có thất chi tâm. Văn đạo dù sao không phải võ đạo, nhớ lấy không thể lay động bản tâm. Người kia tiếp tục nói, thanh âm ân cần dạy bảo. Tựa như dạy bảo học sinh của mình đồng dạng. Đa tạ lão sư, học sinh thủ giáo. Trần Thiếu Quân thi lễ, cung kính nói. Ừm, bắt đầu nghi thức đi. Người kia nhẹ gật đầu, rất nhanh xoay người lại, cùng một tên khác nho đạo tông sư cùng một chỗ mặt hướng kia màu xanh đen tế đàn cổ xưa. Thiên địa có chính khí, tập nhưng phú lưu hình, hạ thì làm xuân nguyệt, bên trên thì làm ngải tinh. Nho đạo học sinh Trần Thiếu Quân thông qua khảo hạch, chuẩn bị mở ra nghi thức, cho mời chư thánh bảo hộ. Hai người đột nhiên mở miệng, thanh âm to, vang vọng tứ phương. Vâng, vẹn vẹn chỉ là một lát, một cỗ bàng bạc quang mang thuần túy hoàn mỹ. Từ hai người thể nội bắn ra, trong chớp mắt ấy, hai vị nho đạo tông sư quang mang vạn trượng, lóa mắt vô cùng, như là hai viên lạc lối trốn nhân gian mặt trời. Hạo nhiên chính khí, đây là mỗi một danh nho đạo bên trong người tu luyện tới tông sư cảnh giới có lực lượng, chí dương chí cường, vô cùng cường đại. Chỉ gặp hai người bàn tay vung lên, phanh, hai cỗ năng lượng bảng bạc lập tức phá không mà ra, như chim ném lâm nhất không có vào phía trước tòa kia màu xanh đen tế đàn cổ xưa bên trong. Tòa kia màu xanh đen tế đàn bắt đầu vẫn là vắng lặng bất động, thoạt nhìn không có mảy may biến hóa, nhưng là rất nhanh, cả tòa tế đàn đột nhiên quang mang đại thịnh. Lập tức tế đàn đỉnh, nương theo lấy một trận oanh minh, tòa kia giếng nước bên trong dũng đạo, một đạo năng lượng to lớn vòng xoáy trong nháy mắt thành hình, đồng thời bắn ra một cỗ cường đại hấp lực. Ầm ầm, kia ngân hà như thác nước chính khí trường hà, đột nhiên phản phất nhận một loại nào đó hấp dẫn, ồn ào náo động chấn động, đột nhiên lấy mấy lần trước đó tốc độ và thanh thế, rơi xuống phía dưới, không có vào trong tế đàn. Một sát na này, liền phản phất mở ra nào đó cánh cửa, trao đổi một loại nào đó không thể ước đoán, thần bí không biết. Tế đàn trung quanh, kia ánh sáng mờ mịt bên trong, giống như mọc lên như nấm, đột nhiên hiện ra tính ra hàng trăm cổ lão thần văn. Mỗi một cái thần văn đều ẩn ẩn lộ ra một cố đại đạo cùng quy tắc chí lực, không chỉ như vậy, Trần Thiếu Quân cảm giác linh hồn một trận rung động, đột nhiên liền thấy tế đàn trung quanh hiện hiện từng đạo cao lớn hư ảnh. Chư tử tiên thánh.
Trần Thiếu Quân trong lòng khẽ giật mình, lập tức phân biệt ra. Trần Thiếu Quân, thời gian có hạn, ngươi bây giờ đem tinh thần của mình suy nghĩ vùi đầu vào trong tế đàn, cẩn thận cảm ngộ, có thể thành công hay không liền xem chính ngươi. Hai tên tông sư thanh âm lúc này truyền vào trong hai, trong đó một tên tông sư chỉ tế đàn phụ cận một chỗ vị trí. Trần Thiếu Quân hiểu ý, đi ra phía trước, đối tế đàn hiện chư tử tiên thánh túi người hành lễ, sau đó bốn gối quỳ xuống, một cánh tay đặt tại màu xanh đen trên tế đàn. Hy vọng có thể thành công. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia văn đạo quang miện tế tự nghi thức, mặc dù trước đó ở ngoài điện cùng Giang Bá, Hồng Liên nói lên thời điểm, hắn nói nhẹ nhõm, nhưng lúc này cũng không khỏi có chút khẩn trương. Bất quá rất nhanh, Trần Thiếu Quân liền tập trung ý chí, trong lòng hơi động dựa theo hai vị tông sư nói, đem ý nghĩ của mình rót vào trong tế đàn. Ông. Trần Thiếu Quân toàn thân run lên, lập tức phảng phất linh hồn xuất hiếu, tinh thần cùng tế đàn tương thông, lập tức tiến vào một mảnh khác thế giới, trước mắt là một mảnh vô tận hư không, tràn ngập bóng tối vô tận, trống rỗng, cái gì cũng nhìn không thấy. Đây chính là trong tế đàn thế giới sao? Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm, không nhúc nhích, yên lặng chờ đợi. Tế tự nghi thức có thể hay không đạt được quan miệng, có thể thu được dạng gì quan miệng, đều muốn nhìn cơ duyên, đây là không cách nào khống chế, Trần Thiếu Quân cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Mà trong đại điện, hai tên chủ trì Nho đạo tông sư liếc nhìn nhau, cũng có chút lộ ra một vẻ khẩn trương. Mỗi một lần tế tự nghi thức đều muốn tiêu hao chính khí trường hà bên trong năng lượng khổng lồ, đối với văn điện tới nói cũng là một loại gánh vác, hai người chỉ hy vọng nghi thức có thể thành công. Năm nay nghi thức đã thất bại 4 lần, văn đạo khác biệt võ đạo, hàng năm cử hành nghi thức còn lâu mới có được nhiều như vậy, chỉ hy vọng hắn có thể thành công đi. Trong lòng hai người nói thầm, đều có chút thấp thỏm. Một mảnh khác trong hư không, Trần Thiếu Quân ngưỡng vọng phía trên, tại vô tận trong hư không yên lặng chờ đợi, trong cơ thể hắn văn khí cùng tinh thần lực không có mất, loại này nghi thức mặc dù đại bộ phận năng lượng đều là từ chính khí trường hà cung cấp, nhưng là làm chủ yếu người tham dự, Trần Thiếu Quân cũng muốn nỗ lực không nhỏ năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thất bại rồi? Chờ đợi thật lâu, tại Trần Thiếu Quân cảm giác bên trong, tế đàn nội bộ vẫn như cũng là một vùng tăm tối, trong hư không trống rỗng, không có cái gì phát sinh. Thử lại lần nữa. Trần Thiếu Quân khẽ cắn môi, tiếp tục hướng trong tế đàn đưa vào văn khí cùng tinh thần lực. Không biết qua bao lâu, ông, màu xanh đen tế đàn chấn động, kia nguyên bản bắn ra tia sáng chói mắt trong nháy mắt tan đi, ảm đạm rất nhiều, cả thiên không bên trong rơi xuống phía dưới chính khí trường hà cũng dần dần nhạt đi, không có trước đó thanh thế. Đây là tất cả mọi thứ bình tĩnh lại, nghi thức sắp kết thúc dấu hiệu. Cái này chẳng lẽ lại thất bại một cái? Tế đàn bên cạnh, hai tên Nho đạo tông sư song mi khóa chặt, thần sắc khó coi. Mỗi một danh Nho đạo đệ tử đều là Nho đạo chấn hưng lớn mạnh lực lượng, làm văn điện người chủ trì, bọn hắn đương nhiên hy vọng mỗi một người đệ tử đều có thể thành công, chỉ là năm nay tỷ lệ thất bại thực sự có chút cao. Mau nhìn, chư tử hình chiếu phải biến mất. Một Nho đạo tông sư mở miệng nói. Quả nhiên, tế đàn chung quanh nguyên bản có từng đạo chư tử hư ảnh, nhìn uy nghiêm thần thánh, rộng lớn bao la hùng vĩ, nhưng là hiện tại tựa hồ đã mất đi năng lượng. Những này chư tử hư ảnh cấp tốc cảm đạm, ngay tại hai người ngay dưới mắt, hai tôn chư tử hư ảnh trong nháy mắt biến mất, mà vị thứ ba cũng đang nhanh chóng biến mất. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ không được bao lâu, tất cả chư tử hư ảnh liền sẽ toàn bộ biến mất, khi đó nghi thức cũng liền kết thúc. Ai? Hết thảy tùy duyên, cũng chỉ có thể như thế. Đây cũng là vận mệnh của hắn, chỉ có thể chờ đợi năm sau. Một tên khác Nho đạo tông sư thở dài nói, nghĩ không ra hay là thất bại. Tên kia tông sư đạo, một mặt thất vọng mất mát, ta nhớ được trước kia nghi thức tỷ lệ thất bại còn lâu mới có được cao như vậy, không biết vì cái gì. Những năm này thất bại bắt đầu càng ngày càng nhiều, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quang miện tế đàn chính là thiên địa quy tắc tạo ra, là đại đạo lực lượng ngưng tụ, quang miện nghi thức biến hóa cũng đại biểu đại đạo biến hóa, trước đó Nho thủ cũng đã nói, đại đạo đã sinh ra biến hóa, hẳn là chỉ chính là cái này. Trước đó tên kia Nho đạo tông sư đáp lại nói, đây không phải lực lượng của chúng ta có thể tham dự trong đó, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ánh mắt của hắn liếc qua quỳ trên mặt đất Trần Thiếu Quân, không sai biệt lắm, nghi thức liền muốn kết thúc, có thể thông tri hắn rời đi. Ngay tại hai người nói chuyện trong khoảng thời gian này, quang miện tế đàn trùng quanh chư tử hư ảnh đã chỉ còn lại ba đạo, đồng thời còn tại cấp tốc làm nhạt. Ông. Ngay lúc này, quang miện tế đàn đột nhiên chấn động, kia ba đạo chư tử hư ảnh trong nháy mắt chỉ còn lại cuối cùng một đạo, mà cả tòa tế đàn cũng biến mất mương nghỉ, cấp tốc bình tĩnh lại. Nghi thức đã kết thúc, mặc kệ cái này học sinh cam không cam tâm, đều phải tiếp nhận kết quả này. Trần Thiếu Quân, ngươi có thể đứng dậy, nghi thức đã kết thúc. Trong đó một tên Nho đạo tông sư tiến lên hai bước, cong xuống eo, tại Trần Thiếu Quân bên tai nói. Mà lúc này giờ phút này, một mảnh khác hư không, Trần Thiếu Quân ý thức chìm vào trong đó, mặc dù không có nhìn thấy, nhưng cũng đồng dạng nghe được tên kia Nho đạo tông sư thanh âm. Thật chẳng lẽ thất bại rồi? Trần Thiếu Quân trong lòng ngơ ngẩn nếu như mất. Nhưng mà mặc kệ hắn cam không cam lòng, theo nghi thức kết thúc, cảm thụ được trong đầu cùng thân thể truyền đến cảm giác mệt mỏi, Trần Thiếu Quân đều không thể không thừa nhận, hắn sau khi sống lại lần thứ nhất quang miệng nghi thức cứ như vậy thất bại. Ai? Trần Thiếu Quân thật sâu thở dài, chuẩn bị rời khỏi nghi thức, ngay tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, không có chút nào dấu hiệu, tựa hồ cảm ứng được cái gì, Trần Thiếu Quân trong đầu viên kia như là cháy sát, gậy sát, mà không đáng chú ý thần mục đột nhiên chấn động một cái, đồng thời tản ra một cỗ mịt mờ ánh sáng màu xanh. Đạo quang hoa kia cực kỳ nhạt, nếu như không phải Trần Thiếu Quân lúc này tinh thần cùng linh hồn ở vào đặc thù nào đó trạng thái, thậm chí đều không phát hiện ra được. Mà theo thần mục biến hóa, trước mắt hắc ám cùng hư vô cũng theo đó biến hóa. Liền trên bầu trời Trần Thiếu Quân, cách xa nhau chỗ xa vô cùng, một đoàn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, trong bóng đêm lộ ra cực kỳ bắt mắt. Đó là cái gì? Trần Thiếu Quân rất là ngoài ý muốn, hắn chợt mở to mắt, tựa hồ muốn nhìn rõ đoàn kia quang đoàn. mà càng lớn biến hóa còn phát sinh ở văn trong điện. Kia quang miện tế đàn lúc đầu đã ảm đạm, liền ngay cả cuối cùng một đạo chư tử hư ảnh đều nhanh muốn triệt để tiêu tán, nhưng vào đúng lúc này, cuối cùng một đạo chư tử hư ảnh phảng phất đột nhiên đạt được một loại nào đó năng lượng khổng lồ quan chú, một lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi, mà lại trở nên so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm sáng tỏ chói sáng. Đây là cái gì? Hai tên nho đạo tông sư thấy cảnh này giật nảy cả mình, trước mắt loại tình huống này, bọn hắn trước đó còn chưa bao giờ thấy qua, nhưng mà không đợi bọn hắn kịp phản ứng, ông, tế đàn một lần nữa lại xuất hiện qua mình, một cỗ khổng lồ hấp lực lần nữa phát ra, ngay tại hai người cảm giác bên trong, văn trên địa không, một cỗ to lớn hơn chính khí trường hạ, đi theo sông rơi mà xuống, tràn vào trong tế đàn, nghi thức cũng trong nháy mắt được chuyển, lần nữa kéo dài. Thấy cảnh này, hai tên nho đạo tông sư sợ ngây người. Làm sao có thể có loại chuyện này? Cơ hồ là theo bản năng, hai người xoay chuyển ánh mắt toàn bộ tụ tập tại quỳ rạp dưới đất Trần Thiếu Quân trên thân. Đây hết thảy đều là hắn tạo thành sao? Hai người nhìn xem Trần Thiếu Quân, trong mắt khó nén rung động. Chương 90. Rốt đặc cán mai mà Trần Thiếu Quân lúc này cũng không biết ra giới động tĩnh, tinh thần của hắn đã hoàn toàn bị trong bóng tối xuất hiện tia sáng kia đoàn hấp dẫn. Quang đoàn càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng, tại ban sơ sát na về sau, nguyên bản hào quang chói sáng cũng dần dần trở nên lưu hòa. Đây chính là quang miện sao? Trần Thiếu Quân phúc trí tâm linh, trong lòng lẩm bẩm nói. Hưu, mà cơ hồ là đồng thời, trong bóng tối quang đoàn tựa hồ cũng cảm nhận được Trần Thiếu Quân khí tức, đột nhiên giống như là có sinh mệnh tăng thêm tốc độ, hướng về Trần Thiếu Quân bay tới, ở giữa không trung đột ngột bạch ra một đạo S hình đường vòng cung, sau đó cấp tốc tràn vào Trần Thiếu Quân thể nội, dung nhập linh hồn của hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắc ám tán đi, Trần Thiếu Quân ý thức trở về thân thể, hết thể lại khôi phục được bình tĩnh. Trần Thiếu Quân mở mắt ra, lại thấy được trước mắt tòa kia màu xanh đen tế đàn, lúc này cuối cùng một sợi quang mang tán đi, chư tử hư ảnh biến mất, nghi thức chân chính triệt để kết thúc. Thành công không? Trần Thiếu Quân suy nghĩ xuất thần, đột nhiên một trận thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, ngẩng đầu, Trần Thiếu Quân nhìn thấy văn điện hai tên nho đạo tông sư, ngay tại chỉ vài thước khoảng cách địa phương, toàn bộ nhìn mình chằm chằm, hai người thần sắc cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ chỉ sợ đã quấy rầy cái gì. Cái này, nên tính là đi. Trần Thiếu Quân đạo, hắn chỉ cảm thấy quang mang nhập thể, cụ thể còn không có đi thăm dò nhìn. Ha ha, tốt. Nghe được Trần Thiếu Quân trả lời, hai tên nho đạo tông sư nâng người lên thân, nhìn lẫn nhau một cái, nhìn vậy mà so Trần Thiếu Quân còn cao hứng hơn. Trần Thiếu Quân, chúc mừng ngươi có thể thành công thu hoạch được văn miện, đây cũng là vận mệnh của ngươi, như thế cũng không phụ ta nhóm nỗi khổ tâm. Tư chất của ngươi kinh người, còn hy vọng không muốn cô phụ phần này thiên phú, về sau muốn càng thêm cần cù mới được. Hai người đều là một mặt vui mừng. Đa tạ lão sư. Trần Thiếu Quân cũng đứng người lên, đối hai người cùng cung kính kính thi lễ một cái. Vừa mới lấy được quang miện vẫn còn mông mội trạng thái, đến, ngươi đem quang miện triệu hoán đi ra, chúng ta cuối cùng lại giúp ngươi một tay. Bên trái tên kia nho đạo tông sư nói, chính là đưa ngươi ý thức tập trung đến quang miện bên trên. Một tên khác nho đạo tông sư ở bên cạnh giải thích nói. Trần Thiếu Quân giật mình, theo nếp hành động. Ông. Sau một khắc, Trần Thiếu Quân đỉnh đầu huyệt bách hội, một điểm hình quang toát ra, sau đó cấp tốc hóa thành một đạo quang đoàn, lơ lửng tại Trần Thiếu Quân đỉnh đầu, cách xa nhau vài tấc địa phương. Cứ việc tại nghi thức bên trong, Trần Thiếu Quân nhìn thấy chính là một mảnh lóa mắt bạch quang, nhưng giờ này khắc này, quang đoàn nhập thể, hiện ra lại là một loại nhu hòa màu xanh. Đây chính là ban sơ hình thái văn miện. Không tệ. Hai người nhìn xem Trần Thiếu Quân đỉnh đầu quang miện, cũng không khỏi khẽ gật đầu, tràn đầy tán thưởng. Vừa lấy được văn miện cần 2-3 tháng mới có thể triệt để hiện hiện, tăng trưởng nội tính cùng trí tuệ, bất quá ngươi bây giờ tại văn điện, cũng không cần phiền phái như vậy. Bên trái tên kia nho đạo tông sư nói, rồi ra một ngón tay, tại Trần Thiếu Quân đỉnh đầu màu xanh quang đoàn bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, ông, trong chốc lát, phảng phất rửa sạch duyên hoa, kia màu xanh quang đoàn hiện ra ngọc thạch đóng ánh màu sắc, không chỉ như vậy, ngay tại màu xanh quang đoàn nội bộ, từng đạo phù văn màu vàng hiện hiện, sau đó tổ hợp thành một quyển quyển kinh thư bộ dáng, chư tử tiên thánh, thương sinh văn vận, từng cái diễn hóa, cuối cùng đương cái này tất cả mọi thứ biến mất. Kia màu xanh quang đoàn bên trong hiện ra một đạo mỹ lệ mà thần bí hình lục giác đồ án, kia hình dạng liền giống như bông tuyết. Mà liên tại cái này hình lục giác trung tâm, kia ban đầu hiện hiện phù văn màu vàng, hợp thành một con mắt đồ án. Đây là cái gì? Trần Thiếu Quân có chút kinh ngạc, đây là hắn lần đầu tiên trong đời có được văn đạo quan miệng. Chúng ta cũng không rõ ràng, văn điện bên trong tựa hồ cũng không ghi chép. Ngoài dự liệu, hai tên nho đạo tông sư liếc nhìn nhau, cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn, bất quá vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Tại văn điện nhiều năm, hai người dù sao kiến thức rộng rãi, bất quá đạo này văn miện màu sắc có ánh phi thường thuần túy, là thuộc về rất không tệ sơ cấp văn miện. Được rồi, ngươi bây giờ đem văn miện thu hồi thể nội, liền có thể biết đạo này văn miện cụ thể tin tức. Tên kia nho đạo tông sư ở một bên nói. Trần Thiếu Quân hiểu ý, thu hồi ý thức, ngay tại ánh mắt hai người bên trong, giữa không trung cái kia đạo trong suốt như ngọc quang miện lập tức chậm rãi rơi xuống, không có vào Trần Thiếu Quân thể nội, mà liền tại quang miện tiến vào thể nội sát na, ông Trần Thiếu Quân toàn thân run lên, chỉ cảm thấy trong cõi u minh một cỗ lực lượng khổng lồ đi theo tiến vào thân thể. Trần Thiếu Quân tinh thần lực lập tức trên diện rộng tăng trưởng, không chỉ như vậy, đương Trần Thiếu Quân nhìn về phía hư không thời điểm, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đột nhiên đã mất đi một tầng một mực bao phủ lỗ mỏng, đột ngột đột nhiên trở nên rõ ràng rất nhiều, tựa hồ đối với hết thảy tất cả đều có mới không giống cảm ngộ. Quá khứ đã học qua tất cả kinh thư cũng đi theo hiện hiện trong lòng, rất nhiều trước kia còn có chút ngưng trệ địa phương, giờ khác này cũng theo đó giải quyết dễ dàng, đồng thời cũng có hiểu mới. Đây chính là trí tuệ cùng ngộ tính à? Giờ khác này, Trần Thiếu Quân có chút hiểu được. Trí tuệ cùng ngộ tính cũng là một loại lực lượng, chỉ là một loại khác biệt hình thức lực lượng mà thôi. Cũng liền ở thời điểm này, liên tiếp tin tức tràn vào trong đầu, Trần Thiếu Quân cũng biết trong đầu đạo này văn miện tin tức, rốt đặc cắn mai. Trên diện rộng đề cao người đoạt giải trí tuệ cùng nội tính, gia tăng đối tất cả võ công điện tịch lý giải, đối với người đoạt giải tới nói, những người khác liền tựa như rốt đặc cắn mai. Đồng thời giao phó người đoạt giải năng lực đặc thủ, một khi phát động quang miện năng lực, có thể làm đối phương ngắn ngủi mù, nhìn không thấy vật, lâm vào trong hỗn loạn. Rốt đặc cắn mai. Từ Trần Thiếu Quân trong miệng đạt được quang miện danh tự, hai vị nho đạo tông sư cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền thoải mái, chuyện này chúng ta sẽ rất nhanh lên báo đến thành miếu. Trần Thiếu Quân, chúc mừng ngươi, bất kể như thế nào, một lần thành công, lấy mộ tính của ngươi cùng tư chất, tương lai tất nhiên có thể tại văn đạo tỏa hào quang rực rỡ. Không tệ, ta là Trần Đạo, vị này là Diệp Tịch tông sư, về sau ngươi có cái gì văn miện hay là học vấn bên trên vấn đề đều có thể tới tìm chúng ta. Một tên khác nho đạo tông sư cũng nói theo, sắc mặt lộ ra đối Trần Thiếu Quân cực kỳ tán thưởng. Thiếu niên ở trước mắt tối đa cũng chính là 15 tuổi mà thôi, tuổi còn trẻ liền đã có văn khí bảy đấu đỉnh phong tu vi, lại hướng phía trước một bước, liền khoảng cách phu tử cảnh giới không xa. Phóng nhãn toàn bộ văn đạo một đường, tư chất như vậy đều là cực kỳ xuất sắc. Đa tạ hai vị lão sư. Trần Thiếu Quân lần nữa thi lễ, cảm giác thân thiết rất nhiều. Văn điện tông sư là độc lập với chư đại học phái bên ngoài, đặc biệt là chủ trì quang miện nghi thức tông sư, càng sẽ không tùy tiện nói ra tên của mình, chủ động tự báo tính danh, hiển nhiên là đối Trần Thiếu Quân cực kỳ thưởng thức. Trần Thiếu Quân lại hỏi thăm một chút liên quan tới văn đạo quang miện vấn đề, mà hai người cũng là biết gì nói nấy. Sau một lát, Trần Thiếu Quân rất nhanh liền rời đi. Công tử, thế nào? Vừa mới đi ra khỏi văn điện, một đạo hồng ảnh lập tức đập vào mặt. Hồng Liên nhìn xem Trần Thiếu Quân, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thành công. Trần Thiếu Quân cười gật đầu nói. Quá tốt rồi, ta liền biết công tử nhất định sẽ thành công. Hồng Liên hai mắt tỏa ánh sáng, hương phấn nhảy dựng lên. Hậu Phương Giang Ba mặc dù không có mở miệng hỏi thăm, nhưng lúc này từ Trần Thiếu Quân trong miệng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, cũng là không kìm được vui mừng. Thượng Tiên phù hộ, công tử thật sự có tiền đồ. Văn đạo có quang miệng cùng không có quang miệng thật giống như người bình thường kim bảng để danh cùng thi rớt, trong đó khác biệt lớn. Tất cả thu hoạch được quang miện người đều sẽ bị thánh điện đặc biệt ghi chép, trọng điểm chú ý bởi vì tất cả những người này đều đại biểu cho nho đạo một mạch kiệt xuất nhất nhân tài, mỗi người đều là nho đạo tương lai lương đống, bọn hắn là tương lai đại nho, hầu nho, tông sư, nho thủ, thậm chí so sánh thánh hiền tồn tại. Trần Thiếu Quân cười nhạt một tiếng, đối với chuyện này ngược lại là lạnh nhạt chỗ chi, bất kể như thế nào, hắn văn kiện đến điện mục đích đã đạt tới, mặc dù lực lượng cũng không có trên diện rộng tăng trưởng, nhưng có đạo này văn miện, hắn hoặc nhiều hoặc ít có một chút sức tự vệ. Chúng ta đi thôi. Một nhóm ba người rất nhanh leo lên xe ngựa, lái xe rời đi. Trần Thiếu Quân thu hoạch được văn miện sự tình quả thật làm cho toàn bộ Trần gia rất là náo nhiệt một đoạn thời gian, đặc biệt là Trần Thiếu Quân đại ca Trần Chính Triệt, đơn giản so với mình thành công còn cao hứng hơn. Về phần Trần Thiếu Quân phụ thân Trần Tông Hy, chỉ đưa Trần Thiếu Quân bốn chữ, không tiêu không nạo. Đầu chuyển tinh di, thời gian phi toa, ba ngày sau đó. Sáng sớm, Trần Thiếu Quân ngay tại trong phòng tu luyện, đột nhiên, một trận quần quần tiếng vó ngựa trận trận như sấm, từ tường viện bên ngoài vang lên, vẻn vẹn một lát thời gian, Hồng Liên lập tức mặt phấn đỏ bừng, thở hồng hộc chạy vào. "Công tử, công tử." Cùng bên trong người đến. Nói là Đông Tự đại điện, cố ý tới đón công tử vào cùng, tham gia Thái hậu thưởng tuyết thịnh yến. Rốt cuộc đã đến. Trần Thiếu Quân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đứng dậy. Toàn bộ mùa đông, nhất chú mục không ai qua được lần này Đông Tự đại điện, mà Trần Thiếu Quân để ý nhất chính là lần này thưởng tuyết thịnh yến. Không chỉ là toàn bộ kinh sư bên trong kiệt xuất nhất con cháu quan lại và văn võ thiên tài đều sẽ tiến vào cung trong, trọng yếu nhất chính là, rốt cuộc có thể thu hoạch mình muốn nhất tiên giới kim thạch. Hồng Liên, ngươi đi trước nói cho trong cung người, ta trước tắm rửa thay quần áo, một hồi liền tùy bọn hắn vào cung. Trần Thiếu Quân nói. Ừ. Thượng Tuyết Thịnh Yến chính là Thái hậu chủ trì, mà mọi người đều biết, đương kim thánh thượng đối thái thượng cực kỳ tôn kính, sớm có mệnh lệnh rõ ràng, tất cả tham gia thượng tuyết người đều nhất định phải thịnh trang xuất hành. Trần Thiếu Quân tắm rửa thay quần áo, đổi một thân màu trắng nho bảo phía trên một chút xuyết lấy đóa đóa hàn mai, nhìn phong nhã giật trí. Đây là nho đạo bên trong lễ phục, cố ý dùng để tham gia một chút trường hợp đặc thù, Trần Thiếu Quân cũng chỉ có như vậy một kiện. Trần Thiếu Quân vẫn chưa tới mang quan chi niên, rứt khoát tóc rối tung, từng cây phát như tóc xanh, sau đó dùng một cây màu trắng dây cột tóc buộc lên, quấn tại sau đầu. Mặc dù không có chính thức như vậy, nhưng cũng tự có một loại như tùng như tuyết, phiêu giật xuất trần khí chất. Hết thảy chỉnh lý thỏa đáng, Trần Thiếu Quân thản nhiên, rất đi mau ra ngoài phòng. "Công tử." Trong đình viện, Hồng Liên sớm chờ đợi, nhìn thấy Trần Thiếu Quân trang phục, liền ngay cả Hồng Liên cũng nhịn không được nhãn tình sáng lên. Trần Thiếu Quân vốn là tiên giới tiên nhân, bản thân liền có một cỗ không giống với những người khác khí độ, bây giờ lại chuyển thế chủ sinh, đọc thuộc lòng thi thư, cái này khiến khí chất của hắn càng phát xuất chúng, dù cho cùng trong kinh loại kia nổi danh tài tử so sánh, cũng giống như hạc giữa bầy gà, nổi bật bất phàm, để cho người ta không khỏi thật sâu vì đó hấp dẫn. Trần công tử tuấn tú lịch sự, nổi bật bất phàm, quả nhiên không hổ là Trần đại nhân công tử. Ngay lúc này, một thanh âm khác đồng thời vang lên, liền sau lưng Hồng Liên, một cẩm y thái giám mang theo hai tên kim ngô vệ dưới tảng cây thật sớm trở lấy. Chương 91, Thượng Tuyết Thịnh Yến. Trong cung người không hiểu cái gì thi thư, chỉ nhìn người dáng vẻ không làm là đối hoàng thất không tôn trọng, cũng mang ý nghĩa bọn hắn những nô tài này làm việc bất lợi. Chí ít cửa này, Trần Thiếu Quân là qua. Làm phiên công công đợi lâu. Trần Thiếu Quân liền vội vàng tiến lên chào, công tử khách khí. Đây vốn chính là chúng ta những nô tài này nên làm. Cầm đầu cẩm ý thái giám mỉm cười nói, đi theo đáp lễ lại, thưởng tuyết thịnh yến không thể coi thường, cũng không thể để thái hậu chờ lấy, trong kinh các nhà công tử đều sớm đã xuất phát, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi. Vậy làm phiền công công. Trần Thiếu Quân nói. Trần gia ngoài phủ đệ, một cỗ hoa lệ xe ngựa đồng thau thật sớm chờ đợi. Chiếc xe ngựa này lấy vàng bạc trang trí, trên xe điêu khắc từng đầu bản long, nhìn hiển thị rõ hoàng thất quý khí. Trên bầu trời tuyết lớn nhao nhao, không ngừng bay xuống, nhưng mà trong xe ngựa lại tự có một đạo quang mang bao phủ, tất cả bông tuyết còn không có tới gần trong vòng ba thước, liền hướng về hai bên trượt xuống. Trần Thiếu Quân một chút liền phân biệt ra, đây là trận pháp lực lượng. Quả nhiên không hổ là hoàng thất ngự chế. Trần Thiếu Quân áo bào vẩy lên, rất mau cùng lấy leo lên lập tức xe. Ngày xưa kinh sư hoàn toàn tĩnh mịch, bất quá hôm nay lại có vẻ hoàn toàn khác biệt. Trần Thiếu Quân đẩy ra cửa sổ, ra bên ngoài nhìn ra xa, rất nhiều đại nhân tiểu hài nhao nhao từ trong nhà đi ra, trên đường ném tuyết, đống tuyết người, các loại vui đùa ở mỹ, một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Không chỉ như vậy, ngoại trừ người đi đường, trên đường còn có rất nhiều xe ngựa, từng chiếc tiếng như lôi động, từ bên cạnh nhanh như tên bắn mà vượt qua, tại thật dày tuyết động bên trên lưu lại từng đạo thật sâu, có thể thấy rõ ràng vết bánh xe. Tại những xe kia trên thân, Trần Thiếu Quân phân biệt ra được từng cái thế gia đại tộc, triều đình đại quan huy hiệu, mà tất cả những thế gia này đại tộc cùng triều đình đại quan, cơ hồ đều là hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi. Ngoại trừ Lộc Viên, Văn Đức Điện, Võ Đức Điện, Chiêu Hoa Điện, Đồng Tế Đại Điện, trong cung các nơi đều có tổ chức hoạt động, liền ngay cả hoàng hậu nương nương đều bận rộn tiếp kiến triều đình cáo mệnh phu nhân nhóm. Quanh năm suốt tháng, các cấp quan lại cùng đại thế gia nhóm chỉ có lần này vào cung cơ hội, đều phi thường trọng thị đâu. Một bên, cẩm y thanh âm của thái giám tử vang lên bên hai. Trần Thiếu Quân nhẹ gật đầu, thân phận của từng người khác biệt, tham gia hoàng thất hoạt động liền không giống nhau, bất quá, so sánh dưới, thái hậu tự mình chủ trì thượng tuyết thịnh hội không hề nghi ngờ chịu chú ý nhiều nhất. Xe ngựa bánh xe, trải qua từng tòa tử quán, trà lâu, xuyên qua từng đầu phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng rất nhanh lái vào trong hoàng thành. Hoàng cung đại nội, cấm vệ sông nghiêm, ngay tại xe ngựa lái vào hoàng cung sát na, từng cái phương hướng, vô số đạo khí cơ trong nháy mắt khóa chặt xe ngựa, đem trong xe ngựa ngoại lai về tuần tra mấy lần, xác nhận không sai về sau, mới chậm rãi tản đi. Đông tự đại điện không thể coi thường, liên quan trọng đại, đối ra vào nhân viên thẩm tra cũng so di vãng càng thêm khắc nghiệt. Trong hoàng cung lại chạy được một trận, công tử, đến. Trần Thiếu Quân đi xuống xe ngựa, chung quanh tuyết trắng mê mang, như là một cái thế giới băng tuyết. Mà ở trong thế giới này, một tòa nguy nga hạo đãng hùng vĩ kiến trúc cực kỳ dễ thấy, ở chung quanh một mảnh trắng loan thời điểm, duy chỉ có kia một tòa lại là kim quang rạng rỡ, vẫn như cũ bày biện ra nó nguyên bản dáng vẻ. Kia là một tòa xa hoa kiến trúc, kia từng mảnh gạch ngói san sát nối tiếp nhau, tựa như hoàng kim, tản ra lóa mắt quang huy, điện trên mái hiên hoa văn trang sức, phóng ánh xanh biếc, phản phất ngọc thạch. Tại tòa này chiếm diện tích mấy trăm mẫu đại điện trung quanh, trưng bày rất nhiều cái tạo hình quái dị pho tượng, mà tại những này pho tượng bên ngoài, tuyết lớn đầy trời, một mảnh bạch hoánh, nội bộ lại là hoành bay cỏ mọc, cây già nở hoa, một mảnh xuân ý rạng rỡ. Nơi này chính là Lộc Viên, lại xưng hiệu điện. Mùa đông bên trong vạn vật tiêu điều, hoàn toàn tĩnh mịch, Lộc Viên chính là đại thương hoàng đế vì hiếu kính mẹ của mình, cố ý sửa chữa và chế tạo. Tại toàn bộ đại thương tiếng tăm lừng lẫy, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Nghĩ không ra đại thương lại có người biết lợi dụng trận pháp đến khống chế một phương thời tiết, thú vị. Trần Thiếu Quân nói thầm. Trần công tử, người rốt cuộc đã đến, nhanh, mời tới bên này. Ngay tại Trần Thiếu Quân âm thầm tán thưởng thời điểm, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Trần Thiếu Quân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc xanh đậm cung áo công công con người, chính hướng phía mình mắt. Biết công tử vào cùng, lão nô thế nhưng là đã sớm ở chỗ này chờ lấy. Lão thái giám thanh âm cực điểm lấy lòng. Trần Thiếu Quân cười nhạt một tiếng, đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vẹn vẹn một giới văn đạo công tử, còn chưa đủ lấy làm cho đối phương đối với mình cố ý chờ đợi, cố ý lấy lòng, hiển nhiên chỉ có thể là bởi vì chính mình một cái khác bất lao thần y hệ thân phận. Cứ việc trong cung ngoài cung, còn có rất nhiều người không biết lúc trước bóc hoàng bảng, chữa khỏi hoàng thái tử chính là hắn, bất quá đối phương là thái hậu người bên cạnh, tự nhiên khác biệt. Công công khách khí, tại hạ thứ nhất đến nơi đây, cực khổ công công dẫn đường. Trần Thiếu Quân nói, chỗ nào, công tử tại xã tắc có công, có thể vì công tử dẫn đường, cũng là lao nô vinh hạnh. Lao thái giám mặt tươi cười nói, công tử, mời tới bên này. Rất nhanh, tại vị này công công dẫn đầu dưới, đi qua từng bức thành cung, xuyên qua từng tòa đỉnh đài lầu cát, rốt cục đạt tới lần này thượng tuyết đại hội địa điểm. Công tử, đến. Nô tài đi xuống trước, làm phiên công công. Trần Thiếu Quân chắp tay thi lễ, quay người hướng phía trước đi đến. Xa xa nhìn lại, phía trước là một mảnh tươi tốt vô cùng mẹ lìn, trùng trùng điệp điệp, không biết bao nhiêu dặm. Tại mẹ lìn dưới, một đám hiệu sao tự do tự tại đi tới, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, ngay ăn chỗ thấp hoa mai, thấy có người cũng không chút nào sợ hãi. Bọn chúng trên người hoa mai ấn ký, cùng đỉnh đầu mẹ lìn, cùng càng bầu trời hơn phong tuyết, tôn nhau lên thành thú, cấu thành một cái khác phó cảnh đẹp. Đây chính là thái hậu thích nhất Lộc Viên cảnh đẹp. Trần Thiếu Quân ống tay áo nhẹ phẩy, bước chân đi về phía trước. Lộc Viên bên trong, hoa mai ở giữa, từng trương bàn bạch ngọc ghế dựa bày ra chỉnh tề, phân loại hai bên, phía trên trưng bày một quyển quyển kinh thư, giấy bút. Đương Trần Thiếu Quân đi qua thời điểm, sớm có một chút áo trắng sĩ tử top 5 top 3, ở nơi đó thì thầm bản xuống, có người ý thơ đại tác, thậm chí tại chỗ múa bút, từng sợi tinh mang từ bút pháp toát ra, trên giấy tỏa ra ánh sáng lung linh, gây nên chung quanh sĩ tử trận trận tiếng vỗ tay. Xem ra ta đến chả không tính quá trễ. Trần Thiếu Quân nói thầm, tăng tốc bước chân, hướng phía đi vào trong đi. Hàng năm thưởng tuyết đều là nho ra đám sĩ tử thịnh đại nhất một lần hội nghị, mỗi một cái người tới đều là nhân trung lắm vượng, thanh niên kiệt xuất, có thể tại trận này hội nghị bên trong triển lộ xương đầu, nhận đám người thừa nhận người, tại tương lai đều không ngoại lệ đều trở thành một phương nhân kiệt. Rất nhanh, Trần Thiếu Quân liền đi tới mẹ lìn dưới, không ít người chú ý tới hắn, cũng chỉ là lẫn nhau vái chào lễ, cũng không gặp gỡ quá nhiều. Hai bên còn có một chút không bị, thái hậu cũng còn không có xuất hiện, Trần Thiếu Quân trầm ngâm một lát, liền tuyển dựa vào ở giữa một chương ngồi xuống, tiện tay cơ lấy bên cạnh bàn một bản, chỉ là nhìn thoáng qua, Trần Thiếu Quân liền vì chi động dung, lại là nguyên bản lễ kỳ khó trách nhiều người như vậy đối một năm này một lần thưởng tuyết đại hội như thế su chi nhược vụ. Chỉ sợ vẹn vẹn cái này tùy tiện một quyển nguyên bản kinh thư, liền thả đều đủ để tại học tử bên trong gây nên dẫn phát hoành động. Loại này nguyên bản kinh sách ẩn chứa rất nhiều tiên hiền lúc trước đặt bút lúc cảm ngộ cùng tấm cảnh, đối với văn đạo sĩ tử văn khí tăng lên có trợ giúp thật lớn, là những cái kia bản chép tay cùng in ấn bản vạn vạn không cách nào so sánh. Thậm chí ngay cả văn miếu bên trong đều không có dạng này nguyên bản, giá trị không cách nào đánh giá. Trần Thiếu Quân lập tức minh bạch, lần này thưởng tuyết thịnh yến là một lần to lớn cơ duyên, không chỉ là thiên giới kim thạch, vẻn vẹn là những này nguyên bản kinh sách liền có thể mang cho mình tăng lên rất nhiều. Nho đạo kinh sách càng là cổ lão, bên trong ẩn chứa tiên hiền lĩnh ngộ càng nhiều, đối tài hoa cảnh giới yêu cầu càng cao, cũng không phải là tùy tiện nghĩ lật liền lật. Bất quá Trần Thiếu Quân đã đến tài hoa bảy đấu, nơi này phần lớn nguyên bản kinh thư đều đối với hắn không có hạn chế. Trần Thiếu Quân cầm lấy quyển kia lễ ký rất mau nhìn. Trần Thiếu Quân vui vẻ chịu đựng, hoàn toàn chìm vào trong đó, mà hắn nguyên bản đã đình chỉ tăng trưởng văn khí, lúc này cũng lần nữa tăng lên. Ngao không thể giải, muốn không thể tử, chí không thể đẩy, vui không thể cực nghị không ra lễ ký bên trong câu nói này, lại còn có loại này giải thích. Trần Thiếu Quân bưng lấy kinh thư, trong lòng cảm khái nói, mà cơ hồ là đồng thời, nước đầy thì tràn, theo cái này tia cảm ngộ, Trần Thiếu Quân thể nội văn khí đi theo tăng vọt một đoạn, trực tiếp đã đột phá bình cảnh, đạt đến cao hơn nhất trọng cảnh giới. Văn khí tam đấu, cái gọi là đọc thánh hiển chi thư, thụ thánh hiển chi lễ đạo lý đối nhân xử thế lấy lễ bắt đầu, lấy lễ cuối cùng, những này thánh hiển nguyên bản kinh sách, đối với Trần Thiếu Quân tác dụng xa so với trong tưởng tượng lớn. Có đạo tài trí hơn người đạt tới cái này trọng cảnh giới, chẳng khác nào là văn đạo bên trong toan nghe kỳ lân mặc dù còn chưa kịp văn miếu phu tử bọn người, nhưng lại đã siêu việt thiên hạ ngàn vạn học tử, đứng ở ngàn vạn học tử chi đỉnh. Nhưng mà Trần Thiếu Quân văn khí còn không có dừng lại, vẫn như cũ còn đang tăng trưởng. Thả ra trong tay lễ ký, Trần Thiếu Quân đứng dậy, đi đến một cái khác trường trên bàn bạch ngọc, cầm lấy một quyển khác kinh thi nhìn lại. Hắn có cảm giác, nơi này kinh sách mỗi một bản đều vô cùng chân quý, chờ đem những này sách xem hết, hắn văn khí còn có thể tăng trưởng một mảng lớn, nói không chừng trực tiếp đạt tới văn khí chiến đấu, đạt tới phu tử cảnh giới cũng chưa biết chừng. Trần Thiếu Quân tĩnh tâm đọc, vượt ngã lương vòng, rất nhanh liền đắm chìm trong sách thế giới. Mà lúc này giờ phút này, tại mẹt lìn một chỗ khác, Tạ huynh không hổ là túi huỳnh chiếu sách chi tài, ngày trước đó câu kia từng gặp, ta khổ tư đến nay đều là không có đầu mối, quả thực là thiên cổ tuyệt đối a. Ha ha ha, Vương Minh, kia khói khóa hồ nước liệu như thế nào người ta có thể đúng ra, nghe nói đông đảo đại nho đối với cái này đều là vắt hết óc, vô kế khả thi a. Tạ huynh ngươi đúng là kinh thế chi tài a. Ta đã sớm nhìn ra Tạ huynh bất phàm, tuyệt không phải vật trong ao, lần này thưởng tuyết đại hội, ta nhìn hơn phân nửa vẫn là Tạ huynh có thể nổ đến thứ nhất a. Hoa mai thấp thoáng dưới, 7-8 tên sĩ tử chính tập hợp một chỗ, mà lại nói thanh âm càng lúc càng lớn, tại lộc viên yên tĩnh bầu không khí bên trong, rất nhanh liền hấp dẫn cái khác sĩ tử chú ý. Trần Thiếu Quân lúc này cũng là trong lòng khẽ giật mình, không khỏi nhìn qua. Chỉ gặp tại kia 7-8 tên sĩ tử ở giữa, một ngọc quan tuyết áo mặt trắng lang quân chính đoan ngồi ở giữa, khóe môi nết lên một tia nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng đáp lại đám người. Tại trước bàn của hắn, trưng bày một chiếc đàn, Trần Thiếu Quân nhìn kỹ, chính là tấm kia tiêu đôi phượng văn đàn. Tạ Xuyên. Chương 92. Kim Hoàng Giản. Trần Thiếu Quân rất là ngoài ý muốn, chính là đoan ra ngõ hẹp, hắn vừa tiến vào lộc viên thời điểm, liền bị nơi này nguyên bản nho đạo điện tạ hấp dẫn, căn bản không có đi cẩn thận chú ý những người khác. Lại không nghĩ rằng, lần này Thái Hậu thưởng tuyết tình yến, thế mà ngay cả Tạ Xuyên cũng tại. Bất quá hơi suy nghĩ, cũng liền hiểu rõ, Tạ Xuyên phụ thân Tạ Minh Viễn là lại bộ thượng thư, trưởng quản lấy quan lại điều động quyền lợi, là lại bộ đứng đầu. Lấy thân phận của hắn, lại thêm Tạ Xuyên tại văn đạo thiên phú, Tạ Xuyên có thể tham gia lần này thịnh yến cũng liền không kỳ quái. Khói khóa hồ nước liêu. Đây không phải ta tại trúc viên thi hội thời điểm ra đi lưu lại từng tập sao? Lúc nào liền thành hắn, còn khoe khoang đến trước mặt ta đến rồi. Trần Thiếu Quân mỉm cười. Tại thật lâu trước đó hắn cũng đã biết Tạ Xuyên đem mình bộ kia từng cặp chiếm thành của mình, bằng vào bộ kia ngay cả đại nho đều thúc thủ vô sách từng cặp, Tạ Xuyên tại nho gia sĩ tử bên trong địa vị nước lên thì thuyền lên, trong lúc nhất thời danh tiếng không hay. Nhưng là Trần Thiếu Quân nhưng cũng lười đi quản cái này, hắn cũng không thèm để ý những này hư danh, tại kỳ hoa tốn thời gian đi tranh cái này thành danh, còn không bằng dùng nhiều chút thời gian để cao mình, cũng tốt càng nhanh cứu ra sư phó. Chỉ là Trần Thiếu Quân không nghĩ tới, hoan ra ngõ hẹp, mình tại thượng tuyết thịnh yến sẽ còn đụng phải hắn. Mà cơ hồ là đồng thời, Tạ Xuyên tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, hướng về bốn phía nhìn sang, lúc đầu còn không có để ý, nhưng khi nhìn về phía Trần Thiếu Quân, chỉ một chút, giống như bị châm ngượng nhịu một chút, lập tức nheo mắt, sắc mặt đột ngột kéo xuống. Không có ý tứ, các vị, xin lỗi không tiếp được một chút. Tạ Xuyên mạnh đánh vui cười, vái chào thi lễ, sau đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người, mặt âm trầm, đứng dậy hướng phía Trần Thiếu Quân phương hướng đi đến. Tạ huynh, ngươi đây là đi nơi nào? Hậu phương, từng người sĩ tử rất là ngoài ý muốn, vậy mà lúc này Tạ Xuyên căn bản nghe không được, trong mắt của hắn chỉ có cái kia bàn bạch ngọc bên cạnh, tay nâng kinh thư thiếu niên. Hai hàng lông mày của hắn vặn một cái, trực tiếp liền hướng phía nơi đó đi tới. Mà theo Tạ Xuyên động tác, lộc viên bên trong tất cả sĩ tử ánh mắt cũng theo đó bị hấp dẫn, rơi xuống tên kia tay nâng kinh thư trên người thiếu niên. Ngay tại tấm kia trước bàn bạch ngọc, Tạ Xuyên ngừng lại, bóng ma bỏ ra, đánh trên người Trần Thiếu Quân. Trần Thiếu Quân, ai bảo ngươi tiến đến? Ngươi cũng không nhìn một chút thân phận của mình, loại địa phương này cũng là ngươi có thể tiến đến, còn không nhanh đi ra ngoài. Tạ Xuyên mặt tâm trầm, ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng quát lớn. Thanh âm của hắn bá đạo, cường thế vô cùng, thanh âm kia tại Lộc Viên bên trong lộ ra chói tai vô cùng. "Ta đáp ứng lời mời đến đây, vì sao muốn ra ngoài?" Trần Thiếu Quân cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lật qua một trang kinh thư, cũng không nhìn Tạ Xuyên, thản nhiên nói: "Đáp ứng lời mời mà đến." "Đánh rắm, ngươi cũng không nhìn một chút tu vi của mình, có thể đi vào người nơi này, toàn bộ đều là nhân trung long vượng, văn khí đều tại 4 đấu trở lên, ngươi ngay cả văn khí ngay cả nhất thăng cũng chưa tới, Thái Hậu sẽ mời ngươi." Tạ Xuyên hung hăng nói. Trần Thiếu Quân tu vi gì, hắn lại biết rõ rành rành, cái này Thượng Tuyết Thịnh Yến, toàn bộ kinh sư bên trong ai cũng khả năng tiến đến, nhưng duy chỉ có Trần Thiếu Quân tuyệt không có khả năng. Hắn nói mình là đáp ứng lời mời mà đến, quả thực là chẳng biết xấu hổ, hòa thiên hạ cười chê. "Các vị, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Tử Cử học phái đệ tử, cũng chính là trong kinh truyền thuyết vị kia Trần Ngọa Long, cái này một vị tại học vấn bên trên cái gì tạo nghệ ta liền không giới thiệu. Loại người này vậy mà nói mình là đáp ứng lời mời mà đến, các ngươi tin sao? Thịnh Yến thiệp mời ngươi có sao?" Tạ Xuyên xoay người lại, hướng về chung quanh đông đảo sĩ tử đạo, thanh âm bên trong tràn đầy niềm ai. "Tạ huynh ý tứ, nói là có người xâm nhập vào Thịnh Yến." "Trần Ngọa Long, ngươi nói là vị kia tại phu tử trên lớp ngủ, bị phu tử nhóm trò cười Trần Thiếu Quân. Thái hậu Thịnh Yến, loạn pha trộn thế nhưng là trọng tội, không có khả năng thật sự có người có sao mà to gan như vậy đi." Lộc Viên bên trong, đám người sớm đã bị hai người xung đột hấp dẫn, vô số ánh mắt nửa tin nửa ngờ, nhao nhao rơi xuống Trần Thiếu Quân trên thân. Tạ Xuyên văn khí, tại văn đạo là mọi người đều biết, lời hắn nói cũng có nhất định công tín lực. Rất hiển nhiên, trước mắt vị kia thiếu niên áo trắng chính là trong miệng hắn lẫn vào Thịnh Yến người. "Trần Thiếu Quân, ta mặc kệ ngươi là thế nào tiến đến, thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian cút cho ta." Tạ Xuyên nghiêm nghị nói. Lộc Viên bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem trước bàn bạch ngọc Trần Thiếu Quân, giờ khắc này Trần Thiếu Quân nghiễm nhiên thành ngàn người chỉ trỏ. "Tạ Xuyên, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm." Ngay lúc này, Trần Thiếu Quân mở miệng, "Ta nói là đáp ứng lời mời mà đến, vậy dĩ nhiên chính là đáp ứng lời mời mà đến, về phần thì mời, ngươi nói là cái này sao?" Trần Thiếu Quân vẫn như cũ nhìn xem trong tay kinh thư, không ngẩng đầu, vừa nói, một bên ngón tay búng một cái, đem trong tay áo thiệp mời bắn đi ra. Lần này tiến vào Lộc Viên, cơ hội khó được, hắn cũng không muốn đem cơ hội lãng phí ở cùng Tạ Xuyên miệng lưỡi chi tranh bên trên. Nơi này kinh thư, mỗi một bản cũng có thể làm cho hắn có rất lớn thu hoạch, mỗi nhìn một bản, tinh thần lực đều sẽ có tăng trưởng. Trần Thiếu Quân hiện tại cảm giác, qua một đoạn thời gian nữa, mình liền có thể lại tăng một đoạn, đạt tới cùng phu tử nhóm giống nhau cảnh giới. Những này đối với mình tương lai tu luyện đều phi thường trọng yếu. Trần Thiếu Quân một phen cử động nhìn hứng hở, nhưng hơn phân nửa Lộc Viên người lực chú ý đều tập trung vào trước bàn bạch ngọc, Trần Thiếu Quân bắn ra tấm kia đồ vật bên trên. "Thiệp mời." Tạ Xuyên sắc mặt càng phát âm trầm, đối với Trần Thiếu Quân hắn là nửa chữ cũng không tin. Cơ hồ là theo bản năng, Tạ Xuyên cầm lên trên bàn thiệp mời, hắn hiện tại liền muốn làm lấy mặt của mọi người, vạch trần Trần Thiếu Quân hoang luôn. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Tạ Xuyên liền đổi sắc mặt. Trần Thiếu Quân lấy ra thiệp mời, có long văn hoàng điểu, cùng Tạ Xuyên cơ hồ giống nhau như lúc, duy nhất khác biệt chính là, Tạ Xuyên thu thiệp mời là màu xanh, mà Trần Thiếu Quân nhận được là kim sắc. "Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này." Tạ Xuyên trong lòng cứng lại, ngay cả cầm thiệp mời tay đều đang run rẩy. Theo hắn biết, tất cả mọi người nhận được thiệp mời cơ hồ đều là màu xanh, mà như loại này kim sắc thiệp mời, cực kỳ đặc thù, mỗi lần thị yến, chỉ có chút ít mấy trường, có thể lấy được người lông phượng xứng lân. Phụ thân hắn mặc dù là lại bộ thượng thư, trưởng quản quan văn điều động đại quyền, nhưng cũng không có thu hoạch được loại này thiệp mời tư cách. Là Thái hậu tự mình định ra kim hoàng giản. Đột nhiên một thanh âm vang lên, trong đám người, một sĩ tử đột nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tạ Xuyên trong tay thiệp mời màu vàng tràn đầy chấn động. Trong truyền thuyết chỉ có hoàng thất cho rằng khách nhân tôn quý nhất mới có, mà lại xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn tại sao có thể có loại vật này? Liền ngay cả ta đều không có tư cách cái gì. Trong chớp mắt, đám người một mảnh xôn xao, ánh mắt mọi người đều tập trung vào tấm kia trên thiệp mời. Kim hoàng giản danh tự, rất nhiều người đều nghe nói qua. Thái hậu Thịnh Yến cơ hồ hàng năm đều sẽ có, mà lại đã cử hành rất nhiều lần, nhưng kim hoàng giản tổng cộng xuất hiện số lần đều lắc đắc không có mấy. Không ai từng nghĩ tới, trước mắt cái này an tọa lấy lù lù bất động, yên tĩnh như núi thiếu niên áo trắng, lại chính là kim hoàng giản được chủ. Một cái mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn phía bàn bạch ngọc cái khắc Trần Thiếu Quân, ánh mắt cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. "Tạ Xuyên, ta khả năng cùng ngươi không giống nhau lắm, ta cũng không phải là triều đình truyền lại, mà là Thái hậu phái khiển người bên cạnh, tự mình đến chúng ta Trần gia đưa. Thế nào, ngươi còn có vấn đề sao?" "Mặt khác, nếu như không có vấn đề, cũng không cần chậm trễ ta đi học." Trần Thiếu Quân thản nhiên nói. Hắn cùng những người khác thu hoạch được thiệp mời phương thức cũng không giống nhau, bất quá những sự tình này nhưng không có tất yếu nói cho một cái không liên hệ người. "Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này." Tạ Xuyên sớm đã không cách nào bảo trì trước đó chấn định, hắn mở to hai mắt, cả người nhận lấy cực lớn xung kích. Sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. "Ngươi làm sao có thể thu hoạch được Thái hậu mời, trong này nhất định có vấn đề, ngươi mới cao bao nhiêu tạo nghệ, văn khí nhất thăng cũng chưa tới, Thái hậu làm sao lại mời ngươi?" "Đúng, trong này nhất định có vấn đề, chương này thiệp mời tuyệt không có khả năng là ngươi, văn khí nhất thăng cũng chưa tới người, làm sao có thể tham gia Thái hậu thượng tuyết thị yến?" Tạ Xuyên nói đến về sau, phản phất hiểu rõ trong đó có thiếu, thanh âm càng lúc càng lớn, cả người cũng một lần nữa phân chấn. Hắn cố ý nhằm vào Trần Thiếu Quân, cũng không phải là đơn thuần học phái ở giữa xung đột, cũng không phải nhìn không thuận, mà là có không thể không khiến hắn rời đi lý do, vô luận như thế nào, hắn hôm nay tuyệt không thể xuất hiện ở đây. "Các vị sư minh, tất cả mọi người là văn khí thâm hậu, có thể vọng khí người, các ngươi nếu như không tin, liền xem hắn văn khí." Một cái tạo nghệ như thế thấp người, làm sao có thể có tư cách tham gia thưởng tuyết tỉ yến? Tạ Xuyên một bên chỉ vào Trần Thiếu Quân, vừa hướng chung quanh chúng học tử nói, cái này, nhìn không ra hắn văn khí, là tu vi quá thấp sao? Giống như thật cũng không phải là rất dày. Không thể nào, có thể được đến Kim Hoàng giảng người, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung lắm vượng, so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn, làm sao có thể tu vi thấp như vậy? Chẳng lẽ Tạ Minh nói là sự thật, hắn đúng là trà trộn vào tới. Văn khí một đấu vì 10 thăng, ở đây học tử đều là học vấn cực cao người, có ít người thậm chí ngay cả nói chuyện với Tạ Xuyên đều muốn khách khí, trong lòng còn có kính sợ. Đám người đem văn khí tụ tập hai mắt, lập tức nhìn ra vấn đề. Lộc viên bên trong sĩ tử đều là văn đạo thế hệ trẻ tuổi, nổi tiếng bên ngoài, kiệt xuất nhất thiên tài bất kỳ cái gì một cái, ở bên ngoài đều nhận đông đảo học tử tôn kính cùng truy động. Bọn hắn từng cái văn khí đều tại 3-4 đấu trở lên, đang nhìn khí trạng thái dưới, có thể nhìn thấy văn khí mênh mông, quang hoa bay thẳng như đấu. Nhưng là trong mắt mọi người, Trần Thiếu Quân đỉnh đầu hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn nhìn không ra quang hoa, đây là văn khí rất thấp dẫn đến quan sát không đến mới có thể xuất hiện tình huống. Một sát na, đám người nhao nhao nhíu mày. Không có người tin tưởng Kim Hoàng giản là giả, tại Đại Thương triều không ai có lá gan lớn như vậy, nhưng cái này Trần Thiếu Quân văn khí đúng là có vấn đề. Tạ Minh, ta đột nhiên nhớ lại, trước đó trúc viên thi hội, ngươi không phải đã nói có người đạo văn người khác câu thơ, chiếm làm của riêng sao? Không phải liền là hắn sao? Đột nhiên, một văn đạo sĩ tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từ trong đám người đi ra, nhìn chằm chằm bàn bạch ngọc sau Trần Thiếu Quân nói, cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là song mi vặn một cái, cùng nhau nhìn phía Trần Thiếu Quân. Văn đạo một đường, thế nhưng là kiêng kỵ nhất loại hành vi này. Chương 93. Đào đốt cẩm giang đê. Không phải hắn, là ai? Tạ Xuyên lúc này cười lạnh nói, trực tiếp ngồi vững tên kia sĩ tử, một sát na, không khí ngưng kết, chung quanh chúng sĩ tử nhìn về phía Trần Thiếu Quân, ánh mắt lập tức không mang theo mảy may nhiệt độ. Lấy Tạ Xuyên thân phận, lời nói ra vẫn là có nhất định độ có thể tin. Tạ Xuyên. Nghe được Tạ Xuyên tận lực dẫn đạo, Trần Thiếu Quân rốt cục để quyển sách xuống, ngẩng đầu lên, ai nói cho ngươi, ta văn khí không đến nhất thăng rồi? Chẳng lẽ không đúng sao? Tạ Xuyên cười lạnh, thanh âm tràn đầy miệng ai. Ta lúc đầu không muốn cùng ngươi so đo, bất quá đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Trần Thiếu Quân rốt cục mở miệng nói. Hắn dĩ nhiên không phải chỉ có văn khí nhất thăng, chỉ là kim sắc thư hiệt ngăn cách mà thôi. Ý chí như gốc, hải nạp bách xuyên, bởi vì có cho, mới thành cái khác, mặc kệ văn đạo võ đạo, đều muốn có loại này lòng dạ, bởi vì cách cục quyết định tương lai thành tựu. Tạ Xuyên sự tình, hắn lúc đầu không muốn lý, chỉ tiếc, vị này không biết tốt xấu, nhiều lần dây dưa. Ngươi không phải cảm thấy ta văn khí không bằng ngươi sao? Vậy ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, chúng ta văn khí đến cùng ai càng sâu. Sau một khắc, Trần Thiếu Quân tâm niệm vừa động, câu thông trong đầu kim sắc thư hiện, đồng thời bung ra thể nội văn khí. Vâng. Trần Thiếu Quân đỉnh đầu nguyên bản còn bình thản không có gì lạ, nhưng là sau một khắc, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mọi người ở đây trong ánh mắt, một đạo sáng chói văn khí từ Trần Thiếu Quân đỉnh đầu xông lên trời không. Văn khí đạt tới đấu về sau, khí mạch vô hạ, giống như dương chi mỹ ngọc, mà Trần Thiếu Quân đỉnh đầu xông ra văn khí thuần túy không tì vết, trực tiếp liền đạt đến một thước, nhìn mỹ lệ vô cùng. Văn khí một đấu. Ầm ầm. Phản phất một đạo kinh lôi rơi xuống, Tạ Xuyên mở to hai mắt, toàn thân kịch chấn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mà chung quanh cũng là trận trận kinh hô. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Trần Thiếu Quân liền phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Làm sao có thể? Tạ Xuyên trong lòng một mảnh kinh đào hải lãng, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc nào, cái kia tất cả mọi người trò cười Trần Ngọa Long thế mà thoát thai hoán cốt có tu vi như thế. Tạ Xuyên không thể tin được, cũng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Coi như lại kiệt xuất văn đạo thiên tài cũng không thể có như thế chỉ biến hóa lớn a. Nhưng mà hết thệ còn không có kết thúc, mau nhìn. Hán văn khí còn đang tăng trưởng. Một thanh âm từ trong thai truyền đến. Mọi người ở đây trong mắt, Trần Thiếu Quân đỉnh đầu văn khí còn đang tăng trưởng. Văn khí 2 đấu, văn khí 3 đấu, văn khí 4 đấu. Lúc này Trần Thiếu Quân tại văn khí bên trên tu vi liền đã cùng Tạ Xuyên ngang hàng, chỗ nào vẫn là cái gì đám người chế rêu ngu rốt hàng người. Nhưng mà đây hết thệ còn chưa kết thúc, Trần Thiếu Quân đỉnh đầu văn khí còn đang tăng trưởng. Văn khí 5 đấu, văn khí 6 đấu, văn khí 7 đấu. Lúc này, Trần Thiếu Quân đỉnh đầu văn khí đã có 7 thước chi cao, đến cuối cùng, Trần Thiếu Quân cuối cùng vẫn là bảo lưu lại một điểm, cũng không có đem toàn bộ tu vi hiện lộ ra. Nhưng mà mặc dù như thế, xung quanh đã là trận trận kinh hô, trên mặt của mỗi người đều viết đầy thật sâu chấn động cùng kính trọng. 7 thước văn khí, Trần Thiếu Quân triển lộ ra văn khí đã đủ để cho rất nhiều người nhìn mà than thở, cái này cũng mang ý nghĩa tại hắn tại thi từ ca phú, cùng văn chương học vấn bên trên tạo nghệ muốn vượt qua ở đây rất nhiều người. Văn đạo không coi trọng thân phận, nhưng lại coi trọng tại học vấn bên trên chân thực tạo nghệ. Chỉ điểm này, Trần Thiếu Quân liền đã đủ để cho rất nhiều người kính phục. Lại nhìn về phía đối diện Tạ Xuyên, ánh mắt của mọi người đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tạ Xuyên trước đó nói Trần Thiếu Quân tu vi không đủ nhất thăng, nhưng hiển nhiên không phải như thế, mà lại thử hỏi có được thâm hậu như thế văn khí, cao thâm như vậy tạo nghệ người, lại thế nào khả năng vây lại tập người khác thơ? Tại sao có thể như vậy, hắn làm sao lại có cao như vậy văn khí? Tạ Xuyên sắc mặt tái nhợt, sớm đã là khó coi vô cùng. Hắn một mực không quá để mắt Trần Thiếu Quân có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là hắn văn khí ở xa Trần Thiếu Quân phía trên, dù là trúc viên thi hội biểu hiện ra to lớn tài hoa, cũng chưa từng sửa đổi. Đối với Tạ Xuyên tới nói, hắn cùng Trần Thiếu Quân chính là thiên tài cùng phàm nhân khác nhau. Nhưng là hiện tại, phàm nhân lại sớm đã vượt qua thiên tài. Còn có, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta tại trúc viên thi hội bật lưu lại, ngươi trộm làm hữu dụng, cho là ta không biết sao?
Ngay lúc này, Trần Thiếu Quân thanh âm đột nhiên từ trong thai truyền đến. Có nhiều thứ không phải ngươi, cũng không phải là ngươi, ngươi như thế nào đi nữa đều lưu không được. Và anh, Tạ Xuyên toàn thân run lên, lấy một loại sợ hãi thần sắc nhìn xem Trần Thiếu Quân, thân hình của hắn loạn choạng, kém chút đứng cũng không vững, trên trán thậm chí rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Trần Thiếu Quân một phen, nhìn hơi hận, hứng hở, lại trực tiếp đánh trúng vào linh hồn của hắn, nói ra trong lòng của hắn sợ hãi nhất sự tình. Hắn sợ dĩ đột nhiên nổi lên, vội vã đuổi Trần Thiếu Quân rời đi, lớn nhất sợ hãi vừa vặn chính là cái này. Trước đó Trúc Viên Tơ mang về từng cặp, mặc dù là hiểu lầm, lão sư tưởng lầm là hắn làm, nhưng Tạ Xuyên cũng vui vẻ gặp kỳ thành, chưa bao giờ phủ nhận qua. Về sau theo câu kia từng cặp lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, kinh sư lại nho, các bậc tông sư biết đến càng ngày càng nhiều, từng cái cùng tán thưởng, Tạ Xuyên cũng đã không cách nào quay đầu lại. Mà lại lấy thân phận địa vị của hắn, tuyệt không thể để người ta biết đánh cắp từng cặp sự tình, kia là văn đạo nhất chơ chén sự tình, một khi ngồi vững, hắn liền thật thân bại danh liệt. Sẽ không? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Coi như ngươi nói thì thế nào, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ tin tưởng ngươi sao? Tạ Xuyên từng ngụm hơi thở, trong lòng gió nổi mây phun. Đúng, chính là như vậy, tuyệt sẽ không có người tin tưởng hắn. Ngươi thật coi là dạng này ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Trần Thiếu Quân một câu liền nói rõ Tạ Xuyên ý nghĩ trong lòng. Nói hiệu nói bượng, nói bậy nói bạn. Cái gì gọi là trộm làm hữu dụng? Văn đạo một đường người nào không biết khói khóa hồ nước liêu vốn chính là ta nghĩ ra được, cùng ngươi lại có cái gì liên quan? Tạ Xuyên rất nhanh liền khôi phục lại, nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Mà lại ngươi nói là ngươi, vậy ta hỏi ngươi, câu đối này là bên trên quyết, vậy ngươi đối đạt được hạ quyết sao? Nói xong lời cuối cùng, Tạ Xuyên trung khí mười phần, thanh sắc câu lệ. Tạ Xuyên vừa mới nói xong, chu vi lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Đặc biệt là những cái kia trước đó cùng hắn cùng một chỗ giao lưu sĩ tử, càng lại như có điều suy nghĩ. Mà Tạ Xuyên thì là trận trận cười lạnh. Hắn sở dĩ dám mạo hiểm thiên hạ chi lớn mỹ, đánh cắp Trần Thiếu Quân từng gặp, chiếm làm của riêng, đồng thời phái người khắp nơi nói xấu Trần Thiếu Quân danh tự, cũng không phải là không có nguyên nhân. Khói khóa hồ nước liễu bây giờ tại toàn bộ kinh sư văn đạo một mạch sớm đã là không ai không biết, không người không hay. Cũng không phải là bởi vì nó là Tạ Xuyên làm ra, mà là bởi vì nó đặc biệt thủ. Khói chữ ẩn chứa hỏa khóa chữ ẩn chứa kim ao chữ ẩn chứa thủy đường ẩn chứa thổ liêu ẩn chứa một cái này năm chữ đơn nhất cũng không có cái gì, nhưng liền cùng một chỗ đúng lúc là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đều ở trong đó. Càng quan trọng hơn là cái này năm chữ cũng không phải là tận lực chọn lựa, bọn chúng liền cùng một chỗ, bản thân liền tự thành ý nghĩa, tạo thành một bộ như thơ như họa mỹ cảnh. Muốn đơn thuần đối ra hạ khuyết dễ dàng, nhưng muốn đồng thời đối ra kim một thủy hỏa thổ, từng cái đối trận lại nói nghe thì dễ. Đây cũng là tại cái từng cặp làm khó kinh sư đại nho, hồng nho, các bậc tông sư được vinh dự thiên cổ tuyệt đối nguyên nhân. Tạ Xuyên cũng hỏi qua lão sư của mình Ô Như Hải, cái này từng cặp độ khó quá lớn, chí ít trong vòng ngàn năm, không có người đối đạt được, liền ngay cả nho thủ đều không có cách nào. Đây cũng là hắn một mực chắc chắn từng cặp là mình, không sợ Trần Thiếu Quân bạch mặt, bóc trần nguyên nhân. Trần Thiếu Quân, ngươi ngược lại là đúng a? Tạ Xuyên lớn tiếng nói. Ai? Trần Thiếu Quân than khẽ, lắc đầu, nhìn xem Tạ Xuyên, trong mắt tràn đầy thương hại. Tạ Xuyên tâm tư hắn há lại sẽ không biết. Tạ Xuyên ngươi thật sự là đánh thật hay tính toán, chỉ tiếc, ngươi tìm nhầm người, ngươi chẳng lẽ không biết, từng cặp là ta lưu lại, cầu nhân đến nhân. Cầu nghĩa đến nghĩa, đã như vậy, ta liền dứt khoát thành phần ngươi. Khói khóa hồ nước liêu chỉ là bên trên quyết, mà dưới mặt ta quyết chính là. Trần Thiếu Quân nói đến đây dừng một chút. Động tác thật đơn giản này, lập tức để Tạ Xuyên trái tim để loạn vỗ một cái, cả người đột nhiên khẩn trương lên, mà bốn phía sĩ tử cũng lộ ra cẩn thận lắng nghe thần sắc. Giờ khắc này, liền ngay cả thời gian đều phản phất chậm lại xuống tới. Đao đốt cẩm giang đê. Vâng. Vô cùng đơn giản năm chữ, đám người trong nháy mắt nổ tung. Tốt tinh tế từng cặp. Đao đốt đối khói khóa cẩm giang đê đối hồ nước liêu đốt chữ đối khóa chữ, hắn vậy mà thật đối được. Như thơ như họa, cả hai ý cảnh hoàn toàn tương tự, đồng dạng sâu xa, đây là tốt nhất hạ quyết. Đám người từng cái chấn động không thôi, hoàn toàn bị kinh diễm. Tạ Xuyên càng là gặp ủy, hoa một chút, trên mặt huyết sắc cởi đến sạch sẽ, trắng bệnh vô cùng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Thiếu Quân vậy mà thật có thể đối ra, hơn nữa còn là trong khoảnh khắc làm liền. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Lão sư nói qua, không có khả năng có người đối cho ra. Tạ Xuyên thân hình lão đạo, ánh mắt thất sắc, tựa như thất hồn lạc phách. Giờ khắc này hắn tất cả lòng tin lập tức sụp đổ. Trần Thiếu Quân mặc dù chỉ phun ra năm chữ, nhưng lại đánh tan hắn tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Tạ Xuyên, ngươi đạo văn ta đổ vật, ta lúc đầu không muốn vạch trần ngươi, đáng tiếc ngươi không biết tiến thối, hung hăng tàn quái, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có lời gì có thể nói? Trần Thiếu Quân buông xuống kinh thư, ánh mắt lạnh thấu xương vô cùng. Trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tạ Xuyên tự mình những tiểu động tác kia, từng cọc từng cọc từng kiện hắn đều biết rõ ràng. Trước kia không so đo, kia là hắn ý chí lớn, cách cục lớn, bây giờ tại trước mặt hắn còn hung hăng tàn quái, đó chính là hắn tự tìm đường chết. Không thể nào, không thể nào. Không có người sẽ tin tưởng ngươi. Tạ Xuyên mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, bờ môi run rẩy. Thật sao? Vậy ngươi xem nhìn xung quanh, nhìn xem những người khác là thế nào nghĩ. Trần Thiếu Quân thản nhiên nói. Tạ Xuyên ngẩng đầu, lại phát hiện Lộc Viên bên trong tất cả mọi người nhìn xem hắn, từng cái trong mắt tràn đầy xem thường. Tạ Xuyên, nghĩ không ra ngươi vậy mà thật đánh cắp người khác từng gặp. Thực sự quá đáng kinh, buồn chúng ta trước đó còn tin tưởng ngươi như vậy. Khó có thể tin, chuyện này ta nhất định nắm cáo ốt như Hải Tông sư. Thật sự là văn đạo sỉ nhục. Đám người ngươi một lời, ta một câu. Mỗi một câu cũng giống như mũi tên đồng dạng đâm vào Tạ Xuyên trên trái tim. Không phải, không phải như vậy. Tạ Xuyên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thẳng mồ hôi,
còn ý đồ phân biệt giải cái gì. Nhưng mà sự thật thắng hùng phân biệt, liền ngay cả cùng Tạ Xuyên nhất giao hảo sĩ tử, lúc này cũng không khỏi quay đầu sang chỗ khác, Tạ Xuyên đừng nói nữa. Sự thật đều tại, hiện tại Tạ Xuyên sớm đã là thân bại danh liệt. Văn đàn bên trong chỉ sợ đã không có hắn đất dung thần. Chương 94. Đại thương Thái Hậu. Tạ Xuyên, nếu như ta là ngươi, liền sẽ thừa dịp hiện tại, Thái Hậu còn không có đến, kịp thời rời đi, hiện tại còn kịp. Trần Thiếu Quân đạm mặt nói. Hiện tại Tạ Xuyên tuyệt đối là ngàn người chỉ trỏ, chúng mũi tên chi địa, bất quá Trần Thiếu Quân đối với hắn nhưng không có mảy may thương hại. Tạ Xuyên làm sự tình từng cọc từng cọc từng kiện, hắn đã sớm biết rõ ràng, không so đo không có nghĩa là liền có thể ước hiếp đến trên mặt hắn. Hắn không nên nhất làm sự tình chính là được một tức lại muốn tiến một thước, muốn đem hắn từ Lộc Viên đuổi đi ra. Trần Thiếu Quân, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Xuyên trên mặt lúc trắng lúc xanh, chỗ nào còn đợi đến dưới, đột nhiên đẩy ra đám người, ra bên ngoài rời đi. Thái Hậu Thịnh Yến mặc dù hắn là có thiết mời, nhưng bây giờ nơi nào còn có mặt mũi ở lại chỗ này nữa. Không tiễn. Trần Thiếu Quân thần sắc lạnh nhạt, rất nhanh thu hồi ánh mắt, y nguyên phối hợp tiếp tục xem lên trong tay nguyên bản kinh thư. Chuyện này đối với hắn tới nói, cũng vẹn vẹn chỉ là cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Người kia là ai? Cơ hồ là đồng thời, không có người chú ý tới, một chỗ khác trong rừng cây, mấy người đồng dạng chú ý một màn này. Cũng không phải là tất cả mọi người là Tử Trương học phái người, cũng không phải tất cả mọi người mua Tạ Xuyên cùng lại bộ thượng thư thể diện, nhưng là Trần Thiếu Quân biểu hiện vẫn như cũ hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Tựa như là Tử Cử học phái người, gọi là Trần Thiếu Quân. Cái kia tiểu học phái vậy mà cũng có đệ tử như vậy. Cầm đầu mấy người có chút nhíu mày, tựa hồ có chút kinh dị. Văn đạo một mạch, xem trọng vẫn là tự thân tu vi cùng học vấn, không thể bởi vì học phái mà khinh thường đối phương, người này rất lợi hại, nếu có cơ hội, về sau có lẽ có thể thân cận nhiều hơn. Một người khác nói, mấy người khác nhẹ gật đầu. Nho ra học phái sớm đã không phải một sớm một chiều, đối với một số người tới nói, xuất thân nói rõ không là cái gì, hết thảy còn nhìn nội tại. Có loại này tầm mắt kiến thức cùng tu dưỡng người, cũng không phải số ít. Bất quá đối với đây hết thảy, Trần Thiếu Quân cũng không hiểu biết. Từ một câu hạ khuyết kinh diễm đám người về sau, có không ít sĩ tử đều đặc địa bái phỏng, muốn cùng Trần Thiếu Quân kết giao, ngược lại là khó được náo nhiệt một phen, bất quá lại đều bị Trần Thiếu Quân từng cái nói khéo từ chối. Hắn tâm tư chỉ ở tại những này Trần Quý Nguyên bản kinh thư cùng văn khí tăng trưởng bên trên, thầm nghĩ muốn đơn thuần, cũng là đến vui tự tại. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái này đến cái khác áo trắng nho sinh tiếp tục chạy đến, từ phía sau nối đuôi nhau mà bảo, những người này khí chất phi phàm, cùng mọi người chắp tay bắt chuyện qua về sau, nhao nhao tìm kiếm vị trí an toàn xuống tới. Mà chung quanh trò chuyện âm thanh cũng là nhỏ rất nhiều, Trần Thiếu Quân biết, thưởng tuyết thịnh yến sắp bắt đầu. Rất nhanh, theo một cái bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. Thái Hậu giá lâm. Lộc Viên bên trong bầu không khí đột nhiên một mảnh trang nghiêm, mà liền tại trong thanh âm này, một vị thân cao không đến năm thước, đầu đội ngũ sắc trâm cải, người mặc xanh biết hoa văn áo, ung dung hoa quý, tóc hoa dâm hơi giả phụ nhân tại một đám cung nữ nâng đỡ, chậm rãi đi ra. Nàng đi được chậm, nhưng là mỗi một bước đều lộ ra vô cùng có uy nghiêm. Đây chính là đường kim Thái Hậu. Trần Thiếu Quân buông xuống kinh thư, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đương kim đại thương Thái Hậu, chỉ nhìn một cách đơn thuần dung nhan khí chất, xác thực cho người ta một loại hòa ái cảm giác thân cận. Tham kiến Thái Hậu. Thái Hậu cát tường. Trong rừng mai, chúng sĩ tử nhao nhao quỳ xuống, đầu lâu quỳ xuống đất, cùng hô lên. Trần Thiếu Quân cũng đi theo đám người nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Đây chính là hôm nay nhân vật chính, Trần Thiếu Quân muốn tiên giới kim thạch liền xuất từ trong tay nàng. Vô luận như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Một sát na này, toàn bộ hoàng cung hậu viện, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ còn lại vị này đường kim Thái Hậu chậm rãi đến gần thanh âm. Đều đứng lên đi, hôm nay là thưởng tuyết đại hội, các vị sĩ tử không cần đa lễ. Thái Hậu hất lên một thân áo lông trồn, trắng loáng như tuyết, ngay tại trên đài cao một trường trên bảo tọa ngồi xuống. Đa tạ Thái Hậu. Đám người lúc này mới đứng dậy. Mẹ lìn về sau, từng người phục thị cung nữ nối đuôi nhau mà bảo, ngoại trừ những cung nữ này, còn có một thiếu nữ mặc quần áo màu trắng, đứng ở Thái Hậu bên cạnh, tựa hồ có phần bị Thái Hậu thưởng thức. Đạo thân ảnh kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn niên kỷ nhỏ bé, cùng cung nữ khác cũng không cùng, Trần Thiếu Quân lần đầu tiên cũng không hề để ý, chẳng qua là cảm thấy thân ảnh của nàng có chút quen thuộc, Trần Thiếu Quân định thần nhìn lại, trong lòng không khỏi vui mừng. Vệ Chân, ngay tại Thái Hậu bên cạnh xinh đẹp thiếu nữ, không phải Vệ Chân là ai? Mà cơ hồ là đồng thời, bảo tọa cái khác Vệ Chân cũng chú ý tới chúng sĩ tử bên trong Trần Thiếu Quân, hướng phía hắn nháy nháy mắt, lộ ra một tia hoạt bát tiêu dung. Trần Thiếu Quân vừa mừng vừa sợ, mặc dù đã sớm nghe nói Vệ Chân thụ Thái Hậu yêu thích cùng thưởng thức, chỉ là Trần Thiếu Quân không nghĩ tới, Thượng Tuyết Thịnh Yến cũng có thể nhìn thấy nàng, mà lại cùng lần trước gặp mặt lúc so sánh, trước mắt Vệ Chân trổ mã đến càng phát ra mỹ lệ. Liền ngay cả trong vườn chúng sĩ tử cũng không khỏi vô ý thức nhìn thoáng qua, bất quá rất nhanh, đám người liền thu hồi nhãn thần. Thái Hậu có chỉ, chư vị đều là trong kinh nhân tài kiệt xuất, tương lai cũng là ta đại thương nhân tài trụ cột, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hôm nay lại là mỗi năm một lần Thượng Tuyết Đại hội dựa theo quy củ, tài hoa người xuất chúng nhất, từ Thái Hậu khâm điểm, trở thành năm nay Thượng Tuyết Đại hội khôi thủ, trở thành thiên hạ thế hệ trẻ tuổi, chúng sĩ tử đứng đầu, từ thánh miếu ghi vào tích sách, chính thức ghi chép việc này. Mặt khác, năm nay độc chiếm vị trí đầu văn chương cũng để cho triều đình tuyên dương, chuyển tụng thiên hạ. Thái Hậu bên cạnh, một tên thái giám dùng bén nhọn tiếng nói lớn tiếng nói. Vừa dứt tiếng, mai trong vườn một mảnh chấn động, chúng sĩ tử nhao nhao ý động, khác tạm dừng không nói, vẹn vẹn chỉ là ghi vào thành miếu, đưa vào chính thức tịch sách, văn chương chuyển tụng thiên hạ, đối sĩ tử liền có cực lớn lực hấp dẫn. Mỗi giới thưởng học đại hội nhiều như vậy sĩ tử chạy theo như vịt, nhao nhao muốn chen vào Lộc Viên bên trong, chính là nguyên nhân này, chỉ cần tại Thượng Tuyết Thịnh hội làm ra một món văn chương hay, chân chính liền có thể vang danh thiên hạ, đây chính là văn đạo bên trong người tha thiết ước mơ. Ngoài ra, lần này văn thí thứ nhất, còn có thể thu hoạch được hoàng gia ban thưởng tiên giới kim thạch cùng cẩm y ngọc quan, đặc biệt là tiên giới kim thạch cực kỳ trân quý, coi như trong hoàng thất cũng không nhiều, lấy ra làm ban thưởng, cũng là biểu minh triều đình đối các vị khẳng định. Đa tạ thái hậu. Đám người lớn tiếng nói, mọi người không cần câu nệ, hôm nay triệu tập chư vị chỉ vì Thượng Tuyết, thi từ văn chương gần như chỉ ở tiếp theo. Thái hậu một mặt hiền hòa, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên vệ chăn, chăn nhi, không sai biệt lắm, bắt đầu yến hội đi. Vâng, thái hậu. Vệ chăn phủi tay, rất nhanh, du dương trung nhạc tiếng vang lên, từng người tuổi trẻ xinh đẹp cùng nữ bưng từng trường khay ngọc, nâng rượu ngon, mức hoa quả, bánh ngọt, nhao nhao nối đuôi nhau mà vào, bưng đến chúng sĩ tử trước mặt, phóng tới từng trường trên bàn bạch ngọc. Đây đều là cung trong bình tương ngọc dịch, số độ cực cao, mà lại là dùng hoa mai vì nhưỡng, đây cũng là thái hậu tâm ý, chúng sĩ tử không ngại nếm thử đi. Trước đó tên kia cẩm y thái giám nói, đó không phải là hoa mai nhưỡng. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, sau đó nhấc lên trên bàn bạch ngọc mảnh cái cổ bầu rượu, hướng bên trong rót một chén, vừa mới đổ một điểm, một cỗ nồng đậm hương hoa mai khí tràn ngập ra, nghe thấm vào tim gan. Văn đạo bên trong người cũng không để sướng uống rượu, nhưng cũng có độ lượng rộng rãi thuyết pháp, cũng chính là hoa đào, hoa cúc, hoa mai chờ sản xuất thành rượu, rất được văn đạo bên trong người ưu ái. Trần Thiếu Quân chuyển sinh đến nay, cũng chỉ nghe tên tuổi, cũng không có được qua. Mà lại hoàng thất quỳnh tương ngọc dịch cùng dân gian nhưỡng rượu hoàn toàn khác biệt, sản xuất càng thêm phức tạp, vật liệu càng thêm chất quý, coi như trong hoàng cung cũng không nhiều, lúc bình thường cũng chỉ sẽ ở trọng đại ngày lễ thời điểm, ngẫu nhiên thưởng cho một chút triều đình trọng yếu văn võ đại quan. Trần Thiếu Quân bưng lên trên bàn rượu dịch, uống một hơi cạn sạch, lập tức cửa vào làm liệt, như là thanh tuyển chảy vào, hoàn toàn không có Trần Thiếu Quân tưởng tượng loại kia cay độc, không chỉ như vậy, rượu dịch vào bụng, sau đó tản vào toàn thân, dung nhập vào toàn thân kinh lạc bên trong, những người khác có lẽ không có cảm giác được, nhưng Trần Thiếu Quân lại rõ ràng phát hiện, thể nội huyết khí ngay cả lưu động tốc độ đều tăng tốc không ít. Hoàng cung đại nội, quả nhiên cũng là kỳ chân dị bảo, vẹn vẹn một bầu rượu, vậy mà cũng có thể trợ giúp tu luyện. Trần Thiếu Quân trong lòng rất là kinh hỉ, trước đó nguyên bản kinh thư, hiện tại quỳnh tương ngọc dịch, không một không hiển lộ triều đình đại thủ bút, mỗi một dạng đều đối với mình có cực lớn trợ giúp, vẹn vẹn hai thứ đồ này, liền đã chuyến đi này không tệ. Trần Thiếu Quân nhấc lên bầu rượu lại rót cho mình mấy chén, liên tiếp uống vào ba chén, thể nội ấm áp dễ chịu, mà huyết khí lưu động tốc độ lại tăng nhanh không ít, đối với võ đạo bên trong người tới nói, cái này cũng liền mang ý nghĩa trong chiến đấu có cường đại hơn sức chiến đấu cùng lực bộc phát. Mấy chén vào bụng, trên yến hội bầu không khí càng thêm linh hoạt, không có trước đó như vậy câu nệ. Chư vị, hôm nay Thượng Tuyết Thịnh hội, triệu tập mọi người ngắm cảnh, bây giờ, trong kinh có tuyết bay, trong gió có hoa mai, ai ra hỏi các người, là tuyết đẹp mắt, vẫn là hoa đẹp mắt. Ngay lúc này, một cái hiền hòa thanh âm từ bên thai truyền đến, bảo tọa bên trong, thái hậu thả ra trong tay ly rượu, khoe miệng mỉm cười, nhìn xem trong vườn chúng sĩ tử, đột nhiên mở miệng nói. Một sát na, toàn bộ lộc viên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người lộ ra thần sắc trịnh trọng. Thái hậu mặc dù chỉ là thuận miệng nói, nhưng đây chính là khảo đề. Cái này cái đề mục này có chút khó a. Từng người sĩ tử lập tức nhíu mày, phát giác thái hậu trong lời nói này huyền cơ. Dĩ vang thượng tuyết thịnh yến từ thái hậu tự mình ra đề mục, hoặc là bị bật, hoặc là bị cảnh, hoặc là chữa tỉnh, khảo đề đều là minh xác, nhưng là lần này nếu là nói hoa mai tốt, kia nói không chừng thái hậu thích chính là tuyết, nếu là nói tuyết tốt, kia hoa mai sinh trưởng ở trong hoàng cung, nghe nói thái hậu còn cắm bài quọng, là nàng âu yếm chi vật giống như là chậm trễ thái hậu, cái này cũng không dễ dàng làm a. Trong lòng mọi người đều nghĩ thầm nghi nan, vẻn vẹn khúc dạo đầu ra đề mục, giới này thượng tuyết đại hội liền cùng dĩ vãng khác biệt, khó khăn rất nhiều. Thế nào, ai có thể trả lời ai ra? Thái hậu mỉm cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người. Nhưng mà toàn bộ lộc viên yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người ngưng lông mày không nói, lâm vào trầm tư. Chư vị không cần nóng lòng trả lời, phát hạ bút mực giấy nghiên, liền đem cái này xem như thượng tuyết đại hội để mục đi. Thái hậu mỉm cười nói, tựa hồ sớm đã ngờ tới trước mắt một màn này. Một bên, tên kia cẩm y thái giám hiểu ý, khoát tay áo, lập tức liền có từng người cung nữ tiến đến, đem bút mực giấy nghiên phân phát đến từng trường trên bàn bạch ngọc, bỏ vào chúng sĩ tử trước mặt. Chương 95, Cẩm Tú văn chương. Lộc viên bên trong lập tức an tĩnh lại. Cơ hội khó được, tất cả mọi người minh bạch tiếp xuống chính là đám người mở ra sở trường, tại thi từ bên trên phân cao thấp thời điểm. Bầu không khí đột nhiên ở giữa trở nên khẩn trương lên, chỉ còn lại một mảnh mài mực cùng trang giấy thanh âm. Tất cả sĩ tử đều là văn đạo bên trong nhân tài kiệt xuất, cho dù mài mực phô trương, cũng toát ra một cỗ siêu phàm khí độ, tản mát ra nồng đậm văn khí. Thái hậu ra đề mục cũng không dễ dàng, không biết thiếu quân ca ca có thể hay không đối đạt được. Trên đài cao, vệ chăn phục thị tại thái hậu bên cạnh, mím chặt môi dưới, ánh mắt theo bản năng nhìn phía trong đó một tòa trước bàn bạch ngọc Trần Thiếu Quân, trong lòng hơi có chút thấp vọng. Lần này, nhất làm cho nàng ngạc nhiên, chính là tại Thượng Tuyết trên đại hội nhìn thấy Trần Thiếu Quân. Mặc dù không biết hắn là thế nào đạt được mời. Khác một bên, Trần Thiếu Quân một mình mải mực, thần sắc tự nhiên hào phóng, cùng cái khác sĩ tử so sánh, hắn đã không có cao ngạo như vậy, cũng không có cố ý điệu thấp, lại ra có một loại đặc biệt ra loại phát tụ tập khí chất. Hay là cảm ứng được vệ chăn ánh mắt, Trần Thiếu Quân ngẩng đầu, mỉm cười, đưa tới một ánh mắt, yên tâm, không có chuyện gì. Hắn biết vệ chăn đang suy nghĩ gì, bất quá thi từ ca phú, văn chương học vấn, hắn thật đúng là không tại nói. Phốc phốc. Vệ chăn kèm chút cười ra tiếng, bất quá trong lòng lại vui vẻ. Nha đầu, ngươi đang cười cái gì đâu? Hẳn là nhìn chúng dưới trận vị kia công tử. Một bên, đại thương thái hậu nghe được tiếng cười, không khỏi lườm nàng một chút, cười mắng. Thái hậu,
ngươi lại tại rêu cả ta, Chân Nhi không có. Vệ Chân vội vàng túi đầu phủ nhận, bên hai đường đỏ, theo bản năng lộ ra một tia nữ hài tử thẹn thùng. Thái hậu mặc dù mẫu nghi thiên hạ, là cao quý hậu cung chi chủ, bất quá Vệ Chân cùng thái hậu quan hệ lại phi thường thân cận, cũng không phải là quân thần quan hệ. Ồ. Đại thương thái hậu bật cười, hướng phía dưới đông đảo sĩ tử liếc qua, nơi này tài tử tụ tập, vừa mới không có chú ý, cũng không biết đạt được Vệ Chân ưu ái chính là công tử nhà nào. A. Thái hậu nương nương, ngươi nhìn. Ngay lúc này, đột nhiên một tràng tốt lên âm thanh truyền đến, hấp dẫn đại thương thái hậu chú ý, thuận các cung nữ ánh mắt, ngay tại mẹt lìn góc tây bắc vị trí, một 17-18 tuổi tuổi trẻ sĩ tử múa bút thành văn, tựa hồ tại viết những gì. Đại thương thái hậu chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền có các cung nữ sẽ nhịn không được hét lên kinh ngạc. Khảo đề mới vừa vặn công bố, trẻ tuổi sĩ tử bút tẩu long xà, mỗi một bút lặng dưới, trong hư không đều có huyền chuyển, thanh thúy thanh âm, xa xa nhìn lại, trong hư không hào quang bắn ra, vậy mà giống như có từng khỏa châu ngọc rớt xuống, rơi vào trẻ tuổi sĩ tử trên tuyến chỉ, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Chữ chữ châu kỳ. Thái hậu dù sao kiến thức bất phàm, chỉ một chút liền phân biệt ra, đây là nho đạo một mạch, viết ra văn chương không bàn mà hợp đạo lý, xuất hiện văn chương hiển thánh tình huống. Văn chương hiển thánh tổng cộng có 5 tầng cảnh giới, trong đó mỗi cái cảnh giới lại có chia nhỏ. Trong đó đệ nhất trọng đặt bút thành tượng lại phân làm mấy cảnh giới, rõ ràng là chữ sinh hào quang, chữ chữ châu kỳ, chữ rực rỡ gấm nghỉ, tự sinh yên hạ 4 tầng tiểu cảnh giới. Chữ sinh châu kỳ chính là không có chút nào trong đó đệ nhị trọng. Có câu nói là văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi, tuyệt đại bộ phận văn đạo học tử cuối cùng cả đời viết ra văn chương đều không đạt được đặt bút thành tượng cảnh giới. Mà lại, cho dù đã từng đạt tới qua đặt bút thành tượng cảnh giới, cũng không có nghĩa là về sau viết văn chương liền có thể đạt được. Chính vì vậy, cho nên đặt bút thành tượng thi từ văn chương mới cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Phần lớn người có thể đạt tới tầng thứ nhất chữ sinh hào quang đã có thể xưng là tài hoa xuất chúng hạng người, đủ để kiêu ngạo. Mà tên này người trẻ tuổi nhanh như vậy liền có thể viết thành văn chương, chữ chữ châu kỳ, đã cực kỳ khó được, chí ít siêu việt rất nhiều sĩ tử. Đây là nhà ai công tử? Thái hậu đạo, cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Hồi thái hậu, kia là Nạp Lan công tử, chính là thừa tướng bên ngoài chất, thừa nhỏ liền có thi tài, 7 tuổi Vinh Tơ, 8 tuổi liền có thể làm văn chương, tại kinh sư đại nho, hồng nho bên trong danh tiếng cực dai, chính là kinh sư văn hoa nhân vật trên bảng. Một bên phục thị lao thái giám mở miệng nói, tất cả mọi người tư liệu, hắn hạ bút thành văn, hiển nhiên dùng qua tâm, đối tất cả mọi người hết sức quen thuộc. Văn hoa bảng, đây không phải là thái phó cùng mấy vị đức cao vọng trọng nho đạo tông sư cùng một chỗ định ra sao? Đại thương thái hậu trong mắt chợt lóe sáng, có chút kinh ngạc, có thể đứng hàng trong đó, vậy cũng có trách. Thái hậu yên tâm, lần này thưởng sẽ thịnh yến, có không ít văn hoa trong bảng tài tử, bọn hắn thi từ ca phú, văn chương học vấn, đều phải nho đạo mọi người tán thành, đặt bút thành tượng không đáng kể, nhất định có thể làm ra hảo văn chương, thơ hay tử, không cho thái hậu thất vọng. Từ những này tài tử trên thân, cũng có thể nhìn ra ta đại thương giàu có, phồn hoa, linh khí đoàn kết, đây cũng là đại thương may mắn. Cẩm Y lão thái giám không người thân, ở một bên nói, ừm, như thế rất tốt. Thái hậu cũng là nở nụ cười, khẽ gật đầu. Người nói vô ý, người nghe lưu tâm, nghe được thái hậu cùng bên người Cẩm Y thái giám đàm luận, Vệ Chân không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc. Thiếu quân ca ca. Vệ Chân theo bản năng nhìn phía trong đám người Trần Thiếu Quân. Nếu như những này sĩ tử bên trong có nhiều như vậy văn hoa trong bảng tuổi trẻ tài tuấn, đây chẳng phải là mang ý nghĩa lần này thưởng tuyết thịnh hội xa so với trong tưởng tượng cạnh tranh càng thêm kịch liệt, cũng mang ý nghĩa thiếu quân ca ca cơ bản không có cơ hội gì. Đây cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Chỉ tiếc, lúc này liền xem như hắn, cũng lực bất tòng tâm. Thái hậu nương nương, học sinh tơ đã làm xong, học sinh coi là mai tuy cao thượng, nhưng cuối cùng chỉ là trời đông giá rét tuyết bay tạo hóa chi vận, nếu là không có trời đông giá rét lại từ đâu tới mai hương. Ngay lúc này, một thanh âm truyền vào trong tai, tây bắc vị trí, trước bàn bạch ngọc, Nạp Lan công tử viết xong về sau, bút lông ném một cái, đứng dậy, tự nhiên mà vậy toát ra một cỗ ngông nên kiên cường khí chất, cho nên lần này, tại hạ làm đề mục gọi là đêm tuyết chính là mấy ngày trước đó tuyết lớn sơ hàng thời điểm, học sinh cảm ngộ, còn xin thái hậu giám thưởng. Đã quái lạ chăn gối lạnh, phục gặp cửa sổ minh. Đêm dài biết tuyết nặng, lúc nghe gãy trúc cấm thanh. Nạp Lan công tử cầm lấy trên bàn giấy tuyên, đem phía trên câu thơ nói ra, thanh âm sáng sủa, chấn động tứ phương. Vừa dứt tiếng, bốn phía mải mực thanh âm lập tức nhỏ đi rất nhiều, từng đôi mắt ngao nhau nhìn qua, trong mắt toát ra vẻ kính nể. Nạp Lan công tử quả nhiên lợi hại, mặc dù đề mục lấy là đêm tuyết nhưng không có một cái là tuyết chính diện miêu tả. Đã quái lạ chăn gối lạnh đây là nói ban đêm lúc ngủ đột nhiên cảm thấy trong chăn rất lạnh, mà phục gặp cửa sổ mình cái này mình chứ cũng không phải là ánh trăng chiếu sáng, mà là đêm tuyết chiếu rọi, hai câu không có bất kỳ cái gì chính diện tuyết miêu tả, nhưng lại đã để người cảm giác được tuyết lớn che phủ, trời đông giá rét giáng lâm. Không chỉ như vậy, nhất rượu vẫn là câu thứ ba đêm dài biết tuyết nặng nặng chữ, cái từ này dùng đến chân rượu. Đám người chỉ biết là tuyết lớn, lại không biết tuyết tích rơi vào địa, trải rơi dày tự nhiên nặng. Lúc nghe gãy trúc cầm thành, cây trúc đều bẻ gãy, tuyết tự nhiên nặng, càng quan trọng hơn là, chúng ta vốn là nho đạo bên trong người, mà Mai Lan Cúc Trúc là tứ quân tử một trong, một câu cuối cùng, đã là hợp với tình hình, cũng là nêu ý chính. Thông thiên xuống tới, câu câu nói là tuyết, nhưng lại câu câu không phải tuyết, Nạp Lan công tử linh khí quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh, không hổ là văn hoa trong bảng nhân vật. Nhìn qua góc tây bắc bên trong cái kia đạo cao ngạo thân ảnh, trong lòng mọi người đều bội phục không thôi. Không tệ. Trên bảo tọa, đại thương thái hậu cũng nhẹ gật đầu, lộ ra một tia khen ngợi, Nạp Lan công tử làm cũng tệ, thưởng tuyết gấm một tớt, không xuất bản nữa kinh thư hai sách, về phần tiên giới kim thạch chờ đến tất cả mọi người làm xong về sau, lại làm định đoạn.
Tạ Thái Hậu. Nạp Lan công tử cúi người hành lễ, từ đối diện đi tới cung nữ trong tay tiếp nhận ban thưởng, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là một điểm kỹ xảo, ai còn làm cũng được, văn hoa nhân vật trên bảng cũng bất quá như thế. Đột nhiên rừng hoa mai bên trong không biết là ai nói đạo, nghe nói như thế, Nạp Lan công tử thần sắc lạnh lẽo, trên mặt hiện ra một chút giận dữ, theo bản năng hướng phía chung quanh trừng đi, nhưng mà lại cũng không có tìm được người nói chuyện là ai. Nhưng mà trên bảo tọa đại thương thái hậu lại là bật cười một tiếng, nhưng lại cũng không có trách cứ, tựa hồ sớm đã nhìn lắm thành quen. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tham gia lần này thưởng tuyết đại hội không có chỗ nào mà không phải là tài hoa xuất chúng tiên tri tiêu tử. Nạp Lan công tử thơ mặc dù không tệ, nhưng muốn áp đảo tất cả sĩ tử, chỉ sợ còn khó có thể làm được. Tốt, mọi người tiếp tục đi. Thái hậu mỉm cười nói. Một trận mài mực cùng sàn sạt viết thanh âm lại lần nữa vang lên, đám người chui tiếp tục làm thơ, bất quá một lát, liền có mới động tĩnh. Vệ chăn ngồi tại thái hậu bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp từng người sĩ tử ngồi ngay ngắn bất động, túi đầu viết, mà theo cán bút múa, trên bàn tấm kia thật mỏng trên tuyên chỉ lập tức sinh ra đạo đạo hào quang. 1234. Nhân vật như vậy mà khoảng chừng 230 nhân chi nhiều. Chữ sinh lông nhọn. Vệ chăn thấy cảnh này cũng là âm thầm kinh hãi, những người này mặc dù vẫn còn so sánh không lên vị kia Nạp Lan công tử, nhưng thấp nhất cũng đạt tới đặt bút thành giống đệ nhất trọng, chữ sinh lông nhọn cảnh giới. Thái hậu nương nương nói không sai, lần này tham gia thưởng tuyết đại hội, toàn diện đều là trung linh dục tú, linh khí dục khiết tài tử, bọn hắn thi từ văn trường, mỗi một cái đều là người bình thường khó đạt đến bóng lưng. Vệ chăn một đôi đẹp mắt lông mày chặt hơn, trong lòng cũng càng phát lo lắng. Nàng luôn luôn cảm giác đã thiếu quân ca ca tới tham gia lần này thưởng tuyết đại hội, kia tất nhiên là mang theo rất lớn kỳ vọng, nhưng mà nàng lại thích Trần Thiếu Quân cũng không thể không thừa nhận. Lấy Trần Thiếu Quân trước kia tại văn đạo thanh danh cùng danh tiếng đến xem, đừng nói là chỗ hết tài năng, độc chiếm vị trí đầu, chỉ sợ muốn cùng những người khác bình khởi bình tọa, thi từ đạt tới giống nhau tiêu chuẩn, đều rất khó làm được. Đáng tiếc, ta căn bản sẽ không làm thơ. Vệ chăn trong mắt lóe lên một tia lo âu thần sắc. Hô. Ngay lúc này, khí lưu phong trào, một trận cuồng phong đống nhiên vào tới, thổi đến lộc viên bên trong vô số mai cây run rẩy, nhiều đám hoa mai bị khí lưu thổi lên, bay lên không trung, sau đó đẩy trời bậy mở. Không đợi đám người kịp phản ứng, một cỗ văn khí hóa thành kim sắc khí trụ phóng lên tận trời, kia khí trụ vọt lên chừng 7 trượng dư cao, xa xa nhìn lại, vậy mà như là một thất tinh mỹ tiên diệm gấm vóc treo ngược hư không, nhìn rộng lớn bao la hùng vĩ, mỹ lệ vô cùng. Soạt. Thấy cảnh này, đám người một mảnh xôn xao, liền ngay cả trên bảo tọa thái hậu cũng nhịn không được nháy một cái con mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cẩm Tú Văn Chương. Từ thi từ hiện lộ dị tượng đến xem, bài thơ này từ phẩm tướng còn muốn tại Nạp Lan công tử phía trên, là cho đến trước mắt viết tốt nhất thi từ. Thái hậu nương nương, ta thơ cũng làm tốt. Ngay lúc này, một cái giọng trẻ con non nớt thanh thúy vô cùng, đột nhiên tại lộc viên bên trong vang lên. Vương Tiểu Niên. Trần Thiếu Quân vốn đang không có để ý, nhưng nghe đến cái này quen thuộc đồng âm, không khỏi theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa một gốc cây mai dưới, một 8-9 tuổi đồng tử mặc áo xanh, chính học đại nhân hai tay thở dài, đứng dậy. Kia non nớt gương mặt nhìn ông cụ non, không phải kinh việt thần đồng Vương Tiểu Niên, lại là người nào? Chương 96. Hai đồng tâm tính hắn vậy mà cũng tới. Trần Thiếu Quân thật giật mình. Không biết là bởi vì Vương Tiểu Niên cách quá xa, hay là hắn tới quá muộn, lại hoặc là Trần Thiếu Quân tâm tư căn bản không ở tại người khác trên thân, chỉ chuyên chú những cái kia nguyên bản nho đạo kinh thư, đến mức lâu như vậy, Trần Thiếu Quân vậy mà không có phát hiện Vương Tiểu Niên cũng tham gia thưởng tuyết đại hội. Không đúng, hắn thanh nhu đâu? Trần Thiếu Quân lúc này mới phát hiện, Vương Tiểu Niên mặc dù vào lộc biên, nhưng lại cũng không có cơi hắn nhất quán như hình với bóng thanh nhu, có lẽ đây cũng là Trần Thiếu Quân một mực không có chú ý hắn nguyên nhân. Những ý niệm này từ trong đầu bay lượn mà qua, Trần Thiếu Quân rất nhanh liền nghe được Vương Tiểu Niên thanh âm, tuyết có gì đáng xem, khắp nơi đều là tuyết, nào có hoa mai để mắt. Ta liền thích hoa mai, cho nên ta lần này làm đề mục liền gọi hoa mai. Hôm qua lại đi một chuyến văn miếu, xa xa nhìn thấy góc tường địa phương có mấy nhánh hoa mai, tuyết lớn bao trùm, đầy nhánh chìm xuống, chịu nặng, ta cảm thấy nhìn rất đẹp, cho nên ta cũng lấy cái này viết thành một bài thơ. Góc tường mấy nhánh mai, trong rét nở mình ai. Xa biết không phải tuyết, vì hương thoảng đâu đây. Vương Tiểu Niên cầm lấy trên bàn giấy tuyên, gật gù đắc ý, từng chữ nói ra, đem phía trên viết câu thơ chậm rãi nói ra, thanh âm mặc dù rơi, vận vị trường tồn, ngồi đầy sĩ tử đều nghe ngây người, từng cái ánh mắt sáng như tuyết vô cùng, tràn đầy kính nghệ. Cái này kinh việt thần đồng, thật là lợi hại. Góc tường mấy nhanh mai, trong rét nở mình ai, cái này lăng hàn cùng một mình dùng đến tốt, đều nói mai tại tứ quân tử bên trong tượng trưng cho cao khiết phẩm đức, chỉ hai câu này ý cảnh, ngay tại kia Nạp Lan công tử phía trên. Xa biết không phải tuyết, vì hương thoảng đâu đây, câu này mới là tinh hoa. Đặc biệt là hoa mai hai chữ, càng là linh tính ngữ điệu, có thể nghĩ ra câu thơ này người, thật sự là quỷ tài, đủ để cho người sợ hai thán phục, vì đó vui lòng phục tùng. Cái này Vương Tiểu Niên xuất thân địa phương châu phủ, còn không phải người kinh sư sĩ, không có nhận nhiều như vậy danh sư đại nho dạy bảo, nhưng từ bài thơ này phẩm tướng đến xem, quả nhiên không hổ là thần đồng a, không phải chúng ta có thể so sánh. Giờ khắc này, trong lòng mọi người ngũ vị trần tạm, cái này Vương Tiểu Niên nếu là giống như bọn hắn niên kỷ thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn chỉ có 8-9 tuổi mà thôi, nhưng làm ra tới thơ, phẩm tướng lại vượt qua ở đây đông đảo sĩ tử, đủ để xấu hổ mà chết đám người. Để đám người không biết nên tán thưởng hắn hay là nên ghen ghét hắn. Thơ hay, tuổi con nhỏ liền có thể có bực này tạo nghệ, khó được khó được. Nói, ngươi muốn ai ra cho ngươi ban thưởng gì? Thái hậu nương nương thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn phía xa Vương Tiểu Niên, thanh âm vô cùng nhu hòa. Thái hậu, học sinh không muốn cái gì ban thưởng, chỉ hy vọng Thái hậu có thể ban ân, để học sinh đem Thanh Nhu cung cưới tiền đến. Vừa mới vào cung thời điểm, thị vệ đem ta ngăn lại, nói là Thanh Nhu không thể vào bên trong. Học sinh liền không rõ, đã mát cô lấy đi vào, vì cái gì ta Thanh Nhu lại không thể? Vương Tiểu Niên thẳng tắp thân eo, nghiêm mặt nói. Nghe được lời nói này, Lộc Viên bên trong nguyên bản bị Vương Tiểu Niên tài hoa kinh diễm đến chúng sĩ tử lập tức một trận cười vang. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, có thể được đến hoàng thất ban thưởng thời điểm, hắn vậy mà nhớ hắn Thanh Nhu. Đừng nói chúng sĩ tử, liền ngay cả trên bảo tọa Thái hậu đều bật cười, nở nụ cười. Có gì bật cười? Vương Tiểu Niên lúc này nhìn hằm hằm chung quanh chúng sĩ tử một chút, lúc này mới nhìn về phía trên bảo tọa Thái hậu. Thái hậu cũng biết, ta trời sinh quang miệng sừng châu treo sách, Thanh Nhu không tại, ta tài hoa liền giảm một nửa, không phải ta thi hội làm càng tốt hơn. Nói xong câu nói sau cùng, Vương Tiểu Niên thần sắc ngạo nghễ vô cùng, mà bốn phía tiếng cười cũng đống nhiên thu liễm, lặng ngắt như tờ, cả đám đều không lên tiếng. Trời sinh quang miệng sao? Không có quang miệng gia trì, cũng có thể làm ra loại này phẩm tướng thơ, nếu là bò của hắn sừng treo sách phát huy tác dụng, kia viết ra thơ phẩm tướng chẳng lẽ không phải cao hơn? Ngược lại là trên bảo tọa Thái hậu nhìn xem Vương Tiểu Niên, khóe miệng lộ ra vẻ cưng chiều ý cười, "Tốt, ai ra đáp ứng ngươi, về sau trong hoàng cung bên ngoài, cho phép ngươi đặc quyền, mặc kệ ngươi đi nơi nào, đều có thể cưới ngươi Thanh Nhu, bất kỳ người nào đều không cho phép ngăn cản." Đương nhiên, tiên giới kim thạch cùng cái khác ban thưởng đồng dạng phải chờ tới tất cả mọi người làm xong thơ về sau lại đến định đoạt, bất quá Thanh Nhu sự tình ai ra chỉ đặc cách ngươi một người. Đa tạ Thái hậu. Vương Tiểu Niên không người nói, tấm kia hơi có vẻ ngây thơ gương mặt bên trên rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Một bài thơ làm xong, mọi người ở đây coi là Vương Tiểu Niên sẽ cùng Nạp Lan công tử yên lặng ngồi xuống lúc, ra ngoài ý định, Vương Tiểu Niên vung tay áo một cái, đột nhiên từ chỗ ngồi của mình rời đi, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Hắn làm cái gì vậy? Trong lòng mọi người rất là kinh ngạc, Thái hậu ở đây, Vương Tiểu Niên lần này cử động là tương đương lỗ mãng cùng thất lễ. Bất quá so sánh dưới, đám người tò mò nhất, hay là hắn đến cùng muốn làm cái gì? Trên thực tế, liền ngay cả trên bảo tọa đại thương Thái hậu đều chú ý tới Vương Tiểu Niên kỳ quái cử động, ánh mắt không tự chủ được đi theo hắn cùng một chỗ di động, lại càng không cần phải nói là những người khác. Chúng ta lại gặp mặt. Ngoài dự liệu, sau một lát, ngay tại Trần Thiếu Quân trước bàn bạch ngọc, Vương Tiểu Niên ngừng lại, một cái mắt, vốn chỉ muốn yên tĩnh làm thơ Trần Thiếu Quân cũng đi theo trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Người kia là ai? Vương Tiểu Niên tìm hắn làm gì? Đây không phải trước đó làm nhục Tạ Xuyên người kia sao? Nhìn tình hình này, hai người bọn họ nhận biết. Đám người hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Cái này kinh việt thần đồng đến kinh sư thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng tất cả mọi người biết, cái này Vương Tiểu Niên niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tính tình lại phi thường cao ngạo, kinh sư bên trong không ít thế gia đại tộc công tử đưa thiết mời, tặng quà, sai người truyền lời, muốn cùng hắn kết giao, nhưng toàn bộ bị hắn chẳng thèm ngó tới, tặng lễ vật cũng bị từng cái lui trở về, trả về một phong nhục nhã tin, làm cho đối phương vô cùng thật mất mặt. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà chủ động đi qua, cùng một cái khác sĩ tử gặp mặt, song phương nhìn vẫn còn tương đối quen thuộc bộ dáng, hoàn toàn đổ đám người nhận biết, cũng làm cho đám người đối Trần Thiếu Quân sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Hai người bọn hắn nhận biết, liền ngay cả trên bảo tọa đại thương Thái hậu đều mê hoặc. Người khác không biết Trần Thiếu Quân nội tình, nhưng Thái hậu lại là biết đến, dù sao cái này một vị thế nhưng là nàng tự mình mời tới. Bất quá hai cái hoàn toàn trái ngược, nhìn bắn đại bác cũng không tới cùng nhau hai người, cũng không nhịn được để nàng có chút hiếu kỳ. Ừm. Nhìn thấy Vương Tiểu Niên bắt ngang tại trước người mình, một bộ kẻ đến không thiện dáng vẻ, Trần Thiếu Quân khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Trần Thiếu Quân, ngươi không nên quá đắc ý, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không xem thường ta? Vương Tiểu Niên nổi giận đùng đùng. A. Trần Thiếu Quân nhất thời giật mình. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Vậy ta hỏi ngươi, ta vừa mới tiến tới thời điểm, ngươi vì cái gì làm ta không tồn tại, nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút, còn nói không phải xem thường ta. Vương Tiểu Niên một mặt không vui, thử, đừng cho là ta không biết. Bất quá điểm hóa văn thụ chuyện này, ta là sẽ không nói cho những người khác, điểm này ngươi mơ tưởng ta sẽ giúp ngươi khiến người khác biết. Nói đến điểm hóa văn thụ bốn chữ thời điểm, Vương Tiểu Niên cố ý thấp giọng. Cái gì? Trần Thiếu Quân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức minh bạch cái gì, nhịn không được cười lên. Làm nửa ngày, Vương Tiểu Niên từ đầu đến cuối đối văn miếu bên trong mình điểm hóa văn thụ chuyện này canh cánh trong lòng, thậm chí cho là mình trước đó không cùng hắn chào hỏi đều là bởi vì ngạ mạn, khinh thường hắn. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, mặc dù làm ra tới thi tử kinh người, nhưng tâm tính bên trên vẫn như cũ không thay đổi. Bất quá thương thiên chứng giám, hắn thật chỉ là không nhìn thấy, hoặc là nói không có chú ý, căn bản không có bất luận cái gì xem nhẹ hắn ý tứ. Người suy nghĩ nhiều, nếu như ta muốn nổi danh, lúc ấy liền sẽ không đi ra, chỉ cần đem văn thụ cho ta đổ vật đưa cho mấy vị đại nho tông sư nhìn là được rồi, căn bản không cần ngươi trợ giúp. Trần Thiếu Quân thản nhiên nói, ngươi thật lấy được. Nghe được lời nói này, Vương Tiểu Niên lập tức con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong toát ra một tia thật sâu đố kỵ. Trần Thiếu Quân nhẹ gật đầu, cái này cũng không phải là bí mật, Vương Tiểu Niên chỉ sợ so với hắn biết đến còn muốn rõ ràng. Mặt khác, còn có một điểm ngươi nói sai, ta thật chỉ là không thấy được. Trần Thiếu Quân tiếp tục nói, ngươi còn nói. Vương Tiểu Niên nghe vậy giận tí mặt, càng là khí không đánh vừa ra tới, lần này thưởng tuyết đại hội, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể làm ra cái gì phẩm tướng thơ tới. Nói xong câu đó, Vương Tiểu Niên vung tay áo một cái, lập tức nổi giận đùng đùng, phẩy tay áo bỏ đi, về tới chỗ ngồi của mình. Trần Thiếu Quân thần sắc như thường, thoạt nhìn không có mảy may biến hóa, ngược lại là bốn phía chúng sĩ tử nhìn thật sâu hắn một chút, đều nhớ kỹ cái này văn hoa bảng bên ngoài thiếu niên áo trắng. Tốt, tốt, chư vị tiếp tục. Ngay lúc này, trên đài cao vị kia cầm y thanh âm của thái giám vang lên, người khác không biết, hắn lại biết, hai vị này đều là thái hậu thích người. Dầm dầm,
thời gian lưu động, đám người rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Vương Tiểu Niên mặc dù triển lộ ra để cho người ta sợ hãi than thiên phú, nhưng tương tự cũng kích thích lên đáy lòng của mọi người lòng háo thắng, ai cũng không muốn thừa nhận mình không bằng một cái 8-9 tuổi tiểu hải tử. Trong lúc nhất thời sản sạt viết âm thanh bên tai không dứt. Sau đó, càng nhiều thơ làm bắt đầu xuất hiện, chữ chữ hào quang, chữ chữ châu kỳ văn trường không ngừng hiện lên, thậm chí ngay cả chữ chữ cẩm tú văn trường cũng xuất hiện mấy thiên. Văn đạo cạnh tranh kịch liệt lần nữa hiển lộ không thể nghi ngờ, liền ngay cả Vương Tiểu Niên đều ẩn ẩn cảm giác được một chút áp lực, càng không nói là những người khác. Thời gian không nhiều lắm, Thiếu Quân ca ca còn chưa bắt đầu viết sao? Vệ Chân nhìn thoáng qua cách đó không xa, trong lòng âm thầm lo lắng. Làm thơ là có thời gian hạn chế, mà lại thường tuyết đại hội, thái hậu cũng không có khả năng một mực đợi ở nơi đó. Một hồi thái hậu còn muốn đi triều đình gặp mặt quần thần, đồng thời còn muốn tham dự chủ trì đông tự đại điện, một nén hương chính là thời gian hạn chế. Nhưng là hiện tại, liền ngay cả kia nén hương đều nhanh thiêu đốt hầu như không còn, nhưng Trần Thiếu Quân vẫn như cũ an tọa ở nơi đó, cúi đầu, ung dung không đổi, tinh tế mài mực đầu. Thường tuyết đại hội nhiều người như vậy, hiện tại cũng chỉ hắn còn có giải rác mấy người còn không có viết xong. Mấu chốt là, những người khác nhìn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lo lắng, nhưng Trần Thiếu Quân lại hoàn toàn không có một chút khẩn trương ý tứ, không những như thế, Trần Thiếu Quân còn ngẩng đầu lên đến, không biết là đang nhìn ai, vẫn là đang suy nghĩ chút sự tình khác. Chư vị, thời gian không nhiều lắm, thưởng tuyết đại hội quy củ, nếu như một nén hương đốt xong về sau, còn không có làm ra, vậy liền coi là bỏ quyền. Ngay lúc này, tên kia thái hậu bên người cầm y thái giám mở miệng, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người xung quanh. Trong chốc lát, bầu không khí đột biến. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng bất quá như thế. Nơi xa, Vương Tiểu Niên nhìn về phía Trần Thiếu Quân phương hướng, trong mắt tràn đầy niềm ai. Trần Thiếu Quân bên kia vẫn là không có động tác, Vệ Chân lập tức càng phát lo âu. Mắt thấy một nén hương sắp triệt để đốt sạch, ngay lúc này, oanh, không có chút nào dấu hiệu, chói mắt kim quang giống như lôi quang, đột nhiên phóng lên tận trời, cùng Vương Tiểu Niên cẩm tú văn trường khác biệt, kia buộc kim quang muốn thô to nhiều lắm, cũng muốn mênh mông hùng vĩ được nhiều. Mà lại kim quang cũng không phải chỉ có 6-7 trượng, mà là quán thông thiên địa, xông lên tận mây. Một sát na kia, tia sáng chói mắt kia, đem toàn bộ Lộc Viên đều chiếu rọi thành một mảnh kim sắc ban ngày.